Chương 25, còn có loại này công hiệu. Đây là muốn điên a. Tại Đường Phàm đi vào phòng bếp bưng thức ăn thời điểm, Đường Lan ghé vào Lưu Tĩnh Nhã bên thai nhẹ giọng nói ra, lão bản này tuổi không lớn lắm a, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút tiểu xoáy đâu. Xác thực, Đường Phàm bản thân dáng dấp cũng không tính chênh lệch, mặc dù đẹp trai không phải rất rõ ràng, nhưng cũng là tiểu xoáy cấp bậc người, sáng nay lại hảo hảo. Ý sáng trước màn trùng lũng, không có dâu ria sồm soàm, lại thêm mấy ngày trước đây lo lắng đổi phế giết hết, hôm qua tư tưởng bên trên lại có rất lớn chuyển biến, hăng hái phía dưới, cả người liền càng lộ ra mi thành mục tú. Đường Lan, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc Đường đại ca a. Lưu Tĩnh Nhã nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn xem mình cái này tốt khuê mật, chúng ta về sau còn muốn tới đây ăn cơm đâu, vạn nhất bị ngươi trêu chọc hỏng, vậy ta về sau còn làm sao có ý tứ đến. Đường Lan thanh tú động lòng người trợn mắt chừng một cái, một bộ rất không có tí sức lực nào dáng vẻ, biết rồi, ta cũng không nói muốn đi trêu chọc hắn a. Lưu Tĩnh Nhã lại bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không tin, nàng thế nhưng là biết mình cái này tốt khuê mật dở hơi, liền thích không có việc gì trêu chọc cái xoái ca chơi đùa, còn cũng chỉ là chơi đùa, tính thực chất tiến triển kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, mà trêu chọc cái không sai biệt lắm liền sẽ trực tiếp vứt bỏ. Hiện tại cũng không biết làm điên nhiều ít cái tiểu thị tươi cùng đẹp trai đại thúc. Nàng ở trong lòng ngầm hạ quyết định, bất kể như thế nào, đều phải hào hào nhìn chằm chằm điểm, cũng không thể để cái này cô nàng chết dầm kia đem Đường đại ca cho hắc hắc. Nơi này về sau thế nhưng là mình trường kỳ nhà ăn đâu. Hai người trò chuyện vài câu công phu, Đường Phàm đã tay chân lanh lẹ thịnh thức ăn ngon ra. Vẫn là cái kia to lớn mâm gỗ, phía trên tràn đầy đặt vào 13 mâm đồ ăn, trước kia trong thôn việc hiếu hỉ lúc hỗ trợ mang thức ăn lên kinh nghiệm, để Đường Phàm luyện thành một thân thật bản lãnh, 13 mâm đồ ăn quả nhiên là ổn định vô cùng. Đi đến trước bàn thời điểm cả một giọt nước canh đều không có vậy. Hôm qua chẳng cảnh lại tái hiện. Không cần chờ Đường Phàm chia thức ăn, đám người chính là hô nhau mà lên, riêng phần mình đoạt một bàn, cầm lấy đũa hất ra quai hàm liền bắt đầu ăn liên tục. Bọn hắn thế nhưng là đối thức ăn này nhắc tới cả đêm, mặc dù tối hôm qua có đóng gói một phần, nhưng này một phần cũng liền miễn cưỡng hôn nửa no bụng, căn bản là ăn chưa đủ nghiền, mà lại thưởng thức được mỹ vị lại vẫn cứ ăn chưa hết hứng, cái loại cảm giác này mới thật sự là muốn người mạng dạ a. Tựa như nam nữ lăn ga giường, song phương đều hào hứng giạt giảo tiến hành đến một nửa, đột nhiên nhà gái tới đại di mụ. Loại kia ngoại tạo, thật là bực nào ngoại tạo a. Chỉ có hôm nay mới tới ba mỹ nữ biểu hiện tốt đi một chút, nhưng cũng tốt có hạn, mặc dù không có giống những người khác đồng dạng cùng nhau tiến lên, nhưng các nàng hôm qua thế nhưng là cũng thưởng thức được cỡ nào ngoại tạo cái loại cảm giác này, cho nên nhìn chằm chằm Đường Phàm khay bên trong đồ ăn cũng là không cầm được ngầm nuốt nước miếng. Thẳng đến Đường Phàm thân sĩ đem đồ ăn thả ở trước mặt các nàng, nghe cái kia mùi thơm nồng nặc, nhìn xem cái kia mê người nhan sắc, ba người rốt cuộc bảo trì không ở thuộc nữ hình tượng, đồng dạng đũa gấp rua ơi, kẹp một miếng thịt khối thả vào trong miệng. Khối thịt vào miệng, ba mỹ nữ lập tức đi vào những người khác theo gót. Đều là thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó nhắm mắt say mê. Mặc dù hôm qua các nàng đã tại Lưu Tĩnh Nhã nơi đó sớm thưởng thức qua, nhưng đóng gói cảm giác sao có thể cùng mới ra nồi đánh đồng, loại này nguyên chất nguyên vị tốt nhất thể nghiệm mới càng thêm rung động lòng người. Chưa nói, tất cả mọi người là vùi đầu công phạt trước mặt mình thịt kho tàu thỏ rừng, mặc kệ nam nữ, tốc độ gọi là một cái nhanh chóng a, mỗi người ăn thời điểm còn cũng nhịn không được thoải mái hừ hừ hai tiếng. Loại kia thỏa mãn biểu lộ căn bản là không có cách lắm lời. Nhìn người sở hữu lang thôn hổ yết tốc độ, Đường Phàm cười đắc ý cười, sau đó bưng khay lại trở lại phòng bếp. Chờ hắn lần nữa lúc đi ra, trên khay lần nữa nhiều 13 bản thịt kho tàu thỏ rừng. Lần này, Đường Phàm tự mình chia thức ăn, đuổi tại mỗi người sắp tiêu diệt hết phần thứ nhất trước đó, liền cho bọn hắn thêm lên cái này bản thứ hai đồ ăn. Không ra hắn sở liệu, ai cũng không có ngại cái này phần thứ hai bên trên dư thừa, mỗi người đang ăn xong thứ nhất bản về sau, đều yên lặng cầm qua bản thứ hai, lần nữa vùi đầu khổ làm. Bất quá hôm nay vẫn còn có chút ngoài Đường Phàm đón trước, hắn vậy mà lần nữa trở về phòng bếp, lần thứ ba bưng đồ ăn ra, hôm qua những này người coi như chỉ là mỗi người hai bản a, liền cái này đều là bọn hắn cứng rắn nhét vào bụng bên trong đi. Cũng may cái này lần thứ ba chỉ bưng ra hai mâm đồ ăn, trong đó một bản là phùng mỹ điểm. Tiểu tử này bởi vì đóng gói một phần muốn cho cha hắn giữ lại, trong lòng là phá lệ không cam lòng, cho nên liều mạng tưởng lại nhiều ăn một bản, lấy làm nho nhỏ để bù. Đáng tiếc, hắn đánh ra quá cao mình, thứ ba bản miễn cưỡng ăn một nửa, liền nhất định rốt cuộc ăn không vô nữa. Nhưng mà hắn cũng có mình tiểu tâm tư, con ngươi đảo một vòng, có vẻ như rất tự nhiên đối Đường Phàm nói ra, lão bản, đem ta ăn thừa cái này nửa phần cùng đợi lát nữa muốn đóng gói cái kia phần cùng một chỗ chứa vào. Ta đều mang đi. Loại yêu cầu này nhìn như rất hợp lý, ta không ăn xong, lại không muốn lãng phí, đương nhiên có thể đóng gói đi, nhưng chỉ cần Đường Phàm đồng ý, cái này phá vỡ chỉ có thể đóng gói một phần quy định. Chỉ ít chiếu cái này xáo lộ, bọn hắn mỗi người liền có thể đóng gói một phần nữa, thậm chí gần như hai phần. Đường Phàm sao có thể bên trên hắn cái này đang? Khoe miệng của hắn kéo nhẹ, nói ra, tốt, không có vấn đề. Ngươi có thể đem cái này nửa bàn mang đi, bất quá. Đóng gói cái kia một phần cũng chỉ có nửa phần đo. Tăng thêm cái này nửa phần, ngươi thời điểm ra đi vẫn là chỉ có thể mang đi một phần lượng. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng chỉ thu ngươi ba phần nửa giá cả. Vì cái gì a? Cái này nửa bàn là ta ăn để thừa, làm sao có thể cùng đóng gói cái kia phần nói nhập là một? Cái này không hợp lý. Phùng Vĩ mặt mũi tràn đầy kháng nghị biểu lộ. Hôm qua ta nói, mỗi người chỉ có thể đóng gói một phần mang đi, mặc dù cái này nửa bàn là ngươi ăn để thừa, nhưng nếu để cho ngươi dễ dàng như vậy mang đi, vậy coi như hỏng quy củ của ta, có câu nói là không có quy củ sao thành được vương tròn, cho nên, ngươi biện pháp này. Đi, không, thông. Đường Phàm trực tiếp liền đâm thủng Phùng Vĩ tiểu tâm tư, đồng thời thái độ rất kiên quyết, đóng gói cũng chỉ có thể là một phần, đừng nói hơn phân nửa phần, nhiều một khối đều không được. kế hoạch thất bại, Phùng Vĩ cũng chỉ có thể chán nản thở dài, đem ăn để thừa nửa bán phân cho những người khác, đóng gói cái kia phần, vẫn là phải mới đi, nếu để cho lão cha biết đóng gói trở về có mình ăn để thừa nửa phần, vậy tuyệt đối không tha cho chính mình. So sánh lên Phùng Vĩ cấp thấp sức chiến đấu, một cái điểm khác thứ ba bản hưởng dụng người liền phải mạnh mẽ hơn nhiều, nguyên một bản, không dùng người khác hỗ trợ, toàn bộ tự mình một người tiêu diệt. Cái này sức chiến đấu phá Trần Gia Hỏa không là người khác, chính là Lưu Tĩnh Nhã mang tới Đường Phàm bản ra, đại mỹ nữ, Đường Lan. Đường Phàm đều bị vị mỹ nữ kia sức chiến đấu kinh trụ, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, không nghĩ tới, như thế thon thả dáng người, lại có như thế lớn dạ dày dung lượng, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Xem ra tiểu nhã nói đại vị vương khuê mật chính là nàng. Mấy người người sở hữu hài lòng ăn 12 thành no bụng, Lộ Thiên trong nhà hàng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Đường Phàm cũng lần nữa trở lại phòng bếp vì mọi người chuẩn bị đóng gói công việc. Ăn no tất cả mọi người lười biếng dựa vào ghế, lặng lặng trải nghiệm lấy trong thân thể chuyển ra cảm giác thoải mái. So sánh lên vị giác bên trên thỏa mãn, trong thân thể cái chủng loại kia sảng khoái cảm giác mới thật là khiến người ta say mê đến khó lấy tự kiểm chế thể nghiệm. Trong những người này, lấy hôm nay lần đầu tiên tới Đường Lan cùng mặt khác hai cái mỹ nữ cảm giác là cường liệt nhất. Hôm qua Lưu Tĩnh Nhã cho các nàng miêu tả qua sau khi ăn xong phi phàm thể nghiệm, nhưng hôm qua các nàng phân đến khối thịt thực sự quá ít, căn bản là không có thể hội ra loại kia ôn nhuận cảm giác, cho tới hôm nay ăn đầy lượng, các nàng mới xác thực cảm nhận được loại kia như tắm suối nước nóng sảng khoái cảm giác. Bất quá các nàng cũng liền chỉ ngạc nhiên một trận, dù sao đã có Lưu Tĩnh Nhã sớm kỳ tấu, cho nên mặc dù rung động, nhưng cái này rung động lại cũng chẳng mạnh mẽ lắm, mà lại so sánh khởi thân thể ôn nhuận cảm giác, các nàng càng để ý, là một loại khác hiệu quả. Khi Đường Lan thủ không nhìn được trước xuất ra trang điểm kính về sau, mặt khác hai đại mỹ nữ tăng thêm Lưu Tĩnh Nhã, cũng đều là từ túi sách bên trong thật nhanh tìm ra tấm gương, bốn người riêng phần mình đối trên mặt chính là một trận quan sát tỉ mỉ. Những người khác bị các nàng tiếng vang kinh động, từ hưởng thụ bên trong bừng tỉnh, từng cái nhìn xem bốn người cử động nghi hoặc không thôi. Tiểu Nhã, Đường đại mỹ nữ, các ngươi đây là làm gì đâu? Từ Đông hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Chúng ta đang nhìn làn da có phải hay không thay đổi tốt hơn. Lưu Tĩnh Nhã một bên soi vào gương một bên thuận miệng trả lời một câu. Làn da biến tốt? Chẳng lẽ lại cùng cái này thịt kho tàu thỏ rừng có quan hệ? Từ Đông ngạc nhiên hỏi. Ngươi không biết sao, thịt thỏ vốn là xưng là mỹ dung thịt, Đường đại ca nơi này thỏ rừng lại không phải tầm thường, có mỹ dung hiệu quả thật kỳ quái sao? Lưu Tĩnh Nhã vẫn như cũ tùy ý trả lời. Còn có loại hiệu quả này? Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đường Lan nhìn xem trong gương mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có chỗ cải thiện làn da, lúc này mới hài lòng khép lại tấm gương, đối đang ngồi chư vị nam sĩ tràn đầy khinh bị nói ra, các ngươi những này cậu thả hắn tử, biết chú ý tới những này mới kỳ quái, đạo này thịt kho tàu thỏ rừng hiệu quả sát thực phi phạm, không tin chính các ngươi cầm tấm gương chiếu chiếu, nhìn xem làn da có phải hay không có cải biến. Nói xong cũng đem trang điểm kính đưa cho Từ Đông, để chính hắn nhìn. Từ Đông tiếp nhận tấm gương, cẩn thận quan sát một chút mặt mình, sau đó hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, da của mình giống như thật biến tốt lên rất nhiều à, hồng nhuận bóng loáng. Toàn bộ mặt đều lộ ra một cỗ khỏe mạnh sắc thái, mặt mày tỏa sáng a. Lúc trước hắn xác thực không có chú ý tới những này, làm vì một đại nam nhân, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cả ngày chú ý da của mình có được hay không. Nhưng bây giờ trải qua như thế cẩn thận nhìn qua xem xét, hắc, thật đúng là như thế cái tình huống a. Lại xác định một cái cực phẩm thỏ rừng chỗ bất phàm, lập tức đem Từ Đông lại hào hào rung động một chút. Hắn không thể tin tự lẩm bẩm, lại còn có ngưu xoa như vậy công hiệu, lao đường món ăn này là sắp điên a. Chương 26, mỹ dung thánh phẩm khi Đường Phàm mang theo 13 phần đóng gói chuyên dụng hộp cơm từ phòng bếp ra lúc, Lộ Thiên trong nhà hàng tất cả nam thanh niên đều tại dùng ánh mắt ngạc nhiên mắt không chấp nhìn xem hắn, chằm chằm Đường Phàm là tốt không được tự nhiên. Thế nào đây là? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn ngươi làm gì? Từ Đông ngữ khi yếu ớt, lão Đường, ngươi nơi này thỏ rừng, còn có mỹ dung hiệu quả. Nghe nói như thế, lại nhìn thấy trong tay hắn còn không có khép lại trang điểm kính, Đường Phàm lúc này mới chợt hiểu, ha ha, bị các ngươi phát hiện à? Xác thực, thịt thỏ vốn chính là mỹ dung thịt, ta chỗ này thỏ rừng các ngươi cũng là biết đến, dinh dưỡng giá trị phong phú một điểm, cái này mỹ dung hiệu quả nha. Cũng liền mạnh mẽ một chút. Đâu chỉ mạnh mẽ một chút ta. Lưu Tĩnh Nhã kêu lên. Đến hôm qua giữa trưa ta mới ăn hai bữa, nhưng làn da liền đã có cải thiện, mới hai bữa à, Đường đại ca, ngươi cái này thịt kho tàu thỏ rừng được xưng mỹ dung thánh phẩm đều không đủ à. Những người khác là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Vừa rồi Lưu Tĩnh Nhã liền đã đem mình hôm qua phát hiện trải qua giảng thuật một lần, xác thực, mới hai bữa thịt kho tàu thỏ rừng, liền để làn da có chỗ cải thiện, cái này nếu là mỗi ngày ăn, da kia còn không phải tới nhuần đến bầu trời à. Dù là đang ngồi nam thanh niên đều không chút nào để ý làn da tốt xấu, nhưng bọn hắn cũng biết cái này công hiệu chỗ cường đại, cái này đối với phụ nữ mà nói, đơn giản chính là đại sát khí a, cơ hội có thể để cho tất cả nữ nhân đều điên cuồng tồn tại. Mỹ dung thánh phẩm, danh phủ kỳ thực. Đường Phàm tại hôm qua phát hiện cái này dị giới thỏ rừng mỹ dung hiệu quả lúc, liền đã đoán được lại sẽ khiếp sợ một chút đám người này. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười đối chúng người nói ra, đã cảm giác hữu hiệu, vậy sau này liền thường đến, ăn nhiều một chút, làn da sẽ trở nên tốt hơn. Không được nha, ta bản da xoáy lão bản. Nói chuyện chính là Đường Lan. Nàng nhìn xem Đường Phàm để ở trên bàn 13 phần đóng gói hộp cơm, Ú Ván nói ra, bọn hắn có thời gian có thể thường xuyên đến, nhưng ngươi bản gia ta thế nhưng chịu khổ mệnh, tưởng nhín chút thời gian đến bên trên một chuyến muôn vàn khó khăn, ngươi còn hết lần này tới lần khác quy định chỉ có thể đóng gói một phần, cái này có thể để ta làm sao ăn nhiều a? Xem ở chúng ta là bản gia phân thượng, nhiều đánh cho ta bao mấy phần được chứ? Bản gia xoáy lão bản, đó là cái gì xưng hô? Đường Phàm khẽ miệng co giật một chút, bất quá cũng là rất hưởng thụ, dù sao người ta đang tán thưởng mình dáng dấp đẹp trai nha. Nhưng là, coi như đem mình khen tự tiên, cũng không thể thay đổi mỗi người chỉ có thể đóng gói một phần quy định, dù là người dáng dấp đẹp cũng không được. Vậy ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, nhiều đóng gói mấy phần là không thể nào, đây là tiểu điểm quy định. Bản gia đại mỹ nữ, ngươi không thể để cho ta cái này bản gia nói không giữ lời đi. Gặp Đường Phàm nói kiên quyết, Đường Lan vẻ u uất càng nặng, đột nhiên, nàng sóng mắt hơi đổi, thay đổi một bộ vũ mị biểu lộ, liền muốn mở miệng nói cái gì. Miệng vừa mở ra, lại bị Lưu Tĩnh Nhã lớn tiếng đánh gãy. "Được rồi, Đường Lan, đừng lại làm khó Đường đại ca, ngươi về sau muốn ăn phải cố gắng gạt ra thời gian đến thôi, hiện tại đừng nói nhiều như vậy, ngươi cái người bận rộn không phải còn phải chạy về công ty nha, nhanh đưa sổ sách hết, ta tốt đưa ngươi về công ty." Lưu Tĩnh Nhã thế nhưng là một mực tại phòng bị mình cái này tốt khuê mật, khi Đường Lan vũ mị biểu lộ vừa mới hiện lộ lúc đi ra, nàng liền ngầm kêu không tốt, đây là muốn ra tuyệt chiêu khúc nhạc dạo à, đến tại cái gì tuyệt chiêu, đó là đương nhiên là chuyên môn đối phó nam nhân tuyệt chiêu. "Mỹ nhân kế đi." Vì phòng ngừa Đường Phàm rơi vào khuê mật ma trảo, Lưu Tĩnh Nhã lúc này mới đổi mau ra đây làm dối. Đường Lan nhìn ra Lưu Tĩnh Nhã tiểu tâm tư, chưa đầy liếc nàng một cái, lại cũng chỉ có thể đem vừa mới hiển lộ vũ mị biểu lộ thu hồi, mặt mũi tràn đầy không vui nói ra, "Vậy liền tính tiền đi, chỉ kết chúng ta bốn người mỹ nữ sổ sách." Hôm qua Lưu Tĩnh Nhã nói lên đền bù điều kiện là mỗi người thay phiên mời nàng ăn cơm, nhưng Đường Lan là đại phú bà, căn bản không quan tâm chút tiền ấy, vung tay lên, liền đem mình hảo tỷ muội sổ sách đều kết. "Được rồi." Nhắc lên tính tiền, Đường Phàm liền không nhịn được niết miệng, đây là hắn mong đợi nhất câu, bận rộn cho tới trưa, không phải là vì hiện tại mà. Các người bốn vị mỹ nữ cả ăn mang đóng gói, tổng cộng 13 phần. Một bên xuất ra máy kế toán, Đường Phạm vừa bắt đầu hoàn trả đơn, mỗi bản 1.800, tổng cộng 2.4544. Các mỹ nữ là lần đầu tiên đến, cho cái ưu đãi, góp cái cả, 2.4. Nghe xong giấy tờ, Đường Lan rất tùy ý xuất ra trương ngân hàng đưa cho Đường Phạm. Đối với cái này giấy tờ, nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì Lưu Tĩnh Nhã hôm qua liền sớm nói qua giá tiền, mà lại, một bữa cơm hơn 2 vạn, đối nàng cái này phú bà tới nói, thật cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Đã Đường Lan đều đã tính tiền, những người khác cũng liền không lại lề mề, nhao nhao móc ra thẻ ngân hàng riêng phần mình tính tiền. Bất quá hôm nay tính tiền có chút phiền phức, bởi vì thiếu đi Hoan đại đầu Phùng Vĩ, mặc dù hôm qua mới vừa ở hắn lao từ nơi đó muốn tới 50 vạn tiền sinh hoạt, nhưng hắn nhưng không nỡ đem tất cả mọi người sổ sách lần nữa đều kết, cho nên những người khác chỉ có thể riêng phần mình tính tiền. Đương nhiên, Trần Quyền cái kia phần Phùng Vĩ là cùng một chỗ kết toán, có chơi có chịu nhà, điểm ấy đảm đương hắn vẫn phải có. Mặc dù hôm qua trải qua như thế một lần trận trượng, nhưng đem tất cả sổ sách đều kết xong, Đường Phàm vẫn là không nhịn được trong bụng nở hoa. Ngoại trừ bốn cái nữ thanh niên là lần đầu tiên đến, hắn cho cái ưu đãi bên ngoài, những người khác hắn nhưng là một phân tiền cũng không ít thu. Chín cái nam thanh niên cả ăn mang đóng gói, tổng cộng 28 phần, đây chính là 52.864 khối tiền. Lại thêm bốn cái nữ thanh niên 2.4, tổng cộng hơn 76.000 khối nhân dân tệ. Tăng thêm ngày hôm qua 6 vạn khối, 13 vạn 6. Hai ngày liền kiếm lợi 10 hơn 3 vạn A. Đổi ai ai cũng đến cười nở hoa. Cũng may Đường Phàm tâm thái tại tối hôm qua có rất lớn cải biến, chút tiền ấy đối với kế hoạch của hắn tới nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông. Cho nên tại đưa tiễn người sở hữu về sau, Đường Phàm cũng chỉ là cười ngây ngô một lát, sau đó tâm tình liền khôi phục bình tĩnh. Đem trong nồi còn lại thịt kho tàu thỏ rừng lấp vào bụng, hơi hưởng thụ một chút dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn mang tới cảm giác tốt đẹp, Đường Phàm thu thập xong bát đũa, thay quần áo khác, mở ra hắn chiếc kia phá xe van cũng ra cửa. Hắn muốn đi mua sắm vài thứ. Đã kiếm tiền, cũng nên hảo hảo thăng cấp một xuống phòng bếp, cái gọi là công dụng thiện việc, trước phải lợi khí nha. Đầu tiên, chính là tủ lạnh. Liên tục 2 ngày đại đầy sâu, đã góp nhặt hơn 200 cân thỏ rừng thịt, trong nhà tủ lạnh đã nhét đầy tràn đầy, vạn nhất ngày mai vẫn là đại đầy sâu, cái kia 10 cái cạm bẫy liền lại là hơn 200 cân thịt thỏ, một cái tủ lạnh, thực tình không đủ dùng. Lần này cũng không cần chạy quá xa, hắn chỗ huyện thành liền có cái đồ điện cửa hàng, lái xe cũng liền hơn nửa ít giờ lộ trình. Mua tủ lạnh rất đơn giản. Đi tới cửa hàng, nhặt cỡ lớn nhất tủ lạnh chọn lấy 2 cái, Đường Phàm lưu lại địa chỉ liền trực tiếp trả tiền đi, cả giá cả đều không có giảm, loại kia tiêu xài kỉnh, thật là có điểm kẻ có tiền bá khí cảm giác. Nhưng sự thực là, cái này cửa hàng nhưng thật ra là công khai đi giá, căn bản không có ưu đãi. Lúc trước hắn tủ lạnh chính là tại cái này mua, lần trước lúc mua giảm nửa ngày giá cũng không có giảm hạ một phân tiền, cho nên lần này Đường Phàm trực tiếp liền không nói giá, cũng tỉnh phí lời. Mà lại, hắn xế chiều hôm nay còn có những chuyện khác muốn làm, không có thời gian tại cái này lề mề. Chương 27, tiểu điểm thăng cấp. Đường Phàm muốn làm một chuyện khác cũng rất đơn giản, chính là đi kiến trúc thị trường mua một xe gạch. Đây là dùng để lũy bếp lò. Đã chuẩn bị thăng cấp phòng bếp, vậy liền hảo hảo làm, dù là không đến cái một bước đúng chỗ, chí ít cũng phải đem cần thiết phần cứng chuẩn bị kỹ càng đi. Đường Phàm đêm qua định 2 cái kế hoạch, một cái lâu dài kế hoạch, một cái đơn giản kế hoạch. Lâu dài, tự nhiên là to lớn khổng lồ mỹ thực thánh địa kế hoạch, cái này liên lụy sự tình quá nhiều, mà lại cũng không phải một sớm một chiều liền có thể gặp hiệu quả, cho nên trước không miêu tả. Đơn giản kế hoạch, vậy liền thật rất đơn giản. Một câu khái quát, tại thánh địa xây thành trước đó, trước tiên đem trong viện lộ thiên nhà hàng. Ý liệt màn trướng hơi tựa lười biếng. Nói thật, Đường Phàm hiện tại nhà hàng cũng không thể dùng đơn sơ để hình dung, cái kia hoàn toàn chính là kẹo kiệt a. Lúc ấy mở cái này nhà hàng, vì đem đầu tư chi phí xuống đến thấp nhất, Đường Phàm tổng cộng chỉ làm 4 kiện sự tình: 1, mua cái lớn một chút tủ lạnh; 2, mời người lũy 2 cái bếp lò, đem lúc đầu 2 cái bếp lò khuyết trương xây xong hiện tại 4 cái; 3, mua cái bàn băng ghế, nồi bát bầu bồn. 4. Tìm khối tấm ván gỗ, dùng sơn hồng ở phía trên viết thịt rừng quán ba chữ, treo ở trên cửa chính, đây chính là chiêu bài. Sau đó, liền khai trương. Về phần trang trí, ha ha, muốn cái gì trang trí? Dung Đường Phàm ngay lúc đó nói tới nói, đại dĩ nhiên chính là tốt nhất trang trí, bên cạnh chính là phong cảnh tươi đẹp Man Sơn, phẩm mỹ thực, thưởng Man Sơn, hít thở mới mẻ không khí, thổi một chút mát mẻ gió núi, có loại này thiên địa quà tặng tuyệt đỉnh trang trí còn không vừa lòng. Cái gì? Ngươi nói gió thổi trời mưa làm sao bây giờ? Có phải hay không đốc? Đều gió thổi trời mưa, ngươi còn không ăn mau đi xong rời đi. Còn có thời gian cùng ta nói những này, không sợ đợi lát nữa không ra được núi a. Đương nhiên, lấy bên trên đều là trò đùa nói. Kỳ thật, Đường Phàm cũng muốn hảo hảo giả sửa một cái, ai không muốn để cửa hàng của mình nhìn cao đại thượng một điểm đâu, dạng này đồ ăn giá cũng có thể xách cao một chút không phải. Nhưng là, hắn lúc ấy không có tiền a. Nếu là có tiền hắn cũng không trở thành tại cái này xó xỉnh bên trong mở nhà hàng, đã sớm đi vào thành phố bàn tiệm mì. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Hai ngày kiếm lời mười mấy bạn, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung cũng không đủ. Trước kia là không có tiền trang trí, hiện tại có tiền, lại không giả sửa một cái, liền quả thật có chút không nói được. Cho nên, trang trí cửa hàng đã bị Đường Phàm nâng lên nhật trình, chuẩn bị gần đây liền hảo hảo mân mê một phen. Bất quá trang trí phương án còn phải hảo hảo nghĩ đo một cái, cũng không vội ở cái này nhất thời, trang trí trước đó, vẫn là trước tiên đem cần thiết đồ vật chuẩn bị kỹ càng rồi nói sau. Ngoại trừ tủ lạnh, bếp lò chính là nhất cần thiết đồ vật. Mặc dù bây giờ khách hàng cũng không nhiều, trong nhà bốn cái bếp lò còn có thể ứng phó tới, nhưng liền sợ ngày nào đột nhiên khách hàng đại bạo phát, đến lúc đó người đến, đồ ăn lại làm không được, vậy coi như không phải lúng túng vấn đề, cái kia đến tổn thất bao nhiêu tiền à. Loại chuyện này, sợ nghèo Đường Phàm là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, hai ngày này hắn tình nguyện đem thăm dò dị giới chuyện trọng yếu như vậy để một bên, cũng muốn trước tiên đem bếp lò cho lấy ra. Từ kiến trúc thị trường ra, Đường Phàm sau xe đi theo chiếc khói đen bốc lên máy kéo, phía trên là tràn đầy một xe gạch. Tại máy kéo đột anh minh bên trong, Đường Phàm gọi một cú điện thoại. "Uy, Lưu sư phó, còn nhớ ta không? 4 tháng trước ngài đến Man Sơn cái này cho ta lui qua hai cái bếp lò." "Ha ha, ngài còn nhớ rõ đâu." "Đúng, lần này còn muốn phiền phức ngài một chút, ta tưởng lại lui mấy cái bếp lò, ngài nhìn ngài lúc nào có thời gian. Vật liệu đều chuẩn bị xong, ta cái này vừa mua xong gạch chính hướng nhà đổi đâu. Lần này lại cho ta lui 4 cái đi. Ngài hiện tại liền có thời gian." "Vậy thì tốt quá." "Được, vậy liền cửa nhà nhà gặp, ngài nếu là tìm không thấy địa phương lại gọi điện thoại cho ta." Điện thoại này là gọi cho một cái chuyên lũy bếp lò lao sư phó, lần trước hai cái bếp lò chính là tìm cái này lao sư phó làm, cái kia tay nghề, thật sự là không thể nói, làm việc đến lại nhanh lại xinh đẹp. Lúc đầu Đường Phàm không có trông cậy vào lao sư này phó hôm nay có thể đến, gọi cú điện thoại này chỉ là tưởng hẹn cái thời gian mà thôi, không nghĩ tới lao sư này phó vẫn là cái lôi lệ phong hành chủ, nghe xong có việc để hoạt động, lập tức liền biểu thị hôm nay khởi công. Nhìn thời gian, mới hơn 2 giờ chiều, làm được nhanh, nói không chừng hôm nay liền có thể hoàn thành. Cái kia còn có cái gì nói, mau đi trở về thu thập phong bếp đi, có thể sớm ngày là một ngày ai cho phía sau máy kéo kỹ càng chỉ xuống đường. Đường Phàm mở ra bánh bao của hắn xe liền nhanh như điện chớp hướng nhà đuổi. Đến nhà, Đường Phàm liền bắt đầu vô cùng lo lắng thu thập phong bếp, đem không cần đến đồ vật đều một mạch thanh lý đến trong hậu viện, tận lực chống đi vài chỗ tới. Hai cái đại tủ lạnh cùng 4 cái bếp lò muốn chiếm dụng địa phương cũng không phải một chút điểm. May mắn hắn cái này lão trạch tại kiến lập thời điểm cái gì đều không có giảng cứu, liền để ý một cái đại chữ, đại môn, đại viện, phòng lớn, cả phong bếp đều là mấy 10 mét vuông ra lớn. Không phải đừng nói lại thêm 4 cái bếp lò, cả hôm nay mua 2 cái tủ lạnh đều không thả ra. Về đến nhà Đường Phàm có thể nói bận bịu chính là chân không chạm đất. Vừa mới đem phòng bếp thu thập ra, đồ điện thành đưa hàng xe đã đến. Đem 2 cái tủ lạnh theo sát cất kỹ, vừa mới thông bên trên điện chuẩn bị thí nghiệm một phen, nhìn xem có vấn đề hay không thời điểm, khói đen bốc lên máy kéo cũng đến. Không có cách, chỉ có thể một bên mân mê tủ lạnh, một bên an bài công nhân gỡ gạch. Cái này hai bên một bên nào đều không có làm xong đâu, lũy bếp lò lao sư phó cũng đến, còn mang theo 2 người trợ giúp cùng một đống lớn công cụ. Cái này cũng đến chiêu đại a. Thế là Đường Phàm lại bắt đầu 3 bên cạnh bận điệu, một hồi kiểm tra hạ tủ lạnh, một hồi chỉ huy hạ rời gạch công nhân, còn phải cùng lao sư phó nói một chút lũy bếp lò suy nghĩ. Người đến người đi, dỡ hàng chiêu đãi, Đường Phàm có thể nói là bận điệu bên cả trời đất, đầu đầy mồ hôi. Cũng may lũy bếp lò lao sư phó lôi lệ phong hành, cũng kinh nghiệm phong phú, hắn quan sát một chút phòng bếp, hỏi thăm một chút cụ thể yêu cầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, đem Đường Phàm đuổi qua một bên, mình thì mang theo 2 người trợ giúp vén tay áo lên liền khai công. 4 cái bếp lò mà thôi, đối lao sư phó tới nói, tiểu công việc, cũng căn bản không cần đến Đường Phàm khoa tay múa chân. Này mới khiến loay hoay có chút đầu óc choáng váng Đường Phàm dễ dàng một chút. Khi Đường Phàm tự mình đưa tiễn lao sư phó thời điểm, sắp trời đã tối, thời gian cũng đã đến 9 giờ tối. Mặc dù lần này buổi trưa bận rộn chân không chạm đất, nhưng cũng may chuyện nên làm đều xong xuôi. Trong phòng bếp, 2 cái mới tủ lạnh chính ông phát ra khẽ đều, biểu thị công việc của bọn chúng trạng thái tốt đẹp. Đối diện, 4 cái bị hun sơn đen mà hắc bếp lò bên cạnh, có 4 cái ngang bằng mới bếp lò lặng lặng đứng sừng sững ở đó, mới tinh bếp lò miệng cũng có bị lửa đốt qua vết tích, cho thấy bọn chúng đã từng bị thí nghiệm qua. Đứng tại trong phòng bếp, đảo mắt một vòng, Đường Phàm rất hài lòng lần này nho nhỏ thăng cấp. Mặc dù chỉ là mua thêm 2 dạng đồ vật, nhưng hôm nay thêm 2 loại, ngày mai thêm 2 loại, mình cái này tiểu điếm, sớm muộn cũng sẽ biến đầy đặn bằng diện. Đường Phàm cảm thấy, lấy 2 ngày này tốc độ kiếm tiền đến xem, chỉ cần mình xuất ra thời gian, cái kia tiểu điếm tốc độ lên cấp, tuyệt đối là đường sắt cao tốc cấp. Có tiền, chính là tự tin như vậy. Có tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Chương 28, nguy cơ. Sáng sớm, Đường Phạm vẫn như cũ làm cái thật sớm. Mặc dù tối hôm qua hắn tự mình một người thu thập phòng bếp đến nửa đêm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tinh thần hắn tràn đầy đi dị giới thu hoạch con mồi. Cửa gỗ đẩy ra, ánh sáng nhạt hiện lên. Lần nữa đứng tại dị giới trên hoang dã, Đường Phạm phá lệ chờ mong hôm nay thu hoạch. Hôm qua vừa mới đem tiền tiêu xài, cái này vừa mua tủ lạnh còn giống tuyết đâu, nhu cầu cấp bách vật phẩm lấp đầy cái kia gạo khóc đòi ăn dương thể. Đường Phạm cảm thấy, hôm nay làm sao cũng phải dùng cái này dị giới cực phẩm thỏ rừng lấp đầy một cái tủ lạnh mới được a, hắn cho rằng cái này cũng không khó khăn, bởi vì chiều hôm qua vội vàng thăng cấp phòng bếp, hắn đều không có thời gian đến tuần sát một lần. Hai ngày trước, chỉ là một đêm công phu liền có thể thu hoạch thành đại đời sâu, một ngày một đêm qua đi qua, lại đến cái đại đời sâu, hẳn là cũng không là vấn đề đi. Bất quá, hắn quên đi có một câu gọi là quá tam ba bận, lão thiên gia cũng không biết một mực chiếu cố hắn Đường Phạm. Lại hoặc là nói, nhân sinh vốn là không có thuận buồm xuôi gió. Mang theo bao tải, khiêm thương, Đường Phạm đi bộ nhàn nhã thoải mái nhàn nhã hướng cạm bẫy đi, tâm tình là phá lệ tốt, từ phát hiện thế giới này vào cái ngày đó bắt đầu, tâm tình của hắn liền không thay đổi trên lệ qua. Đáng tiếc, hảo tâm tình của hắn chỉ kéo dài thời gian qua một lát, khi hắn đi tới thứ một cái bẫy chỗ thời điểm, hảo tâm tình im bặt mà dừng. Vòng qua một mảnh rậm rạp bụi cỏ, phía trước chính là bên trong một cái bẫy. Chỉ là xa xa nhìn một chút, Đường Phạm lập tức sắc mặt đại biến. Bao tải trực tiếp ném xuống đất, một tay giơ lên súng hơi phòng ngự, một cái tay khác càng là lấy tốc độ nhanh nhất móc ra quang môn bảo thạch nâng tại không trung, một bộ thấy thời cơ bất ổn liền phải lập tức đi đường dáng vẻ. Hắn không thể không khẩn trương, bởi vì tại cái bẫy này chỗ, dây kem chế tác cái bẫy bên trên trống rỗng, nhưng trên mặt đất lại là một mảnh hỗn độn, dòng máu đỏ sẫm vãi đầy mặt đất, còn có mấy cây gặm thừa bạch cốt mang theo tơ máu cùng tàn thịt lặng lặng nằm ở nơi đó. Xem xét liền minh bạch, nơi này đã từng bắt được qua con mồi, nhưng không biết bị cái gì manh thú cho nhanh chân đến trước. Mẹ nó, rốt cục vẫn là gặp được quỷ. Đường Phàm thầm mắng một tiếng. Hắn kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý, như thế một mảng lớn nguyên thủy hoang dã, tưởng chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn động vật ăn cỏ, kia là nằm mơ. Mặc kệ ở nơi nào, đều khẳng định sẽ có tốt đẹp sinh thái tuần hoàn, nếu như không có hung tàn ăn thịt mãnh thú, mảnh này hoang dã sớm đã bị thỏ rừng gặm thành hoang mạc. Chỉ bất quá, Đường Phàm không nghĩ tới một màn này sẽ đến nhanh như vậy, còn đến mức như thế đột nhiên. Càng không có nghĩ tới sẽ là lấy cảnh tượng như thế này đến chứng thực dị giới mãnh thú tồn tại. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện tận mắt thấy máu tanh vào ăn chẳng diện, cũng không muốn nhìn thấy trước mắt cái này đã hết thảy đều kết thúc chẳng cảnh. Chân chính biết khiến người sợ hãi, vĩnh viễn là không biết sự vật. Tỷ như cái này chỉ không biết đạo trưởng thành cái gì bộ dáng manh thú. Phòng bị thật lâu, bốn phía cũng không có cái gì manh thú nhảy lên ra. Nhưng Đường Phạm vẫn như cũ không yên lòng, vẫn là hướng phía bầu trời bắn một phát súng. Phanh siêu 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 mỗi ngày đều sẽ lên diễn tràng cảnh lần nữa tái hiện, lại là một mảng lớn dã thú bị kinh động, đen nghịt hướng về bốn phía phi nước đại, bất quá cũng không có cái gì thể trạng đặc biệt to lớn manh thú, mặc dù từng cái tốc độ đều rất nhanh, nhưng Đường Phạm vẫn có thể phân biệt ra được, đại bộ phận thân ảnh đều là thỏ rừng, còn có một số càng khéo léo thân ảnh, thấy thế nào đều không giống như là manh thú dáng vẻ. Đường Phạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm. Có một liền sẽ có hai, đã có một cái bây ra chuyện như vậy, cái kia phía sau chín cái đoán chừng cũng vui vẻ xem không đi nơi nào. Quả nhiên, chờ Đường Phạm thận trọng đi khắp tất cả cạm bẫy, sắc mặt của hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng đen hơn. 10 cái cạm bẫy, Đường Phạm chỉ lấy được 6 con thỏ hoang, còn lại 4 cái, không phải là không có thu hoạch, mà là thu hoạch đều đã bị ăn sạch. Đường Phạm cẩn thận tra xét cái kia 4 cái cạm bẫy, mỗi cái cạm bẫy phụ cận đều lưu lại mấy cái đồng dạng trảo ấn, chứng minh là cùng một loại manh thu gây nên, thậm chí rất có thể là cùng một con. Bởi vì xảy ra chuyện 4 cái trong cạm bẫy, trong đó 3 cái, hiện trường đều lưu lại ăn thừa thỏ rừng xương cốt, còn lại cái cạm bẫy kia chỗ, ngoại trừ trên mặt đất có một vũng máu bên ngoài, cái gì đều không có còn lại, cả cố định cái bẫy dùng ống thép đều không cánh mà bay, chỉ có một đầu thật dài lôi kéo vết tích xa xa kéo dài hướng hoang dã chỗ sâu. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái này manh thú là cả ăn mang cầm. Lúc trước 3 cái là ngay tại chỗ giải quyết, toàn bộ nuốt ăn, sau cùng một cái kia, hẳn là trước khi đi bị nó mang đi, cũng không biết là làm bữa ăn khuya vẫn là làm bữa sáng. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, cái này hẳn không phải là một cái manh bầy thú tộc đội gây án. Đội gây án vậy liền chắc chắn sẽ không chỉ đem đi một cái a. Phát hiện này để Đường Phạm tức may mắn lại lo lắng, may mắn chính là, lần này uy hiếp rất có thể cũng chỉ có một, mình đụng phải xác suất sẽ khá tiểu. Lo lắng, cũng là lần này uy hiếp cũng chỉ có một. Bởi vì gia hỏa này thế nhưng là cả ăn 3 con thỏ hoàng mới ăn nó a. Nơi này thỏ rừng cũng không phải man sơn bên trên phổ thông thỏ rừng, một con liền có nặng 30, 40 cân. Nhưng cái này không biết manh thú lại liên tiếp tiêu diệt hết 3 con. Đây chính là hơn 100 cân a. Phải biết, trên địa cầu một con trưởng thành lão hổ rừng lại mới ăn 10 mấy cân thịt, ở chỗ này, cái này không biết manh thú lượng cơm ăn lại là một con hổ 7-8 lần. Đây con mẹ nó đến cùng là cái vật gì? Đường Phạm cảm thấy mình chân có chút mềm. Trong phòng bếp, một bên không yên lòng xử lý thỏ rừng, Đường Phạm một bên suy nghĩ. Suy nghĩ không phải khác, còn là vừa vẫn phát hiện. Nguy cơ tới không đáng sợ, tìm tới phương pháp giải quyết chính là. Nhưng là giải quyết như thế nào đâu? Đường Phạm có chút sầu muộn. Hắn kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tại như vậy một mảng lớn nguyên thủy trong cánh đồng hoang vu, không có khả năng không có gặp nguy hiểm, cho nên hắn mỗi lần đi qua đều sẽ mặc tốt trang bị, võ trang đầy đủ. Bất quá mặc dù hắn mỗi lần đi qua thời điểm đều là cẩn thận hơn, nhưng là mấy lần trước gió êm sóng lặng quá trình vẫn là thấp xuống hắn lòng cảnh giác, để hắn quên đi tiềm ẩn nguy hiểm, cũng không có quá nhiều suy nghĩ qua. May mắn lần này không có đối diện đụng vào, không phải tại không chuẩn bị tình huống dưới, cái kia dị giới manh thú bổ nhào vào trước mặt mình sống sót tỷ lệ xa vời a. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đường Phạm là một trận hoảng sợ. Trong tay hắn mặc dù có khí thương có truy thủ, còn có đem có thể làm khảm đao dùng sèn công binh, nhưng những vũ khí này lực sát thương kỳ thật rất có hạn, muốn dùng bọn chúng đến từ bảo đảm thậm chí chém giết manh thú, đó chính là nói giỡn. Đừng nói súng hơi, dù là có đem chân chính súng săn cũng không đáng chú ý. Phải biết, chân chính giá thú, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, sức chiến đấu càng là mạnh đến không lời nói, dù chỉ là một con sói hoang, chỉ cần không thể một thương đánh ngã, cái kia thụ thương đi sau lên đến, tuyệt đối sẽ để người sợ hãi. Giá thú trước khi chết phản công, mới là nó sinh mệnh sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm. Vì thế, cho nên Đường Phàm tuyệt đối sẽ không đi cùng con kia manh thú mặt đối mặt cứng rắn, bởi vì đó chính là đang tìm cái chết. Có thể ăn một bữa trên dưới 100 cân thịt manh thú à, cái kia đến hung tàn tới trình độ nào. Nhưng là cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Dù là mình mỗi lần trước khi đi nổ vài phát súng, đem cái kia manh thú dọa đi, như thế mặc dù nó có khả năng uy hiếp không được sinh mệnh của mình, nhưng nó vẫn là biết ăn hết trong cạm bẫy bắt được con mồi à, đây cũng là Đường Phàm không thể tiếp nhận. Chuyển sang nơi khác một lần nữa hạ bẫy dập đến là cái biện pháp. Không thể trêu vào ngươi, ta trốn tránh ngươi tổng được rồi. Nhưng Đường Phàm hạ bẫy dập địa phương đã là cái kia phiến hoang dã biên giới, lại đi trở về 10 phút lộ trình, liền có thể trở lại hắn thứ ngay từ đầu xuất hiện sông lớn chỗ nước cạn bên trên, cái kia phụ cận một mảnh khoáng đạn, tan vốn là không có gì thảm thực vật, hạ cạm bẫy chỉ sợ cũng bắt không được cái gì con mồi. Nếu như hướng hoang nguyên chỗ sâu hạ bẫy dập, cái kia đụng phải manh thú tỷ lệ càng lớn. Cho nên càng nghĩ, Đường Phàm cảm thấy, muốn an toàn tránh đi là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp trực tiếp giải quyết hết cái phiền phức này. Dù sao, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới là giải quyết chuyện phương thức tốt nhất nha. Mà hắn duy vừa nghĩ tới biện pháp, liền làm cả bẫy. Làm một cái đủ cường đại, nhưng lấy chí mệnh cả bẫy. Chương 29, Gia Châu không phải như vậy tội tích. Khi đem hôm nay thu hoạch 6 con thỏ hoang xử lý xong, Đường Phàm cũng thu thập tâm tình một chút. Bất kể như thế nào, sinh ý còn phải làm. Lấy điện thoại cầm tay ra, gọi chat, gờ giúp chat, đem hôm nay tới hay không mang theo bạn mới câu nói này một lần nữa phát đến phía trên. Đinh đinh đang đang, tin tức hồi phục thanh âm không ngừng. Cụ thể nói thứ gì không còn lắm lời. Dù sao hôm qua tới mấy người, hôm nay vẫn là đến mấy người, liền cả luôn miệng nói mình là cái người bận rộn đường lan đường đại mỹ nữ, cũng biểu thị hôm nay nhất định sẽ đuổi tới dùng cơm. Những này người biết mỗi ngày đều đến, Đường Phàm không kỳ quái, lấy dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cái kia tuyệt mỹ cảm giác, thoải mái thể nghiệm cùng phi phàm công hiệu, những này người sớm liền trở thành tuyệt đối ủng bơ người. Đường Phàm kỳ quái là, những này người lại còn là không mang mới khách hàng tới. Bọn hắn vậy mà có thể nhịn được không đem mình ăn vào đồ tốt sự tình nói cho người khác biết. Chẳng lẽ hiện tại phú nhị đại tính cách đều như thế nội liễm? Sẽ không tới chỗ khoe khoang rồi. Đường Phàm nghĩ mãi mà không rõ, cũng rất thất vọng. Hắn nhưng là một mực tưởng tượng lấy những này người làm đột phá khẩu, vì chính mình làm danh tiếng tuyên truyền, để cho khách hàng hiện lên quả cầu tuyết thức đến nhà đâu. Bất quá cũng tốt, tại không có giải quyết manh thú cái vấn đề trước, vẫn là đừng tới nhiều như vậy khách hàng. Nghĩ mãi mà không rõ, Đường Phàm cũng liền không lại nghĩ, mà lại hiện tại cũng không tâm tình nghĩ những thứ này. Hiện ở trên vùng hoang dã có cái đại nguy cơ đại phiền toái đang đợi mình, không đem cái này nguy cơ giải quyết, dù cho tới nhiều như vậy khách hàng, cũng quá sức có nhiều như vậy thỏ rừng thịt cung ứng. Bởi vì manh thu sự kiện, Đường Phàm cho tới chưa tâm tình đều không thế nào vui sướng. Cho nên khi từ đông bọn hắn đến nhà thời điểm, phát hiện hôm nay lão bản này sắc mặt có đen một chút. Hai ngày trước đều là cười ha hả, hôm nay mặc dù trên mặt cũng treo mỉm cười, nhưng lại không phải phát ra từ nội tâm, có chút cứng ngắc. Cái này khiến vốn còn muốn tìm lý do nhìn xem có thể hay không nhiều đóng gói mấy phần đám người, bỏ đi ý niệm trong lòng. Lão Đường, ngươi hôm nay tâm tình không thế nào tốt, gặp được chuyện. Từ đông tại trong thực khách cùng Đường Phàm quan hệ quen thuộc nhất, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Không có gì, hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Đường Phàm lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó liền tiến vào phòng bếp, bận rộn mang thức ăn lên sự tình. Rõ ràng miệng không đối tâm, nhưng Từ Đông cũng không hỏi nhiều, người ta không muốn nói, vậy mình còn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng làm gì. Bất quá nhìn Đường Phàm hôm nay trạng thái rõ ràng không tốt, Từ Đông cũng là tâm tình không tốt, hôm qua mình những này người thế nhưng là thương lượng nửa đêm, thương lượng không phải khác, chính là nhìn xem có biện pháp nào có thể tại Đường Phàm nơi này nhiều đóng gói mấy phần mang đi, một phần, thực tình không đủ ăn. Biện pháp thương lượng không ít, tốt chiêu tổn hại chiêu đều có, đám người chuẩn bị từng cái thí nghiệm một chút. Nhưng nhìn hôm nay tình huống này, cái gì chiêu hẳn là đều không tốt xử. Được, hôm nay cũng đừng dây dưa nữa, lấy nhiều đóng gói mấy phần, lấy lao Đường hiện tại trạng thái này, cầu cũng là bạch cầu. Từ Đông nhíu môi đối đang ngồi các vị nói một câu. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài một tiếng, tưởng đêm nay trở về ăn 2 phần 10 vọng, lại thất bại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hôm nay ăn cơm tốc độ. Món ăn lên, lại là 2 ngày trước chẳng cảnh, đám người cùng nhau tiến lên, ăn như gió cuốn, thẳng đến chống đỡ cả một điểm thịt băm đều nhét vào không lọn, cái này không nỡ dừng lại miệng. Sau bữa ăn, tự nhiên không thể thiếu có quắp trên ghế hưởng thụ một phen, bốn cái nữ thanh niên chú ý điểm tự nhiên vẫn là cái này mỹ dung thánh phẩm đối ra mình cải thiện. Lại là thắng được đám người một phen tán thưởng. Đồ ăn không có cải biến, cái này hiệu quả tự nhiên cũng không biến hóa, dù là Đường Phàm tâm tình cũng tốt, nhưng dị giới cực phẩm thọ rừng phẩm chất đặt ở chỗ đó, thức ăn này còn là giống nhau ăn ngon. Trước hết nhất đi là Đường đại mỹ nữ, nàng mặc dù hôm nay đến đây, nhưng là tự mình một người lái xe tới chế nhất, đi cũng sớm nhất, cái kia hấp tấp sức mạnh cũng thực là phù hợp nữ cường nhân phong phạm. Đương nhiên, nàng thời điểm ra đi cũng chưa quên đem thuộc về mình cái kia phần đóng gói mang đi. Đường đại mỹ nữ đi, những người khác lại vẫn còn tiếp tục hưởng thụ lấy mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn, nhưng Đường Phàm buổi chiều còn có việc muốn làm, tùy tiện tìm muốn đi bắt giữ thỏ rừng lấy cớ liền mau đem mấy người cho đuổi đi. Đương nhiên, mỗi người giấy tờ hắn là chưa quên để bọn hắn kết, đây cũng là duy nhất có thể để cho hắn hôm nay vui vẻ một điểm tiết mục. 13 người, ăn phân số cùng hôm qua, trong đó 11 cái mỗi người ăn 2 phần, thằng xui xẻo Phùng Vĩ cùng đại vị Vương Đường Lan mỗi người điểm 3 phần, lại thêm mỗi người đóng gói 1 phần, tổng cộng bán 41 phần thịt kho tàu thỏ rừng. Hôm nay tổng cộng thu nhập 77,408 khối. Đường Phàm hôm nay tâm tình cũng tốt, lại thêm đều không phải lần đầu tiên đến, cho nên một phân tiền ưu đãi cũng không có, mỗi người đều là thu tiền đặt cọc. Lại là mấy bạn khối tiền doanh thu, này mới khiến Đường Phàm tâm tình sảng khoái một chút. Cùng với Phát Tài Hảo tâm tình đã ăn xong mình cơm trưa, Đường Phàm cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. "Uy, Tuấn Nam." "Tiểu Phàm a, tại sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta?" "Ngươi đường đi rộng, ta hỏi ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì, ngươi hỏi đi." "Ngươi có biết hay không làm cạm bẫy lão sư phò à, là loại kia hơi phức tạp một chút, chuyên môn bắt cỡ lớn con mồi." Cú điện thoại này vẫn là gọi cho Phát Tiểu Điền Tuấn Nam, tiểu tử này trà trộn Man Sơn lâu như vậy, người quen biết nhiều, đối loại này tay nghề lâu năm người hẳn là có phương pháp, Đường Phàm liền chỉ biết hạ một ít cạm bẫy, đối với có thể bắt giết cỡ lớn giá thú cạm bẫy kia là nhất khiếu bất thông. "Ngươi tìm loại lão sư này phó làm gì? Ngươi muốn làm cỡ lớn cạm bẫy bắt cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Điền Tuấn Nam rất là nghi hoặc. "À, ta muốn đi Man Sơn chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không bắt mấy con lợn rừng trở về, ngươi có biết hay không dạng này người?" Đối với muốn làm cạm bẫy bắt giết dị giới manh thú loại sự tình này, Đường Phàm tự nhiên không thể nói, chỉ có thể kiếm cớ qua loa tắc trách. "Lợn rừng đó cũng không phải là tốt treo chọc đồ vật, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tìm nó làm gì? Thanh thản ổn định bắt ngươi thỏ rừng không liền xong rồi? Ta nếu có thể thanh thản ổn định bắt thỏ rừng, hiện tại còn cần lao lực như vậy lốt bút cùng ngươi tách ra cầm những này?" Đường Phàm bĩu môi. "Ta chính là thử một chút, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi liền nói có biết hay không dạng này người đi." Nghe được Đường Phàm ngữ khí rất không kiên nhẫn, đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, nói ra, "Chúng ta kể bên này, đâu còn có chuyên môn săn thú người ta à, loại lao sư này phó ta cũng không biết." Không đợi Đường Phàm biểu đạt thất vọng cảm xúc, lại nghe trong điện thoại tiếp tục nói ra, "Bất quá, ta ngược lại thật ra nhận biết một người, hẳn là có thể làm ra ngươi muốn cạm bẫy." Đường Phàm con mắt lập tức sáng lên, "Ngươi biết có thể làm to hình cạm bẫy người?" "Ừm, không riêng ta biết, ngươi cũng đã gặp a." Đầu bên kia điện thoại thừa nước đục thả câu, "Ta gặp qua." "Ai?" Đường Phàm cái này nghi ngờ, mình làm sao không nhớ rõ nhận biết dạng này người, nếu là mình nhận biết, vậy cũng không cần cứ gọi cú điện thoại này. Liền nghe trong điện thoại Điền Tuấn Nam chậm ung dung nói, "Lần trước ngươi không phải có người bằng hữu muốn đi Thần Nông Giá nha, ngươi không phải hỏi ta chỗ nào có thể mua được chuyên nghiệp thám hiểm thiết bị nha. Giới thiệu cho ngươi cửa tiệm kia lão bản, chính là ta nhận biết cái kia người. Ngươi nói là Hồng Ứng quân phẩm trong tiệm đại hàng kia. Hắn sẽ còn làm thứ này?" Đường Phàm không thể tin, lần trước dùng bằng hữu đi Thần Nông Giá lấy cớ này, vẫn là trước mấy ngày mình muốn mua chuyên nghiệp thám hiểm thiết bị thăm dò dị giới thời điểm, lúc ấy Phát Tiểu chỉ giới thiệu một cửa tiệm, chính là trong tỉnh thành nhà kia Hồng Ứng quân phẩm cửa hàng. Cái kia nhìn giống quân nhân xuất thân khôi ngô đại hán thế, nhưng là khác sâu ấn tượng, bất quá, nhìn lớn như vậy cậu thả ra hỏa, sẽ còn làm loại này tinh tế đồ vật. Ha ha, người ta lão bản kia cũng không bình thường, nghe nói là lính đặc chủng xuất thân, còn huấn qua nhà chế tạo vũ khí, người ta cái kia nhưng là chân chính tay nghề người, làm một chút cơ quan cả bẫy, đối với người ta tới nói vậy liền là một bữa ăn sáng a. Áo ta nói hắn trong tiệm đồ vật chất lượng đều tốt như vậy chứ, loại này xuất thân, hắn đồ nơi đó cũng đều là hàng thật giá thật quân công phẩm đi. Không tốt mới là lạ. Nghe Phát Tiểu Kiều nói này, Đường Phàm cũng có chút minh bạch, điều này cũng làm cho hắn đối đại hán kia lão bản có chút lòng tin. "Tốt, ta đã biết, vậy ta liền lại đi cái kia nhìn xem, không nói với ngươi, treo." Tham dò được tin tức mình muốn, Đường Phàm liền muốn tắt điện thoại, nhưng này đầu lại không vui. "Ai ai, chờ một chút, ngươi trong tiệm sinh ý gần nhất thế nào à, lần trước còn nói muốn mời ta ăn được ăn đây này, cái này đều đã mấy ngày, không có động tĩnh không nói cũng không mời ta uống rượu, tình huống như thế nào?" "Tình huống như thế nào?" Nói lên cái này, Đường Phàm cũng có chút. "Nsat, ca môn gần nhất phát đạt, trong tiệm sinh ý tốt đến ghê gớm. Mỗi ngày đều có người khóc hô hào suy nghĩ nhiều đóng gói, ca môn sửng sốt không đồng ý. Mỗi ngày đều có thể vào sổ hết mấy bạn. Không phải sao, vừa mới lại kiếm hơn 7 bạn. Một ngày hơn 7 bạn. Ngươi mau đỡ ngược lại đi, liền ngươi cái kia tiệm nát, còn mỗi ngày doanh thu hết mấy bạn. Còn khóc lấy hô hào, còn không đồng ý. Gia Châu không phải như vậy thổi tích." Đầu bên kia điện thoại rõ ràng không tin. "Ha ha, ngươi còn đừng không tin, ca môn gần nhất làm cái chiêu bài đồ ăn, suy nghĩ thật sự là nóng nảy đến không lời nói, vốn là tưởng mấy ngày nay mời ngươi ăn cơm, nhưng gần nhất ca môn có việc, chờ làm xong chuyện này đi. Đến lúc đó để ngươi nếm thử ca môn mới làm chiêu bài đồ ăn, cam đoan để ngươi ăn vào đầu lưỡi đều đốt không thẳng." "Được, vậy ta liền đợi đến." Chương 30, định chế cạm bẫy đạt được tin tức mình muốn, Đường Phàm lập tức mặc quần áo tử tế, mở ra hắn chiếc kia phá hai tay xe van, nhanh như điện chớp hướng tỉnh thành tiến đến. Hắn làm một khắc đều không muốn chờ, nhất định phải nhanh giải quyết hết dị giới cái kia đại phiền toái. Lần nữa đi tới cái kia đường đi, màu đỏ cự ứng chiêu bài ý nguyên bắt mắt. Đẩy cửa ra, đầu tiên đập vào mi mắt vẫn như cũng là cái kia khôi ngô đại hán. Mà trong tiệm đại hán nghe được môn vận động, ngẩng đầu cũng nhìn thấy vào cửa Đường Phàm. Thần sắc hơi sững sờ. Gia hỏa này không phải đi thám hiểm sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chẳng lẽ là tưởng đem lần trước lựa đi ra những trang bị kia lại mua về? Đối với lần trước Đường Phạm đem nguyên bộ thám hiểm trang bị ngạnh sinh sinh lựa đi ra một nửa cử động, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, nào có không muốn GPS còn không muốn ban đêm trang bị thám hiểm giả. Mặc dù trong lòng suy đoán không ngừng, nhưng trên mặt đại hán lại là mang theo tiếu dung hô, "Tiểu huynh đệ, lại tới rồi, lần này cần gì không?" Đường Phạm cũng là vẻ mặt tươi cười, "Lão bản, ta lần này nhưng là hướng về phía tay của ngài nghệ tới." "Thủ nghệ của ta?" Đại hán sững sờ, "Tiểu huynh đệ nói, là cái gì tay nghề?" "Là như vậy, ta muốn làm cái có thể bắt giữ cỡ lớn dã thú cạm bẫy, nghe nói ngài có chế tác dạng này cạm bẫy bản sự, cho nên đặc biệt đến xem. Ngươi muốn cho ta cho ngươi chế tạo cái cạm bẫy?" Đại hán nhíu mày, nhưng trong lòng nghĩ đến, gia hỏa này lại là thám hiểm thiết bị lại là cạm bẫy, không phải là phi pháp đi săn đi, nhìn cũng không giống à, phi pháp đi săn đều là dùng súng săn trực tiếp săn giết, ai sẽ tốn sức lốt bút mang theo cạm bẫy đi à. Mà lại, gia hỏa này từ nào biết được ta biết chế tác cơ quan cạm bẫy? "Đúng, ta muốn cho ngài cho ta làm cơ quan cạm bẫy, chúng ta cái kia rừng chỗ sâu có lợn rừng, ta muốn bắt hai con." "A, bắt lợn rừng a?" Đại hán gật đầu, lại hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta sẽ làm loại vật này?" "Man Sơn ngài biết đi, tin tức của ngài là từ một cái Man Sơn bằng hữu cái kia nghe nói, ta kỳ thật liền ở Man Sơn." Nghe Đường Phàm nói như vậy, đại hán giật mình, Man Sơn nơi đó người hắn quen biết không ít, Man Sơn chỗ sâu có lợn rừng cũng bình thường, cái này nói thông được, hắn điểm gật đầu nói ra, "Loại này cơ quan cạm bẫy ta quả thật có thể làm, bất quá ngươi muốn cái gì dạng cạm bẫy?" Nhắc lên cái này Đường Phàm liền tinh thần tỉnh táo, hắn cấp bách nói ra, "Ta phải cường đại, nhưng lấy chí mệnh cái chủng loại kia, tốt nhất là nhẹ nhàng một chút, tốt lắm đặt, dạng này có thể làm sao?" "Có thể." Đại hán đầu tiên là gật đầu, sau đó nhưng lại lắc đầu nói ra, "Nhưng là ta sẽ không cho ngươi làm." "Vì cái gì?" Đường Phàm kinh ngạc. Đại hán nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Có thể giết chết dã thú cạm bẫy cũng tương tự có thể giết chết người, vạn nhất có người lầm tiến, đã thương người làm sao bây giờ?" Đây là lời nói thật, có đôi khi tính mạng con người so dã thú còn muốn yếu ớt, hắn là quân nhân xuất thân, có thể giết địch, lại sẽ không làm nguy hiểm cho vô tội sự tình, dù chỉ là khả năng cũng không được. "Ta muốn hạ bẫy dập địa phương là Man Sơn chỗ sâu, không có người, ta có thể cam đoan, thật không có người, ta chính là bắt hai con lợn rừng mà thôi. Nguy hại không đến người khác." Đường Phàm vội vàng giải thích, "Cái kia phiến trên hoang dã, nào có cái gì người a?" "Không được, cam đoan của ngươi không có có độ tin cậy, loại này nhưng lấy chí mệnh cả bẫy, ta là tuyệt đối sẽ không làm." Đại hán tiếp tục lắc đầu, ngữ khí mười phần kiên quyết. Nhưng là hắn sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, lại phun ra ba chữ, "Bất quá nha." Lúc đầu gặp đại hán ngữ khí kiên quyết, Đường Phàm đều đã không báo hy vọng, nhưng nghe xong bất quá hai chữ, liền biết có chuyện cơ, lập tức truy vấn, "Bất quá cái gì?" "Lão bản, ngươi có yêu cầu gì liền nói, ta là thật muốn, mà lại ta thật cam đoan sẽ không đả thương cùng vô tội." Đại hán cười cười, nói ra, "Bất quá, chí mạng cạm bẫy không thể làm, không nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn là có thể làm nha, ngươi nếu là thật chuẩn bị bắt lợn rừng, cái kia bắt được là sống vẫn là chết có quan hệ gì? Cùng lắm thì bắt được sống ngươi lại đánh chết mà. Vạn nhất lầm bắt được người, cũng sẽ không có nguy hiểm gì không phải. Đây chính là khốn mà không giết ta." Đường Phàm nghe xong, đại hán này lão bản nói hình như cũng có thể tiếp nhận, "Nhưng ngươi có thể bảo chứng ngươi làm không nguy hiểm đến tính mạng cạm bẫy? Thật có thể vây khốn con mồi." Nghe nói như thế đại hán cười, hắn hất đầu, vỗ bộ ngực tự tin vô cùng nói ra, "Ta làm cạm bẫy, đừng nói heo rừng, cho dù là đầu cầu hùng, nó cũng đừng nghĩ chỗ tới." "Vậy được, vậy liền làm không nguy hiểm đến tính mạng cạm bẫy đi." Đường Phàm quyết định tin tưởng đại hán này lão bản một lần, bất quá hắn vẫn là không yên lòng dặn dò, "Lão bản, vậy ngươi cái bẫy này có thể suy nghĩ chu toàn, loại này cạm bẫy là uy hiếp không được người khác, nhưng có thể uy hiếp được ta à? Vạn vừa đợi ta đến gần thời điểm, lợn rừng từ trong cạm bẫy chạy ra ngoài, vậy ta chẳng phải gặp hai bạn." "Ngươi nói cũng có đạo lý." Đại hán mỏ sơ cằm, muốn là suy nghĩ như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm lồng thức bẫy dập. "Lồng thức cạm bẫy?" "Ừm, chính là một cái mang áp lực trang bị lồng sắt, kiên cố vững chắc, chỉ cần bắt được con mồi, liền không có chạy cái chủng loại kia, xem như an toàn nhất một loại bẫy dập. Bất quá loại này cạm bẫy nhưng không tiện mang theo." Nghe đại hán như thế một hình dung, Đường Phàm nghĩ, hỏi, "Có phải hay không tựa như bắt chuột chiếc lồng đồng dạng?" Đại hán gật đầu, "Ừm, đúng, nguyên lý không sai biệt lắm." Tiểu nói này Đường Phàm liền có thể phát họa ra một thứ đại khái, chuột chiếc lồng hắn là đã dùng qua, một cái rượu hộp lớn nhỏ lồng sắt, một mặt có đóng, bên trong có cái thả mồi cơ quan, chỉ cần chuột thèm ăn đụng phải cái này mồi nhử, liền sẽ phát động cơ quan, mở ra cái nắp liền sẽ khép lại, chuột cũng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Đường Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, dạng này cạm bẫy ngược lại là cũng được, chính là cái này máy dập quan không thế nào tốt với trí, thế là hắn nói ra, thuận tiện hay không mang theo cũng chẳng có gì, chỉ cần không phải quá lớn liền không quan hệ, nhưng là có một vấn đề. Ta muốn trong lồng cất đặt sống mồi nhử, dạng này làm thế nào máy dập quan? Công việc mồi nhử. Đại hán sững sờ, bắt lợn rừng còn cần công việc mồi nhử? A, là ta nghe được một cái khối đất pháp, chuyên môn bắt lợn rừng dùng. Đường Phàm tùy tiện biên cái lý do, loại tình huống này còn có thể dùng loại này lồng thức cạm bẫy sao? Đại hán khẳng định gật đầu, có thể, đem chiếc lồng thêm lâu một chút, làm gian phòng, một bên thả mồi, một bên khác làm cạm bẫy. Cam đoan sẽ không ra sai lầm. Đã có biện pháp giải quyết, Đường Phàm cũng liền không lại xoắn xuýt, tốt, vậy liền làm lồng thức cạm bẫy đi. Lúc nào có thể làm tốt? Ta muốn mau sớm lấy đi. Đại hán cười cười, vật liệu ta chỗ này đều có, 2 giờ liền có thể làm tốt, bất quá ngươi một gấp, cái này gấp ra công phí tổn. Lý giải, chỉ cần ngươi mau chóng làm được, đắt một chút liền đắt một chút, nhưng là chất lượng đến có cam đoan à, cái này nhưng quan hệ đến nhân thân của ta an toàn. Đường Phàm hiện tại không muốn so đo tiền tài, liền muốn mau sớm giải quyết dị giới cái kia đại phiền toái, phản chính mình bây giờ kiếm tiền cũng nhẹ nhõm. Yên tâm đi, đảm bảo làm cho người thỏa thỏa. Nghe được giá tiền không là vấn đề, đại hán lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Sau 2 giờ, Đường Phàm từ biệt đại hán lão bản, lại hấp tấp lái xe hướng nhà đuổi. Đằng sau, còn đi theo cái toa thức xe hàng, bên trong kéo lấy vừa mới ra lò cả bẫy. Chương 31, vạn sự sẵn sàng về đến nhà, đem xe hàng bên trên lồng sắt gỡ đến hậu viện, Đường Phàm lập tức mặc tốt trang bị, làm tốt nhất toàn diện phòng hộ, vung súng hơi hấp tấp lại đi đến dị giới. Cả bẫy đã sẵn sàng, liền đợi đến thực địa trại. Cửa gỗ đẩy ra, ánh sáng nhạt hiện lên. Đường Phàm thận trọng xem xét bốn phía. Buổi sáng thời điểm ra đi, hắn cố ý chọn lựa một cái trống trải khu vực, phụ cận không có cái gì cỡ lớn che chắn vật, một chút liền có thể liếc nhìn một lần. Trên hoang dã hoàn toàn như trước đây gió êm sóng lặng, nhìn như rất an toàn, nhưng Đường Phàm còn là không quan tâm trước bắn một phát súng. Bất kể như thế nào, trước sao sơn chấn hổ dọa một cái lại nói. Phanh siêu 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 xa xa trong bụi cỏ lần nữa thoát ra một chút thân ảnh, bất quá thoạt nhìn vẫn là chút thọ rừng loại hình, cũng không có cái gì manh thú cái bóng. Đường Phàm lúc này mới yên tâm một chút, bất quá vẫn là thận trọng hướng về mình hạ mấy cái bẫy đi đến. Đêm qua xảy ra chuyện cái kia bốn cái cạm bẫy đã phế đi, như vậy nồng mùi máu tươi chắc chắn sẽ không lại có thỏ rừng tới gần, mà còn lại cái kia sáu cái cạm bẫy buổi sáng thời điểm ra đi Đường Phàm cho phục hồi như cũ. Khả năng cái kia manh thú đêm qua ăn no bụng, lại hoặc là cái kia manh thú là cái dạ hành động vật, dù sao hôm nay ban ngày nó không có trở ra tứ ngược, sáu cái bẫy có hai cái lần nữa bắt được thỏ rừng, còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại, đem bên trong một cái đánh chết, một cái khác lại bị Đường Phàm bắt sống bỏ vào trong ba bố. Cái này sống thỏ rừng chính là dùng để bắt giết manh thú mồi, mồi nhử sẵn sàng, còn lại chính là thiết trí cạm bẫy địa điểm. Cái này không có gì tốt chọn, Đường Phàm tùy tiện tuyển một cái phá lệ rậm rạp bụi cỏ, đem bên trong chỉnh ra một khối đất trống, sau đó trực tiếp tại chỉnh ra trung ương đất trống phóng thích quang môn bảo thạch. Quang môn bảo thạch đặc tính, ở đâu thả ra, lần sau lúc đi ra liền vẫn là tại cái kia. Cái này cho Đường Phàm tỉnh không ít khí lực, không chi phí kình lốp bốp kéo lấy lồng sắt đi. Cái kia lồng sắt trọng lượng thế nhưng là không nhẹ, vì an toàn nghĩ, Đường Phàm để đại hán kia lão bản dùng kiên cố nhất thép hợp kim tài, mỗi một cây hàng rào đều có anh hài lớn bằng cánh tay, lại thêm không biết cái này dị giới manh thu đến cùng lớn bao nhiêu, Đường Phàm chỉ có thể đem lồng sắt hướng lớn làm, mặt khác lại thêm cất đặt mồi nhử gian phòng. Cái này lồng sắt khoảng chừng dài 5 mét cao 2 mét, hơn 300 cân. Cũng may nhà hắn hậu viện cửa gỗ là song mở cửa, cũng đủ lớn, không phải như thế cái đại lồng sắt cả cái kia cửa gỗ đều mặc bất quá. Đương nhiên, như thế đại cái lồng sắt tiền cũng không ít hoa, một cái lồng sắt, đại hán kia lão bản vậy mà sinh sinh muốn hắn 8000 khối tiền, tiền này trên cơ bản đều là xuất hiện ở trong tài liệu, loại kia kiên cố thép hợp kim tài thế nhưng là giá cả không ít. Bất quá Đường Phàm cảm thấy tiền này hoa giá trị. Cái này lồng sắt có thể nói là chân chính vững như thành đồng, coi như tới là cái voi, chỉ cần chui vào, cũng đừng nghĩ lại chạy đến. Phí sức đem đại lồng sắt đẩy ra, điều chỉnh tốt vị trí, bốn phía dùng rậm rạp cỏ cây che lại làm tốt ngụy trang, áp lực trang bị điều chỉnh tốt, chiếc lồng miệng mở ra, đem con kia sống thỏ rừng bỏ vào trong phòng kế, cạm bẫy này liền xem như bố trí xong. Đường Phàm còn cố ý thí nghiệm một phen, con kia sống thỏ rừng dù là lại trên nhảy dưới tránh cũng không biết dẫn động cơ quan, nhưng chỉ cần hướng áp lực trang bị bên trên nện khối mấy cân nặng tảng đá, cái kia cơ quan liền sẽ bén nhạy phát động, mở ra chiếc lồng miệng liền sẽ trong nháy mắt khép lại, đâm chết, không theo trình tự từng bước một giải tỏa kia là đừng muốn mở ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Nhìn xem sắp xếp cẩn thận cự hình lồng sắt, Đường Phàm trong mắt tình quang nổ bắn ra. Hắn rất hài lòng cái bẫy này, như thế rắn chắc kiên cố, còn có sống thỏ rừng mồi nhử, chỉ muốn cái kia manh thu giảm đến, mình liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ, để nó có đến mà không có về. Thu thập xong sau cùng vết tích, làm tốt tự nhiên nhất ngụy trang, Đường Phàm liền xa xa tìm cái địa phương phóng thích quang môn bảo thạch trở về hậu viện. Thành quả thế nào, buổi sáng ngày mai liền biết rồi. Bất quá nghĩ đến ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề, hắn trước khi đi đã đem tất cả cái bẫy toàn bộ thu vào, chỉ để lại lồng bên trong cái kia con thỏ hoang. Chỉ cần ngày hôm qua chỉ manh thu ăn thuận miệng, đêm nay lại đến vào xem, cái kia bắt được nó khả năng liền rất cao. Ôm đại cục đã định tâm thái trở lại hậu viện, Đường Phàm từ buổi sáng liền bắt đầu tâm tình hỏng bét, cái này mới có chuyển biến tốt đẹp, mà trải qua đến trưa công việc, thời gian cũng đến chạm vào tối, lại đến nên làm cơm tối thời gian. Tối hôm qua quang đội vàng thăng cấp phòng bếp, cũng chưa kịp hảo hảo nấu cơm, trong tủ lạnh còn đặt vào mấy cái thỏ đầu không ăn đâu. Chưa nói, tiếp tục làm nồi thỏ đầu làm việc. Lúc này mới ăn hai bữa, cách phiền chán còn rất xa, lại thêm dị giới cực phẩm thỏ rừng tư vị là thật siêu phàm thoát tục, Đường Phàm cảm thấy liền xem như mỗi ngày 3 trận ăn, ăn được tầm 5-3 tháng cũng ăn không ngán. Luộc, dầu chiên, quả ớt xào lăn. Một phen trình tự xuống tới, một đạo hương khí bốn phía tê cay mùi thơm ngát làm nổi thỏ đầu, lại ra nổi. Tiếp tục bưng đĩa cầm rượu lên lầu đỉnh, trên ghế nằm một nằm, ít rượu vừa quát, cái kia tới nhuần à. Từ từ hôm qua thể nghiệm qua như thế một lần hài lòng cảm giác về sau, Đường Phàm liền thật sâu yêu loại cảm giác này, bị thực ít rượu tự nhiên gió, cái này đạp mã mới gọi hưởng thụ sinh hoạt à, nếu là lại có cái mỹ nhân trong ngực, hắc, vậy liền viên mãn. Đáng tiếc, hiện tại trong tiệm sinh ý vừa mới cất bước, mình còn không có thời gian này cùng tâm tư đi tán gái, cũng không có vốn liếng này đi tán gái. Đường Phàm một vừa uống rượu một bên suy nghĩ lung tung. Muốn tán tỉnh cô nàng, nhất là tốt cô nàng, không có bó lớn thời gian cùng tiền tài mở đường, nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, liền lấy hắn hiện tại kiếm chút tiền ấy, cả cái chạy bánh xe cũng mua không được, lấy cái gì đi tán gái. Bất quá cái này không trở ngại Đường Phàm huyết tưởng, hắn có cái này lực lượng. Hắn lực lượng tự nhiên là bắt nguồn từ một cái thế giới khác. Mình thế nhưng là tay cầm dị giới người, mấy người đem con kia manh thú giải quyết hết, mình tiểu điếm lại biết một lần nữa đi đến quỹ đạo, đến lúc đó, tiền tài tự nhiên sẽ bó lớn đến, mỗi ngày mấy vạn khối, mấy người kiếm được tiền cái tầm 5-3 tháng, xe thể thao, hào trạch, những này hết thảy đều có thể có, chờ tới lúc đó, mỹ nữ sẽ còn ít mà. Đường Phàm thậm chí cũng đang lo lắng nên tìm cái dạng gì mỹ nữ. Nóng nảy ngự tỷ, đồng nhan la lị, mật đào thủ phủ, vẫn là cổ điển đen dài thẳng, đều có các vẻ đẹp, đều có các rượu, nên tuyển loại nào tốt đâu, vẫn là nói, các dạng tới một cái. Thậm chí, suy nghĩ một chút dị giới mỹ nữ. Từ phát hiện một cái thế giới khác đến bây giờ cũng mới mấy ngày, Đường Phàm cũng chỉ phát hiện sông lớn hoa hơi sèn rừng cùng cái kia phiến bắt ngát hoang dã, ngoại trừ biết dị giới nguyên liệu nấu ăn đều là cực phẩm bên ngoài, hoàn toàn không biết gì khác, không có đụng phải bên kia dân bản địa, cũng không biết nơi đó đến cùng là cái dạng gì thế giới. Mấy ngày nay bởi vì chú trọng trong tiệm sinh ý, nghĩ đến kiếm tiền quan trọng, cho nên Đường Phàm cũng không có quá mức thăm dò dị giới, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiếu kỳ, hắn so bất luận kẻ nào đều tốt hơn kỳ, bất quá hắn có kế hoạch của mình. Hắn tưởng trước để cuộc sống của mình có bảo hộ, suy nghĩ thêm thăm dò dị giới sự tình. Đường Phàm là cùng khổ xuất thân, có thể nói là sợ nghèo, phát hiện dị giới ý nghĩ đầu tiên chính là dùng để kiếm tiền, trước tiên đem tiền kiếm được tay, đây là xã hội hiện đại sống yên phận bảo hộ. Chỉ có ăn uống no đủ, mới có thể có tâm tư đi cân nhắc những chuyện khác không phải. Mấy ngày nay kiếm được tiền, hắn vốn chỉ muốn hai ngày này liền thăm dò một chút dị giới, buổi sáng chiêu đãi khách nhân, xế chiều đi thăm dò dị giới, nhiều phong phú sinh hoạt ta. Đáng tiếc, đang muốn biến thành hành động thời điểm, cái này manh thú sự kiện ra. Không chỉ có hù dọa Đường Phàm trái tim nhỏ, cũng chỉ hoán hắn thăm dò bộ pháp. Bất quá còn tốt, ngày mai cái tai họa này hẳn là có thể giải quyết. Nhìn xem dưới lầu hậu viện cửa gỗ, Đường Phàm hung hăng rót rượu vào miệng. Chương 32, không có cách nào lăn lộn. Ngày thứ hai, sáng sớm rời giường, Đường Phàm cả mặt đều không có rửa, chưa hết mặc tốt trang bị, chuẩn bị đi dị giới. Manh thú sự tình quanh quẩn tâm đầu, để hắn tối hôm qua đều ngủ không ngon giấc. Cửa gỗ đẩy ra, đi tới dị giới. Liếc nhìn một vòng, Đường Phàm liền biết kể bên này hẳn là không có nguy hiểm gì, bởi vì kể bên này ngoại trừ một tảng đá lớn, cái gì cũng không có, khắp nơi trồi lủi. Đây là hắn hôm qua thời điểm ra đi cố ý chọn lựa địa phương, đã trên cánh đồng hoang nguy cơ đã hiện, vậy vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cự thạch đối diện trên dưới 100 gạo chỗ, chính là hôm qua thiết trí lồng sắt cạm bẫy địa phương. Mặc dù đối cái kia kiên cố dị thường lồng sắt rất có lòng tin, bất quá Đường Phàm nhưng không có trực tiếp đi qua xem xét, mà là trốn ở tảng đá đằng sau, từ trong ngực móc ra cái kính viễn vọng, xa xa quan sát. Vừa mới thông qua kính viễn vọng tìm tới cái kia lồng sắt, Đường Phàm chính là sửng sở. Không thể tin xoa nhẹ hạ con mắt, lần nữa thông qua kính viễn vọng nhìn lại, miệng của hắn liền bắt đầu càng ngoác càng lớn, sau đó, thu hồi kính viễn vọng, quay người, vắt chân lên cổ mà chạy tiến vào quang môn bên trong. Chờ trở lại hậu viện, đem cửa gỗ một mực đóng lại, khóa trái, Đường Phàm lúc này mới run chân tựa ở trên bán cửa, miệng bên trong hung hăng nhắc tới, ngoa tạo, không có cách nào lăn lộn, cái này liền không có cách nào lăn lộn a. Đường Phàm bị hù dọa, lần này là thật bị hù dọa. Hắn từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy, cái kia dùng đỉnh cấp thép hợp kim tài chế tác lồng sắt, lại bị ngạnh sinh sinh cắn mở một cái độc lớn, đúng, chính là cắn mở lỗ lớn. Đường Phàm từ kính viễn vọng bên trong có thể thấy rõ ràng lồng sắt trên lan can cái kia thật sâu dấu răng. Cánh tay trẻ con phẩm chất thép hợp kim tài bị ngạnh sinh sinh cắn đứt ra. Bên trong làm mồi nhử thỏ rừng cũng không thấy bóng dáng, chỉ ở lồng sắt bên trên lưu lại một mảnh huyết hoa. Nhìn thấy cái kia lồng sắt thảm trạng, Đường Phàm cái thứ nhất nghĩ tới chính là chạy. Không chạy còn có thể làm gì, chờ lấy bị người ta nuốt trong bụng đi a. Cả thép hợp kim tài đều có thể cắn đứt tốt răng lợi, mình cái này tiểu thân bản, cho người ta làm mài răng đồng đều không đủ. Đây cũng quá mẹ hắn nguy hiểm. Đường Phàm hiện tại chỉ muốn gọi điện thoại cho Hồng Ưng quân phẩm đại hán lão bản, mang hắn cái cầu huyết lâm đầu. Đây chính là ngươi nói khốn mà không giết. Đây chính là ngươi lời thề son sắt nói kiên cố vững chắc, chỉ cần bắt được liền không có chạy. Con mẹ nó ngươi làm sao vô bộ ngực cho ta cam đoan? 8.000 khối tiền mất trắng, còn làm hại lao tử dựng vào con thỏ hoang. Hôm qua mình còn tưởng rằng đại cục đã định, gọi là một cái tràn đầy tự tin, đến buổi sáng hôm nay liền bị đánh mặt ta. Còn đánh ba ba. Bất quá Đường Phàm tức thì tức, lại biết việc này cũng không trách được đại hán lão bản, cạm bẫy vật liệu đúng là tài liệu tốt, chỉ là không nghĩ tới loại tài liệu này tại manh thú trong miệng cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Căn bản là khốn không được người ta. Cái này đạp mã đến cùng là cái gì à? Răng lợi tại sao có thể tốt đến loại trình độ này? Cả loại này cạm bẫy đều không chế phục được, cái này đạp mã còn có chơi sao? Cái này đạp mã chơi như thế nào? Đường Phàm là thật có chút sợ, hung tàn đến loại này cấp bậc manh thú, rõ ràng không phải mình có thể chống đỡ à? Trở lại trong phòng, ngồi ở trên ghế salon, Đường Phàm sắc mặt không là bình thường hắc. Lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra WeChat, tại group chat bên trên phát một câu. Hôm nay đều không cần tới, bản điểm đóng cửa, không kinh doanh. Lời vừa nói ra, group chat bên trong lập tức liền vỡ tổ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vì cái gì không kinh doanh a? Đừng a, ăn không được lão bản ngươi thịt kho tàu thỏ rừng ta sẽ phát điên. Đúng vậy a, hiện tại ta mỗi ngày niềm vui thú chính là đi ngươi nơi đó ăn một bữa thịt kho tàu thỏ rừng, Đường lão bản ngươi không thể đối với ta như vậy a. Nói đùa, Đường lão bản nhất định là đang nói đùa đúng hay không? Mặc kệ bầy bên trong nói thế nào, Đường Phàm cũng chỉ lạnh như băng trả lời một câu, hôm nay có sự tình, không kinh doanh. Sau đó liền rời khỏi nhà trạng, không còn để ý không hỏi. Hắn cũng không muốn đóng cửa ngừng kinh doanh, nhưng hắn hôm nay thực sự không tâm tình buôn bán, mà lại không nghĩ biện pháp đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết, vậy thì không phải là đóng cửa một ngày sự tình, về sau còn có thể hay không kinh doanh đều là cái vấn đề. Mình tiểu điếm làm ăn chạy căn nguyên chính là dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, hiện tại nguyên liệu nấu ăn cung ứng xảy ra vấn đề, không nghĩ biện pháp giải quyết, đó chính là tai họa ngập đầu a. Đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon, Đường Phàm đem thân thể cũng hung hăng ném vào ghế sofa bên trong, bước tốc bắt đầu nghĩ biện pháp. Vì mạng nhỏ nghĩ, cái kia dị giới manh thú hắn là không muốn lại đi trêu chọc, quá mẹ hắn nguy hiểm, chỉ cần đối diện đụng tới, mình cả người ta đầy miệng chi lực đều chống cự không được, thỏa thỏa một phân thành hai hạ trạng. Nhưng là, không đi trêu chọc nó có thể, thỏ rừng đi cái nào bắt ta. Có người sẽ nói, vậy liền giống như trước đồng dạng bắt tôi, cái này manh thú một ngày cả ăn mang cầm cũng liền 4 con thỏ hoang, chỉ cần nó không mang theo khác manh thú tới, ngươi một ngày bắt 10 con, cho nó 4 cái, chính ngươi còn có thể lưu 6 con đâu, cái này hơn 100 cân thịt thỏ đâu, cũng không biết. Loại thuyết pháp này nhìn như hợp lý, nhưng tổn túy chính là nói nhảm a. Kia là dã thú, ngươi còn có thể cùng nó tâm bình khí hòa mặt đối mặt đám phán sao? Chẳng lẽ ngươi có thể cùng nó kể vai sát cánh dùng giọng thương lượng nói, huynh đệ à, chúng ta thương lượng một chút, về sau thỏ rừng chúng ta chia 4 6 a, nhưng là ngươi không thể hô bằng gọi lưu a. Người ta nghe ngươi nha, a. Dù là cái này manh thu thật sự là độc hành hiệp, nhưng nó mỗi ngày đều tới đây ăn, cái kia mùi máu tanh nồng đậm phiêu tàn mát, ai dám cam đoan không biết dẫn tới cái khác manh thú. Hiện tại vẫn chỉ là một con manh thú, liền khó đối phó như vậy, nếu tới bên trên một đám, Đường Phàm còn có sống hay không? Cho nên càng nghĩ, Đường Phàm cảm thấy, mình chỉ có thể chuyển di chiến tuyến, đem gài bẫy địa điểm về sau rút lui đến hoang dã biên giới, cũng chính là mình ngay từ đầu xuất hiện sông lớn cạn đám phụ cận. Hắn từ trong đáy lòng không muốn rút lui. Hoang dã biên giới thảm thực vậy, thỏ rừng tài nguyên khẳng định cũng không có chỗ sâu phong phú, nhưng vì an toàn nghĩ, chỉ có thể trước chiến lược tính rút lui. Đương nhiên, Đường Phàm cũng không biết dễ dàng như thế cùng con kia manh thu thỏa hiệp, săn giết cạm bẫy vẫn là phải làm, không trải qua trước cam đoan tiểu điểm ổn định phát triển lại nói, bút chướng này chậm rãi tính, chờ có thời gian, lại nghĩ biện pháp giết chết nó. Nghĩ kỹ đối sách, Đường Phàm cũng liền không nhàn rỗi, hấp tấp lần nữa đi hướng dị giới. Lần này, Đường Phàm trở về sông lớn biên giới lộ trình gọi là đi một cái gian nan a, chỉ toàn chọn thảm thực vật ít địa phương đi không nói, còn mỗi qua một đoạn lộ trình liền nã một phát súng, lấy tiếng súng đến kinh chạy có khả năng ẩn giấu nguy hiểm. Hắn thật sự là sợ hãi ở đâu cái rậm rạp trong bụi cỏ, đột nhiên nhảy lên ra cái mọc ra tùm răng nanh manh thú. Không chỉ có là trở về lộ trình, coi như thật vất vả về tới ngay từ đầu xuất hiện sông lớn chỗ nước cạn bên trên, tại thảm thực vật cũng không rậm rạp hoang dã biên giới một lần nữa gài bẫy thời điểm, Đường Phàm cũng không có an tâm bao nhiêu. Mỗi lần tuyển định gài bẫy địa điểm, Đường Phàm đều phải trước hướng nơi đó nổ hai phát súng, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới vô cùng lo lắng đem ống thép đệm tới đó, hạ tốt cái bẫy liền mau mau rời đi, sau đó bắt chước làm theo, lại đi tìm kế tiếp. Liền cái này, quang môn bảo thạch đều một mực bảo trì mở ra trạng thái lưu sau lưng hắn, chỉ cần xem thời cơ không đúng, hắn biết xoay người chạy. Đường Phàm đã trở thành chim sợ cánh cong. Thật sự là bởi vì cái kia manh thu giang lợi, cũng quá mẹ hắn dọa người. Chương 33, mới nguyên liệu nấu ăn. Cho tới chưa đi qua, Đường Phàm co quắp ngồi tại trên một tảng đá lớn, càng không ngừng sát mồ hôi. Mặc dù nghi thần nghi quỷ gài bẫy phá lệ tốn sức, nhưng rốt cục vẫn là đem tất cả cái bẫy đều hạ tốt. Hắn tổng cộng hạ 20 cái bẫy, phân bố còn rất dày đặc, bởi vì lo lắng phụ cận thỏ rừng ít, không cách nào cam đoan nguyên liệu nấu ăn cung ứng, cũng chỉ có thể cầm cạm bẫy số lượng chống đỡ. Trước đó cái bẫy hạ hiếm mà ít, hiện tại liền xuống cái mật mà nhiều chứ sao. Cái bẫy so trước kia nhiều 10 cái, nhưng Đường Phàm lại cũng không nhìn cái này 20 cái bẫy thu hoạch, hắn ở trên đường trở về là một đường nổ xuống tới, phát hiện quả nhiên như hắn sở liệu, càng đến gần hoang dã biên giới, thịt rừng phong phú trình độ lại càng ít, đến cuối cùng một đoạn đường, một thương xuống tới, kinh ra thân ảnh thật sự là lắc đắc không có mấy. Cái này khiến Đường Phàm có chút lo lắng, vạn nhất về sau bắt được thỏ rừng số lượng thật ít đến thương cảm, không có cách nào trèo chống trong tiệm tiêu hao, vậy phải làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn hủy bỏ đóng gói, hoặc là hạn định mỗi ngày ăn cơm nhân số? Cái kia vứt bỏ đều là chẳng bóng mặt a. Đường Phàm tự nhiên không muốn ra hiện loại tình huống này, nhưng hắn cũng không có cách, có thể đạt được bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, hiện tại liền nhìn Lao Thiên ra sắc mặt. Người này à, một đám công việc liền sẽ có tiêu hao, vừa mất hao tổn liền sẽ cảm giác được đói bụng tự nhiên sẽ nghĩ đến ăn. Khi bụng cục gọi thời điểm, Đường Phàm vừa vặn đem ánh mắt đặt ở bình tĩnh không lay động sông lớn bên trên, rất tự nhiên, hắn liền nghĩ đến ngày đầu tiên đi tới thế giới này lúc ăn vào con kia cực phẩm của nước. Cũng không biết cái kia của nước có được hay không bắt, rất muốn lại làm một con nếm thử a. Trong lòng theo bản năng nghĩ như vậy, đột nhiên, Đường Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem sông lớn hung hăng đập trán một bàn tay. Ai nha, ta thật ngốc. Có như vậy một đầu sông lớn ở chỗ này, còn có thể thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn. Làm gì không phải cùng thỏ rừng phân cao thấp a? Tại phía trên vùng thế giới này, lại không chỉ có thỏ rừng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, mình ăn vào cái thứ nhất dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chính là trong nước của nước, cua nước xác thực không tốt giải thích nơi phát ra, không thể tại trong tiệm bán, nhưng là như thế một đầu lớn sông, chẳng lẽ chỉ có cua nước, liền không có cá. Mình ở cái thế giới này phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn đều là cực phẩm, nơi này cá cũng không phải là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn rồi. Thỏ rừng cung ứng không được, vậy liền khai phát khác đồ ăn à, làm nhà hàng, chỉ có một đạo chiêu bài đồ ăn vốn là không nên, nhiều khai phát mấy cái chiêu bài đồ ăn đây không phải là tốt hơn mà. Còn không cần đối mặt trên hoang dã phong hiểm, tốt bao nhiêu. Ta thật ngốc, thật. Đường Phàm một lần nữa chú chửi mình, không xem qua con ngươi lại là càng ngày càng sáng. Đến cũng không thể trách hắn, trước đó hắn đi vào một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn, thịt rừng quán nhà, đại bộ phận chỉ là gà rừng thỏ rừng loại này trên mặt đất chạy cùng trên bầu trời bay, có rất ít thịt rừng quán biết bán trong nước bơi thức ăn, chí ít lúc trước hắn liền không có bán qua. Nhưng bây giờ, hoàn toàn có thể thử một chút mà. Trong lòng có cái tuyệt diệu ý nghĩ, cái kia nhất định phải nhanh hành động a. Đường Phàm hấp tấp trở lại hậu viện, bắt đầu một trận lục tung. Nhà hắn không có lưới đánh cá, chỉ có thể câu cá, mà lấy dị giới nước tiểu tính, con cua thỏ rừng đều lớn như vậy, cái này trong sông cá đoán chừng cũng nhỏ không được, phổ thông cần câu dây câu quá sức có thể có tác dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm thăng cấp bản câu cá sáo trang, đơn giản nhất chính là làm bạo tạc câu. Bạo tạc câu, lại xương bom câu, đơn giản nhất cách làm chính là đem mấy cái lưới câu đặt song song buộc cùng một chỗ, sau đó dùng lớn chừng hột đảo con mồi đem lưới câu toàn bộ bao đi vào, lại móc cây tuyến, liền có thể ném tới trong nước câu cá. Có cần hay không cần câu phao cũng không đáng kể, mà lại loại này câu cá lớn thích nhất, trên cơ bản không có chạy. Lưới câu hắn vẫn phải có, tìm ra 8 cái, mặc kệ lớn nhỏ đều buộc chung một chỗ, buộc rắn rắn chắc chắc, lại tìm ra một bó ngón út phẩm chất dây ni lông lên, đây chính là dây câu. Sau đó, bộ này ngư cụ liền xem như hoàn thành, phiền phức chính là mồi câu, hắn rất ít câu cá, trong nhà nhưng không có ngành gì mồi câu, loại này bạo tạc câu lại không thể dùng con giun làm mồi, nghĩ tới nghĩ lui, Đường Phạm trực tiếp xoa nhẹ một đại đoàn mì vắt, cá là ăn tạp tính, hắn khi còn bé nhớ kỹ dùng mì vắt làm qua mồi câu. Giống như hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc kệ nhiều như vậy, thử trước một chút đi. Cầm chế tác tốt câu cá sáo trang, Đường Phàm lần nữa hấp tấp đi tới dị giới. Đi tới sông lớn một bên, Đường Phàm hướng bạo tạc câu bên trên bóp cái mì vắt, đem 8 cái lưới câu đều giấu vào mì vắt bên trong, sau đó tùy tiện tìm cái địa phương trực tiếp liền ném đi trong sông, chờ làm dây câu dây ni lông không còn hướng đáy nước chìm, lúc này mới đem dây thừng một chỗ khác một mực thắt ở bờ sông trên một tảng đá lớn. Đây là phòng ngừa câu đến cá lớn đem mình kéo xuống, nhưng không nên xem thường cá trong nước bên trong khí lực, câu qua cá người đều biết, cá trong nước trung hòa trên đất bằng. Khí lực kia hoàn toàn là cách biệt một trời, một đầu mười mấy cân ngư tướng một người trưởng thành kéo vào trong nước, loại chuyện này đang câu cá giới nhìn mãi quen mắt. Đường Phàm liền rất may mắn mình làm cái này chuẩn bị. Vừa mới đem dây thừng buộc lại, thậm chí tay còn không có rời đi dây thừng đâu, chỉ thấy dây thừng đột nhiên liền kéo gấp, nháy mắt sau đó liền bị kéo căng thẳng tắp. Ánh mắt hướng mặt nước nhìn lại, liền thấy dây thừng càng không ngừng tả hữu lắc lư. Ngoa tạo, cái này liền cắn câu rồi. Nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Đường Phàm vẫn là nhanh bắt lấy dây thừng, dùng sức hướng trên bờ lạc. Vừa mới tiếp xúc đến dây thừng, Đường Phàm liền biết, đây tuyệt đối là cái đại gia hỏa, bởi vì quá mẹ hắn chìm, đi đến thu mỗi một tấc dây thừng đều vô cùng gian nan, tựa như tại cùng người khác làm kéo cọ tranh tài giống như. Bất quá Đường Phàm cũng có cầm khí lực, mặc dù gian nan, nhưng dây thừng vẫn là một tấc thu hồi lại, may mắn lơi câu cái chốt kiên cố, dạng này rằng có hạ vậy mà không có thoát câu. Gia hỏa này, làm sao cũng phải có cái mấy chục cân a. Cảm thụ được trong tay lực đạo, Đường Phàm ở trong lòng dự đoán. Mà mấy người con cá xuất thủy, cũng hoàn toàn chính xác xác nhận Đường Phàm cái này một dự đoán. Một đầu dài hơn 1 mét, mọc ra màu đen điểm lấm tấm, nhức đầu miệng vểnh lên cá lớn, rốt cục rời đi mặt nước, tại trên bờ ra sức bay nhảy, nhìn chí ít cũng phải có cái 5-60 cân. Nhìn thấy mình phí sức câu đi lên cá lớn, nhất là cái kia to lớn đầu cá, Đường Phàm chớp mắt một cái, như thế nào là gia hỏa này? Câu đi lên con cá này, là thường thấy nhất tứ đại gia cá một trong, tên khoa học gọi là cá mẹ hoa, lại gọi hoa liên, cá mẹ hoa, khăn trùm đầu cá, Đường Phàm thì thích xưng là đầu to cá. Bởi vì loại cá này đầu sắc thực rất lớn, trên cơ bản chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/3. Câu được loại cá này, Đường Phàm là tức hài lòng lại không thế nào hài lòng. Bởi vì loại cá này, ăn ngon nhưng lại không thế nào ăn ngon địa phương chỉ có nó cái kia to lớn đầu cá, mà thịt cá hương vị lại chẳng ra sao cả. Thậm chí có nhiều chỗ bán loại cá này, là đầu cá cùng thịt cá tách ra bán, đầu cá quý, nhưng thịt cá lại ngay cả đầu cá 1/4 đều bán không đến. Liên cái này, rất nhiều người đều chỉ mua đầu cá không mua cá thịt. Được rồi, câu đều câu đi lên, nếm thử vị nói sao dạng đi, nói không chừng cái này dị giới cá mẹ hoa thịt cá hương vị cũng vô cùng ngon đâu. Chương 34, đầu cá canh. Tìm khối thuận tay tảng đá, chiếu vào cái kia to lớn đầu cá hung hăng tới 2 lần, nhảy. Quy đang vui cá mẹ hoa liền mất đi. Như thế một đầu lớn cá không tiện hạ thủ cầm, Đường Phàm dứt khoát trực tiếp ôm, cùng ôm hải tử giống như về tới hậu viện. Đi tới phòng bếp, tìm cái chậu lớn, bắt đầu nhường thanh tẩy, loại cá này lần phiến nhỏ bé, phá không phá vậy cá ngược lại là không quan trọng, nhưng là nội tạng cùng mang cá vẫn là phải dọn dẹp một chút. Mở ngực mổ bụng về sau, Đường Phàm có chút tiểu thất vọng, không có cá tử, vậy liền coi là thiếu một đạo đồ ăn. Bất quá cũng không quan trọng, như thế một đầu lớn cá cho ăn bể bụng mình cũng ăn không hết, cho dù có cá tử cũng phải cân nhắc có làm hay không ra ăn, hiện tại liền đã rất xoắn xuýt nên làm cái gì đồ ăn. Đầu cá tự nhiên là đơn làm một món ăn, cá mẹ hoa tinh hoa toàn bộ đều tại cá trên đầu, cái này dị giới cá mẹ hoa đầu cá hương vị khẳng định càng thêm phi phạm, cũng không thể hứ mất của trời. Khiến Đường Phàm xoắn xuýt là thịt cá, liên quan tới cá đồ ăn có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng thích hợp cá mẹ hoa liền không có bao nhiêu. Đường Phàm tự nhiên nếm qua cá mẹ hoa, nhưng hắn làm ăn hàng, tại hưởng qua thịt cá cùng đầu cá rõ ràng phân biệt về sau, tự nhiên là chỉ ăn ngon đầu cá. Cá mẹ hoa thịt cá thật chưa ăn qua mấy lần, chính hắn càng là cả làm đều chưa làm qua. Bất quá, cũng may hắn vẫn là cái đầu bếp, một pháp thông bạn pháp thông, khác cá tất nhiên sẽ làm, cá mẹ hoa liền sẽ không làm. Dùng đại chúng cách làm cứng nhắc làm sao cũng là có thể à, mà lại, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy à, bởi vì cá mẹ hoa thịt cá giá cả tiện nghi, rất nhiều tiệm cơm đều rất vừa ý loại này giá rẻ thịt cá, bọn hắn đều là dùng dạng gì đồ ăn, Đường Phàm nên cũng biết. Đơn giản nhất, chính là chặt thành khối, dầu chiên qua đi lại thịt kho tàu. Đây chẳng phải là mình sở trường nhất mà. Chưa nói thịt cá liền dùng để thịt kho tàu, về phần đầu cá, vậy liền càng đơn giản hơn, liền làm đầu cá canh. Bang Đường Phàm một đao đem to lớn đầu cá chặt xuống, sau đó giơ tay chém xuống, lại là mấy đao đem to lớn thân cá chặt thành lớn nhỏ đều đều khối nhỏ. Đầu cá đơn đặt ở một cái trong mâm, thịt cá thì lưu lại 2 cân khác thả một bàn, còn lại 3-40 cân thịt cá hết thảy nhét vào trong tủ lạnh. Nói đến, hôm trước vừa mua 2 cái tủ lạnh hiện tại mới cuối cùng có chút chỗ dùng, mà mới làm 4 cái bếp lò, trải qua 2 ngày nữa phơi nắng cũng đã trở nên khô cứng rắn chắc, cũng có thể đem ra dùng một chút. Cố ý tìm mới bếp lò, châm lửa, dầu nóng, gia nhập hành gừng tỏi bạc hương, sau đó cấp tốc đem đầu cá bỏ vào, chờ đầu cá hai mặt có chút kim hoàng thời điểm, đổ vào đại lượng thanh thủy, thả một chút rượu gia vị đi canh, sau đó đại hỏa đun sôi, lại chuyển bên trong lửa chậm hầm, một đạo đầu cá canh coi như ok. Thừa dịp đầu cá canh không cần lại hao tổn nhiều tâm trí thời điểm, Đường Phàm khắc mở một cái mới bếp lò, bắt đầu làm cá kho tộ. Lên nồi, dầu nóng, đem chặt tốt miếng cá tại bột mì bên trong lăn một cái, sau đó liền để vào trong nồi dầu chiên, bởi vì đợi lát nữa còn muốn thịt kho tàu, cho nên không cần nổ quá lộ, vỏ ngoài vi tiêu bên trong thịt cá vẫn còn tươi non thời điểm tốt nhất. Đem tất cả miếng cá toàn bộ nổ qua đi vớt ra, một lần nữa lên nồi, phía dưới liền nên thịt kho tàu. Thịt kho tàu vốn là Đường Phàm sở trường đồ ăn, trình tự cùng thịt kho tàu thọ rừng không sai biệt lắm, làm tự nhiên là thuần thục vô cùng, mà lại so sánh lên thịt thọ, thịt cá càng thêm dễ quen, thời gian hao phí nhưng so sánh thịt kho tàu thọ rừng ít hơn nhiều. Cho nên mấy người cá kho tộ làm thành thời điểm, một cái khác nổi đầu cá canh cũng đúng lúc hoàn thành. Nhẹ nhàng xốc lên đầu cá canh nắp nổi, lúc thì trắng xương mù bay lên, nương theo lấy xương trắng chính là một trận lao thẳng tới mũi thở hương khí, loại này hương khí phải hình dung như thế nào đâu, hai chữ, nồng đậm, vô cùng nồng đậm. Chưa hề nghe được qua nồng đậm. Tinh tế nghe một chút, lại còn có cố nhàn nhạt điểm hương. Lần trước trưng dị giới cua nước thời điểm cũng có loại này trong veo khí tức, làm đầu bếp Đường Phàm biết, đây là tôm cá loại cua tại chất thịt đặc biệt đẹp ngon thời điểm mới lại phát ra hương vị. Xương trắng tan hết, trong nồi tình hình đập vào mi mắt, toàn bộ trong nồi mù xương một mảnh, canh cá đã biến thành đẹp mắt màu trắng sữa, đây là bởi vì đầu cá đại bộ phận tinh hoa đều bị dung nhập vào nước canh bên trong nguyên nhân, màu trắng sữa canh cá theo đáy nồi dư ôn thỉnh thoảng cuộn cuộn, không nói ra được mê người. Chỉ nhìn cái này nhan sắc, cùng trong mũi lượn lờ nồng đậm hương khí, Đường Phàm liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Chân chu cầm qua mối ăn cùng bột hồ tiêu vung đi vào một chút, nhẹ nhàng cầm thìa quấy mấy lần, sau đó múc trên nửa môi, thổi lạnh một chút đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt, loại cá đặc hữu tươi cùng hương tại trong miệng ẩm vàng bộc phát. Lại thêm bột hồ tiêu đặc hữu rất nhỏ cay ý, một loại không nói được nồng đậm hương khí tràn ngập qua miệng, lại khiến Đường Phàm không nhịn được ngậm kín miệng, không đành lòng bất luận cái gì một tia hương khí toát ra đi. Canh cá từng sợi thuận tiết hầu trượt vào thân thể, những nơi đi qua, Đường Phàm chỉ cảm thấy một loại tưới nhuần cảm giác theo canh cá tán phát ra, thuận thực đạo từ yết hầu một mực tưới nhuần đến trong dạ dày, cũng bắt đầu chậm rãi tưới nhuần toàn thân. Canh loại mỹ thực vốn là sẽ mang lại cho người tưới nhuần cảm giác, canh cá bản thân càng là bổ dưỡng, mà cái này dị giới đầu cá canh mang tới tưới nhuần cảm giác, không chỉ có thấm người phế phủ, còn thấm vào lòng người, thật sự là không cách nào nói nên lời. Đây mới gọi là làm canh cá a. Rốt cục bỏ được hé miệng, Đường Phàm không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Thở dài đồng thời, động tác trong tay cũng không dừng lại, lại múc một muỗng canh cá thả vào trong miệng, sau đó lại lần nhắm mắt phẩm vị. Cứ như vậy, Đường Phàm đứng tại bếp lò một bên, một môi lại một môi, non nửa nồi nước lại bị hắn chậm rãi uống sạch sẽ. Thẳng đến trong nồi một chút nước canh không dư thừa, chỉ lưu lại một cái nấu trắng bệnh cực đại đầu cá treo vài miếng hành lá cùng miếng gừng lẻ loi trơ trọi nằm tại đáy nồi. Đập đi miệng, vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Đường Phàm cuối cùng đem ánh mắt đặt ở đầu cá bên trên. Toàn bộ đầu cá đại bộ phận tinh hoa trên cơ bản đều hòa tan đến nước canh bên trong, đầu cá đã không có tư vị gì, nhưng vẫn còn có chút có thể ăn dùng giá trị, cá não, môi cá nhám, mắt cá cùng cá mẹ hoa đầu cá cảm giác tốt nhất bộ vị, mang cá thịt. Những này vẫn là có thể chịu được ăn một lần. Đem đầu cá thịt đến một cái trong mâm, Đường Phàm bưng lên đĩa trực tiếp thu bạo hạ miệng liền gặm. Tư lưu theo không ngừng hút cùng không ngừng phun ra xương cá, Đường Phàm con mắt cũng thỉnh thoảng tỏa sáng. Chỉ vì con cá này đầu tư vị cũng là vượt qua hắn tưởng tượng ăn ngon. Cá não mềm mại, môi cá nhám tiểu nộn, mang cá đạn thịt mềm. Nhất là mang cá thịt, trước tiên nếm qua phổ thông cá mẹ hoa mang cá thịt mặc dù cũng không tệ, nhưng vào miệng là chân nhăn cảm giác, mà cái này dị giới cá mẹ hoa mang cá thịt cũng rất không giống, chất thịt hiện lên trong suốt thể dính, ăn vào miệng bên trong vậy mà ăn ra chút móng heo cảm giác, giống như là thạch quy đạn. Trước kia cảm giác, thật sự là không thể nói. Mà lại mặc dù nhưng đã mất đi đại bộ phận tinh hoa, nhưng con cá này trên đầu tất cả có thể ăn địa phương vẫn là mang theo loại kia đặc hữu tươi hương, so với phổ thông thịt cá còn tốt hơn ăn hơn mấy phần. Không hổ là dị giới cá mẹ hoa, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đã ăn xong to lớn đầu cá, Đường Phàm tán thưởng một tiếng đồng thời, con mắt cũng rơi vào một cái khác bếp lò bên trên. Đã nước nấu qua đầu cá đều có thể ăn ngon như vậy, cái kia thịt kho tàu miếng cá, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Chương 35, mới chiêu bài đồ ăn uống lâu như vậy đầu cá canh. Một cái khác bếp lò bên trong lửa đã sớm dập tắt, nhưng cũng may nắp nồi một mực là đang đắp, cho nên nhiệt độ cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Mở ra nắp nồi, thì kho tàu mỹ rượu hương vị lập tức phiêu tán ra, còn mang theo thuộc về loại cá đặc hữu tươi hương, không nói ra được dễ ngửi. Đương nhiên, so sánh lên vừa rồi đầu cá canh cái kia thuần túy nồng đậm mùi thơm, loại vị đạo này liền phải kém hơn không chỉ một bậc hai chủ. Mà lại mấy ngày nay mỗi ngày nghe đến không sai biệt lắm thịt kho tàu thọ rừng hương vị, Đường Phàm đối loại mùi thơm này miễn dịch rất nhiều, hoàn toàn không có vừa rồi lần đầu nghe thấy đầu cá canh cái chủng loại kia rung động. Bất quá, nghe mùi thơm này, Đường Phàm vẫn là đối cái này nổi cá kho tộ có rất lớn lòng tin, một là bởi vì đây là dị giới nguyên liệu nấu ăn, từ đầu đến giờ, con cua, thỏ rừng, còn có vừa rồi đầu cá canh, phát hiện cái này ba loại dị giới nguyên liệu nấu ăn đều không có hắn thất vọng qua, hai nha, thì là hắn đối với mình chủ nghệ tự tin, mình dù sao cũng là cái đầu bếp, chủ nghệ đó cũng là hoàn toàn có thể lấy ra được. Mặc dù trước kia chưa làm qua cá mẹ hoa, nhưng chỉ bằng mùi thơm này, liền có thể chứng minh món ăn này tuyệt đối không kém nơi nào. Bất quá cái này còn phải dùng sự thực để chứng minh. Cầm đũa cẩn thận kẹp ra một khối thịt cá, cũng không tệ lắm, không có bị kẹp nát, cái này chứng minh chất thịt sợi rắn chắc chặt chẽ. Đường Phàm âm thầm gật gật đầu, đem thịt cá nhẹ nhàng thả vào trong miệng. Ân, tê cay tươi hương. Cùng thịt kho tàu thỏ rừng tê cay mùi thơm ngát chỉ có một con chi chênh lệch, nhưng hương vị lại có khác biệt rất lớn, cái này khác biệt ngay tại cái này tươi chữ lên. Ngon, vốn là loài cá mùi vị đặc hữu, nhất là hiện giết hoang dại công việc cá, loại kia ngon càng là không cách nào nói nên lời. Mà cái này cá kho tộ càng đáng giá xứng đạo, là có cố có nhàn nhạt mùi cá tanh, ăn cá có mùi tanh vốn là một loại để cho người ta không thích thể nghiệm, nhưng cái này dị giới cá mẹ hoa lại có chút không giống. Mùi tanh rất nhạt, không dày đặc, như có như không, tựa như là một loại khác loại mùi hương thoang thoảng, ăn vào miệng bên trong vừa vặn. Con cá này khối cũng là bởi vì cái này mùi tanh nhàn nhạt ngược lại tăng thêm một tia nói không rõ cảm giác tuyệt vời. Thịt cá cũng là căng đầy non mịn, bởi vì bọc một tầng bột mì nguyên nhân, da cá càng là trơn nhăn suốt, rất nhiều người ăn cá kho liền thích ăn da cá, so với thịt cá tươi non, con cá này ra đặc biệt cảm giác càng để cho người yêu thích. Cái này, thật là cá mẹ hoa thịt. Đường Phàm thưởng thức miệng bên trong mỹ rượu hương vị có chút không thể tin. Vì cái gì rất nhiều người không thích ăn cá mẹ hoa thịt đâu? Cũng là bởi vì nó cá vị nhạt, chất thịt lỏng lẻo, bắt đầu ăn càng là hai mặt, nói dễ nghe gọi tinh tế tỉ mỉ. Khó mà nói nghe, kỳ thật chính là cảm giác không tốt còn không có cái gì tư vị, ngoại trừ hoang dại cá mẹ hoa có thể tốt hơn một điểm, phổ thông nuôi dưỡng cá mẹ hoa, vậy liền thật là một cái cặn bã a. Loại cá này thịt, ai có thể thích ăn? Mà cái này dị giới cá mẹ hoa hoàn toàn không có những này làm cho người lên án khuyết điểm, mặc dù không có vừa rồi đầu cá canh nồng đậm cùng tươi nhuận, nhưng cũng là vô cùng mỹ vị. Liên mùi vị kia, tuyệt đối vung phổ thông thịt cá mấy con phố, mà lại mặc dù đồng dạng là thịt kho tàu, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn sở thuộc chủng loại khác biệt, cái này cá kho tộ cùng thịt kho tàu thỏ rừng tại thể nghiệm bên trên hoàn toàn coi là cùng một cái cấp bậc, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Ăn xong một khối, Đường Phàm lại từ trong nồi kẹp ra một khối, vừa rồi non nửa nồi đầu cá canh cùng một cái to lớn đầu cá vào trong bụng, đã để hắn có chút ăn quá no, nhưng nếm đến cái này mỹ vị cá kho tộ, vẫn là để hắn không nhịn được lại hướng bỏ vào trong miệng bên trên một chút, ai không thích ăn nhiều chút mỹ vị đâu. Vừa mới ăn còn không có hai khối, Đường Phàm liền đã nhận ra thể nội có chút biến hóa. Biến hóa rất quen thuộc, cùng ăn xong dị giới cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng biến hóa, một cỗ thoải mái ôn nhuận cảm giác bắt đầu chảy xuôi toàn thân, mà lại tinh tế trải nghiệm, vậy mà so trước đó thể nghiệm qua cảm giác còn mãnh liệt hơn. Đường Phàm tuyệt không kinh ngạc, đây là vừa rồi ăn xong đầu cá canh đến tiếp sau phản ứng, liền cùng cua nước cùng thỏ rừng, cái này dị giới cá mẹ hoa cũng là dinh dưỡng giá trị phi phàm, canh cá vốn là bổ dưỡng, so với thỏ rừng, loại kia ôn nhuận cảm giác càng thêm mãnh liệt cùng dễ chịu cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Cái này dị giới nguyên liệu nấu ăn quả nhiên đều dinh dưỡng phong phú à, không hổ cực phẩm hai chữ. Tán thưởng một tiếng, Đường Phàm tiếp tục hướng miệng bên trong nhét thịt cá, thẳng đến trống thực sự nhét không nổi nữa, lúc này mới sở lấy tròn vo bụng nằm bật xuống ghế nằm bên trong. Trải nghiệm lấy trong thân thể không ngừng tuôn ra ấm áp dòng nhỏ, hắn là phá lệ vừa lòng thỏa ý lúc đầu buổi sáng lo lắng hãi hùng tâm tình, cũng bị một trận này mỹ thực an ủi hoàn toàn mất tung ảnh. Bởi vì không có gì tốt lo lắng, trong tiệm mình có mới chiêu bài thức ăn, hơn nữa còn là hai đạo. Lần này phát hiện cái này mới nguyên liệu nấu ăn, thực sự quá kịp thời. Dù là tại dị giới rốt cuộc bắt không được thỏ rừng, trong tiệm mình sinh ý cũng có bảo đảm. Bởi vì chỉ bằng cái này cực phẩm cá mẹ hoa hương vị, chinh phục một đám ăn hàng đây tuyệt đối là thỏa thỏa a, không nói những cái khác, liền từ đông cái kia một đám phú nhị đại thưởng thức được cái này cực phẩm đầu cá canh cùng cực phẩm cá kho tộ về sau, tuyệt đối lại biết bị chấn động một lần. Sau đó lại biết tội nghiệp yêu cầu nhiều đóng gói một phần. Những này Đường Phàm đều có thể đoán được. Mà lại so với dị giới thỏ rừng, thì thật cái này dị giới cá mẹ hoa càng thích hợp làm thành chiêu bài đồ ăn bán đi, bởi vì mặc dù con cá này cái đầu rất lớn, nhưng trên địa cầu cũng chỉ là hiếm thấy một chút mà thôi, còn chưa nói tới chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, bình thường ngẫu nhiên vẫn có thể mua được, nhất là nuôi dưỡng cá mẹ hoa, như thế đại cái đầu cũng không phải nhiều hiếm thấy. Đương nhiên, thuần hoang dại còn có thể như thế đại cái đầu vậy liền thật hiếm thấy. Về phần sông lớn bên trong có thể hay không cung cấp cho mình nhiều như vậy cá mẹ hoa nguyên liệu nấu ăn, Đường Phàm là tuyệt không lo lắng. Đây chính là tứ đại gia cá một trong, sinh sôi năng lực cùng thích ứng năng lực siêu cường, đã có thể tại cái này sông lớn bên trong câu được một đầu, vậy liền khẳng định sẽ có đầu thứ hai, điều thứ ba, thậm chí một cái khổng lồ bầy cá. Bất quá, đây chỉ là suy đoán, vẫn là đến chứng thực một chút. Hơi nghỉ ngơi một trận, chờ trống tròn vo bụng tiêu hóa một chút, Đường Phàm lại hấp tấp đi hướng dị giới. Xuyên qua cửa gỗ, vẫn là trước thận trọng tra xét bốn phía, cái kia manh thu đến cùng giấu tại làm sao không biết đâu, tại không có đưa nó tiêu diệt trước đó, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận hơn, liên quan đến mạng nhỏ đâu, nhiều cẩn thận đều không đủ. Mấy người xác định không có gặp nguy hiểm, Đường Phàm lúc này mới tại bãi sông bên trên nhặt lên chế tác thô ráp bản câu cá sáo trang, cùng để ở một bên mì vắt. Lần nữa hướng bạo tạc câu bên trên lấp mì vắt làm con mồi, nhẹ nhàng điên hai lần, tùy ý tìm cái vị trí, lại vứt xuống sông lớn bên trong. Lần này Đường Phàm cố ý ở trong lòng đếm thầm, làm cái thời gian ghi chép, từ mì vắt vào nước một khắc kia trở đi, đến dây thừng thẳng băng, Đường Phàm vừa mới đếm tới 4. Cái này không có bị người câu qua cá, chính là tốt hơn câu a. Đường Phàm cao hứng bừng bừng bắt đầu thu trở về dây thừng, không chỉ có là bởi vì cá cắn câu nhanh, càng là bởi vì trên sợi dây chuyển đến lực đạo cùng giữa chưa không sai biệt lắm, chứng minh lần này cũng hẳn là đầu cá lớn. Tại một phen phí sức kéo co tranh tài qua đi, con cá rốt cục nổi lên mặt nước, nhìn thấy cái kia tiêu chí cực đại đầu cá, Đường Phạm liền rất là hài lòng, bởi vì lần này câu đi lên vẫn là một đầu cá mẹ hoa, cái đầu cũng cùng giữa chưa câu được đầu kia không chênh lệch nhiều. Mình đoán quả nhiên không sai, con sông lớn này bên trong nhất định có rất nhiều cá mẹ hoa. Đem cá kéo tới bên bờ, tìm tảng đá, loạng xoạng chiếu vào đầu cá tới hai lần, lấy xuống lưới câu sau liền đem hôn mê cá mẹ hoa xa xa kéo qua một bên, lần nữa kéo cái mì sợi đoàn, hướng bạo tạc câu bên trên vừa để xuống, run lẩy bẩy tay lại ném xuống sông. Một lần thí nghiệm cũng không đủ, làm sao cũng phải thí nghiệm hai lần nhìn xem bên trên cá tính ổn định mới được, cá lần này so với lần trước thời gian ngắn hơn, lưới câu vừa mới ném vào mặt nước, còn không có chìm đến ngọn nguồn đâu, dây thừng liền lập tức bị kéo chạy khắp nơi. Lại phí hết sức chín châu hai hổ đem cá kéo tới, quả nhiên, vẫn là cá mẹ hoa, cái đầu vậy mà so vừa rồi đầu kia còn muốn lớn hơn mấy phần. Thỏa, hai đạo chiêu bài đồ ăn, không có chạy. Nhìn xem một bộ một sống hai con cá lớn, Đường Phạm lòng tràn đầy vui vẻ, lo lắng giết hết. Chương 36, mua cá Dương đem hai con cá lớn xử lý xong, đầu cá cùng thịt cá chia tách sau để vào tủ lạnh, nhìn xem rốt cục có chút đất dụng võ mới tủ lạnh, Đường Phạm lúc này mới hài lòng lái xe lại đi huyện khu. Đến huyện khu vẫn là vì mua đồ, không nói những cái khác, tự mình làm đơn sơ bản câu cá sáo trang đến thăng cấp một cái đi, từng cái đều có 5-60 cân cá lớn, giống kéo có đồng dạng tốn sức kéo ra ngoài tổng không phải cái biện pháp. Còn phải mua hai cái giả cá cái Dương, cá cùng cái khác loại thì không giống, càng là hoạt bát càng tốt, tốt nhất là hiện ăn hiện giết mới có thể cam đoan cá tươi mỹ vị đạo. Vì tận khả năng cam đoan món ăn mỹ vị, nhất định phải chuẩn bị cá Dương đến giả cá. Tùy tiện tìm nhà ngư cụ cửa hàng, Đường Phàm đem xe ngừng tốt, đi vào, trong tiệm chỉ có một cái hắc. Xê lão đầu, chính bùi đầu mân mê một bộ dây câu, gặp có khách hàng tới cửa, trong tay công việc không ngừng, chỉ là hỏi Đường Phàm, cần gì không? Cần câu dây câu vẫn là con mồi. Ngươi cái này có bạo tạc câu đi, cho ta đến mấy bộ. Có, phải tốt vẫn là phổ thông. Lão đầu thả ra trong tay dây câu, đi tới một cái bên ngoài. Phải tốt, muốn tốt nhất. Đường Phàm vung tay lên, vô cùng xa hoa. Nha, tốt nhất 10 đồng tiền một bộ, muốn mấy bộ? 3 bộ. Tại lão đầu cầm bạo tạc câu công phu, Đường Phàm đảo mắt một vòng trong tiệm rực rỡ muôn màu thương phẩm, lại hỏi, đúng rồi lão bá, ngươi cái này có chuyên môn câu đầu to cá con mồi sao? Đầu to cá? Ngươi nói là cá mẹ hoa đi. Ngươi muốn dùng bạo tạc câu cá mẹ hoa? Đường Phàm gật đầu. Cái này chính là chuyên câu cá mẹ hoa con mồi. Đen gầy lao đầu lại từ trong quầy xuất ra một bao viết câu cá bương, cùng câu cá mẹ hoa con mồi đưa cho Đường Phàm. Bất quá ngươi nếu là dùng bạo tạc câu cá mẹ hoa, chỉ dùng loại này thành phẩm con mồi hiệu quả cũng không tốt, ngươi được bản thân hướng bên trong lại thêm ít đồ. Thêm chút vào gì? Người khác cho mình truyền thụ kinh nghiệm, cái này nhất định phải hào hào nghe a, rất đơn giản, ta cầm đưa cho ngươi cái này bao con mồi thả nửa trên, một nửa khác thả bột mì, sau đó hướng bên trong thêm hai khối đậu hũ thối hoặc là đậu hũ sữa, đánh nát máy vân lại dùng nước vừa cùng, vậy là được. Đậu hũ thối, đậu hũ sữa. Đường Phàm ngạc nhiên, câu cá còn cần thứ này? Dùng thứ này làm sao vậy? Chưa nghe nói qua nha, cá mẹ vui chùa, cá mẹ hoa vui thối, cá mẹ hoa liền tốt cái này một bụng, chờ dùng ngươi sẽ biết, hiệu quả kia ai dùng người lấy biết. Đường Phàm mặc dù sẽ câu cá, nhưng cũng chỉ là cái nghiệp dư kẻ yêu thích, chưa nói tới có bao nhiêu tinh thâm, mà có thể mở ngư cụ cửa hàng trên cơ bản đều là câu cá lão thủ, tựa như trước mắt lão nhân này, bị ánh nắng phơi đen nhánh, xem xét liền không ít câu cá, đã người ta lão tài xế đều đã nói như vậy, vậy liền mua hai bình thử một chút thôi, dù sao không uổng phí chuyện gì. Lấy được mua bạo tạc câu cùng con mồi, cái khác chủng loại mồi câu cũng cầm mấy bao, tính tiền thời điểm, Đường Phàm thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi lão bá, huyện chúng ta thành nơi nào bán cá Dương sao? Chính là trong tiệm cơm dùng để chở công việc cá cái chủng loại kia. Đều là cùng cá liên hệ, Đường Phàm cảm thấy lão nhân này làm sao cũng sẽ có điểm tin tức đi. Bán cá Dương? Chúng ta cái này huyện thành nhỏ còn thật không có, ngươi muốn mua phải đi nội thành nhìn một chút. Lão đầu nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp lắc đầu, bất quá dừng một chút hắn lại nhìn xem Đường Phàm chần chờ mà hỏi, không biết ngươi tưởng muốn bao lớn cá Dương, ta ngược lại thật ra nhận biết cái phiên cá, hắn chuẩn bị đổi nghề, trong tay có hai cái cá lớn Dương bán, cũng không biết ngươi có cần hay không bên trên. Phiên cá dùng cá lớn Dương? Đường Phàm con mắt lập tức sáng lên, cá lớn Dương tốt, ta chính là cần cá lớn Dương. Đường Phàm biết lão đầu nói là dạng gì cái Dương, chính là loại kia lắp đặt tại nông dùng đại xe xích lô bên trên hay là xe tải nhỏ bên trên đại dương bọc sắt, như thế một cái Dương lắp đặt cái mấy ngàn cân cá căn bản không phải vấn đề. Loại cá này Dương tốt, cũng đủ lớn, đúng là mình cần. Vậy được, ta trực tiếp dẫn ngươi đi nhìn xem. Lão đầu cũng thật cao hứng, khóa cửa tiệm lại, trực tiếp mang theo Đường Phàm liền đi bán cá Dương địa phương. Ở trên đường thời điểm, Đường Phàm mới biết được cái này muốn bán cá Dương chính là lão đầu một vóc dáng chất, là người không thế nào an tâm nhận làm, phiên cá còn không có 2 tháng liền không muốn làm. Cá Dương cái gì ra hỏa thập cũng đều chín thành mới đâu. Không có mấy phút, liền đến chỗ rồi, phổ thông nông gia viện, đại môn nửa đậy, lao đầu cũng không khách khí, đẩy cửa ra trực tiếp mang theo Đường Phạm liền tiến vào biệt tử, giật ra cuốn họng hô, "Đại Vân, mau ra đây, có người muốn mua người cá Dương." Đường Phạm mặc kệ lao đầu la lên, tiến vào viện tử hắn liền thấy mục tiêu của chuyến này, hai cái dài 3 mét cao 2 mét Dương bọc sắt chính đặt ở hai chiếc nông dùng xe xích lô bên trên, tiến lên hai bước dò xét cẩn thận, "Ân, quả nhiên như lão hắn nói, chín thành mới, chất lượng rất không tệ." Tốt hơn là phía trên vẫn xứng lấy cái có thể hoạt động cái thang, nắp dương cũng là có thể lật qua lật lại, rất phù hợp mình cần. Ngay tại Đường Phàm dò xét cái dương thời điểm, từ trong nhà đi ra tới một người, chừng 30 tuổi, lưu cái đại quan đầu, để trần cái cánh tay, phía trên văn rồng hoa hổ, thần thái cũng là dáng vẻ lưu manh nhìn xem không giống cái người đứng đắn. "Thúc, ai muốn mua cá của ta Dương a?" Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng đầu chọc ánh mắt lại không nhìn Hắc C lão đầu, mà là rơi vào Đường Phạm trên thân. Người đây không phải ở đây này mà. Hắc C lão đầu chỉ Đường Phạm, người ta muốn mua ngươi cả giường, ngươi cũng đừng lề mà lề mề, nói giá, để người ta nhìn xem phù hợp không thích hợp, đừng chậm trễ thời gian. Đầu chọc dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Đường Phạm một phen, sau đó mở miệng nói, ta người này cũng không yêu. Lắm điều, cái giường ngươi cũng nhìn thấy, cùng toàn mới cũng không có gì khác biệt, ta lúc mua mang lên đánh dưỡng thiết bị một cái giường là 4000, ngươi nếu là đều muốn, hai cái giường cho ta 6.500 khối tiền, ngươi nếu là chỉ cần một cái, đó chính là 3000 năm, không nói giá. Đường Phạm nhìn xem đầu chọc lại nhìn xem đen gầy lão đầu cũng không nói chuyện. Cái này làm sao xử lý, mình cũng không biết giá tiền này đến cùng là quý a vẫn là tiện nghi a. Hai cái giường ta đều muốn, nhưng là ngươi đến cho ta tiện nghi một chút. Đầu chọc lắc đầu, nói không nói giá, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, vậy liền lại đi địa phương khác xem một chút đi. Nói xong cũng muốn quay người vào cửa. Ghét nhất dạng này làm ăn, cả cái mặc cả cơ hội cũng không cho. Nếu không phải mình nhu cầu cấp bách, bảo đảm quay đầu rời đi, nhưng bất đắc dĩ, ai để cho mình ngày mai sẽ phải sử dụng đây. Tốt à, liền theo lời ngươi nói giá, nhưng là ngươi đến cho ta đưa đến nhà, còn phải đem cái kia chép lưới dựng cho ta. Đường Phạm sớm liền thấy bên cạnh xe đặt vào cái đại chép lưới, thứ này mình cũng dùng đến. Nhà ngươi ở đâu? Man Sơn dưới chân. Đầu chọc trầm ngâm một chút, gật đầu nói, vậy được, ta lại tìm người lái xe đưa qua cho ngươi. Đường Phạm gật đầu, tốt, vậy ngươi tìm người đi, ta đi ngân hàng lấy ít tiền, đợi lát nữa liền trở lại. Nhìn xem Đường Phạm ra cửa, đầu chọc gọi điện thoại hô người qua lái xe, sau đó liền tiến đến lao đầu bên người, đưa tới một điếu thuốc, hỏi, thúc, gia hỏa này là ai à? Lao đầu đem khói đốt, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, người ta chính là đến ta trong tiệm mua ngư cụ. Thuần mồm hỏi ta trong huyện có bán hay không cá dương, lúc đầu người ta là muốn mua trong tiệm cơm loại kia giả công việc cá nhỏ dương, huyện chúng ta thành không có, ta liền thuận mồm nói một lần ngươi cá lớn dương, lúc đầu không coi ông cái gì hy vọng, ai biết người ta thật là có hứng thú, cái này chẳng phải cho ngươi mang tới cái thứ này là làm gì, cũng là phiên cá. Không phải, ở trên đường thời điểm ta hỏi qua, hắn tựa như là mở tiệm cơm. Đầu chọc hoài nghi nhìn xem lão đầu, mở tiệm cơm dùng lấy cá lớn như thế dương, vẫn là hai cái. Hắn đến bán bao nhiêu cá mới cần cá lớn như thế dương? Lão đầu tức giận trả lời, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ai biết người ta phải dùng tới làm gì? Lại nói, ngươi quản người ta dùng tới làm gì đâu? Đầu chọc cười hắc hắc, nói ra, ta đây không phải hiếu kỳ nha, ta phiến cá không có kiếm được tiền, liền muốn nhìn một chút người ta là đi cái gì phát tài phương pháp, ta tốt tham khảo một chút học tập một chút mà. Ngươi cũng đừng quản người ta là thế nào phát tài, ngươi à, chính là phát tài phương pháp nhiều lắm, một núi nhìn xem so một núi cao, kỳ thật chỉ cần chân thật làm việc sớm tối đều sẽ dây đến tiền. Đường Phàm không biết hai chú cháu nói chuyện, hắn ngay tại trong huyện thành đông chạy tây hướng đến, ra lấy tiền chỉ là bên trong một nguyên nhân, chủ yếu là còn có một số đồ vật không có mua đủ. Một cái lớn xe đẩy, đây là dùng để hướng phòng bếp vận cá lớn, cũng không thể mỗi lần cũng giống như ông hải tử giống như ông trở về tới đi. Sau đó chính là mấy cái tổ hợp dòng dọc, đây là dùng để cùng cá lớn kéo có lúc gian lận dùng. Lại sau đó liền là một thanh ô lớn, dùng để câu cá lúc che chắn ánh nắng, còn có chính là một chút vụn vặt tiểu công cụ, cùng một chút làm đồ ăn dùng phối liệu, nguyên liệu nấu ăn có thể tại dị giới thu hoạch được, nhưng hành gừng tỏi quả ớt những này phối liệu Đường Phạm còn không có tại dị giới phát hiện, những vật này dùng lượng cũng không ít, lại thêm gần nhất sinh ý lại tốt, trong nhà đã không có gì hàng tích trữ. À, đúng, còn có hai bình đậu hũ thối, người ta lão đầu kia đều nói ai dùng người lấy biết, vậy liền mua hai bình thử một chút thôi, dù sao không bao nhiêu tiền. Mấy người một lần nữa trở lại đầu chọc trong nhà thời điểm, xe van bên trên cũng đã tràn đầy đồ vật, đầu chọc kêu một cái khác lái xe cũng đã đến. Đem vừa lấy 6.500 khối tiền giao cho đầu chọc đem tiền tình tế đếm hai lần, xác nhận không sai sau trong tay đập hai lần, người lấy nói ra, tiền không sai, hiện tại đem cá dương đưa qua cho ngươi. Ừm, đưa tới cho, ta lái xe ở phía trước dẫn đường, các ngươi ở phía sau đi theo. Đường Phạm gật gật đầu, lại cùng còn chưa đi đen gầy lao hán chào hỏi, sau đó liền mang theo đầu chọc cùng một cái khác lái xe hướng nhà đi. Ba chiếc xe trùng trùng điệp điệp đi tới Đường Phạm nhà lao chạch. Hai cái cá dương đều bị gỡ tại trong hậu viện, tiền viện là phòng ăn, tự nhiên không thể thả, mà phòng bếp mặc dù không gian rất lớn, nhưng thả tám cái bếp lò cùng ba cái tủ lạnh, lại thêm vật gì khác, hai cái này cá lớn dương là khẳng định thả không tiến vào. Tốn sức đem hai cái làm bằng sắt cá dương cất kỹ, tại bôi mồ hôi lúc nghỉ ngơi, đầu chọc với hút khói một bên mịt mở dò xét Đường Phạm nhà lao chạch, nhất là phòng bếp. Khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong tám cái song song đại táo đài cùng hai lớn một nhỏ ba cái tủ lạnh thời điểm, hắn nhíu mày, có vẻ như rất lơ đãng hỏi Đường Phạm, ngươi đây là tiệm cơm đi, vậy mà lũy tám cái bếp lò, sinh ý nhất định rất không tệ. Đường Phạm một bên cho đầu chọc cùng một cái khác lái xe rót chén nước, một bên cũng không thèm để ý mà cười cười trả lời, ha ha, tạm được, miễn cưỡng sống tạm. Xem xét ngươi chính là khiêm tốn. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy không tin, mở tiệm cơm thế nhưng là cái kiếm tiền ngành nghề, thế nào, một tháng làm sao cũng có thể kiếm cái mấy vạn khối à? Nào có, chính là dễ cái tiền trinh, hôn cái bụng tròn mà thôi. Đường Phạm đương nhiên không thể nói mấy vạn khối chỉ là mình một ngày buôn bán ngạch, tài không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu, lại nói ra người ta cũng không nhất định tin à, không chừng cho là mình là đang nói phép đâu. Đầu chọc gặp bộ không ra cái gì tin tức xác thực cũng liền không lại tìm hiểu, uống chén nước liền cùng một người khác lái xe trở về, chỉ là ở trên đường thời điểm hắn nhịn không được tại nói thầm trong lòng, ngươi một cái tiệm cơm mở tại như thế lệnh địa phương, nếu là không kiếm tiền ngươi sẽ còn tiếp tục làm. lũy 8 cái bếp lò 3 cái tủ lạnh, lại thêm mua ta 2 cái cá lớn dương, không kiếm tiền ngươi làm nhiều như vậy thiết bị làm gì? Càng nghĩ, đầu chọc cảm giác đến phân tích của mình rất có đạo lý. Tiểu tử này tiệm cơm nhất định rất kiếm tiền. Qua mấy ngày có thời gian được đến dò xét, nếu là có làm đầu, ta cũng mở tiệm cơm thử một chút. Chương 37, chẳng lẽ ngươi nằm trên giường nữ nhân? Đưa tiễn đầu chọc, Đường Phàm cũng không có nhàn rỗi, mặc dù bận rộn đến trưa, nhưng cách trời tối còn có đoạn thời gian. Trước đem mua về 2 cái sắt lá cá dương thanh tẩy một lần, tiếp xuống chính là hướng bên trong đường. Đường Phàm không có nuôi qua cá, không biết dạng gì sự hy dạng hóa vừa nuôi cá, bất quá hắn lại biết một chút, dị giới bên trong đầu kia sông lớn nước là nhất định có thể. Nguyên nước nuôi nguyên cá, không có tâm bệnh. Chính là từ sông lớn bên trong hướng cá dương vận nước là cái vấn đề, nếu là từng chậu chuyển, 2 cái dương sắt lớn, gần như hơn bạn cân nước, cái này cần chuyển tới khi nào? Coi như chuyển xong, vậy hắn mẹ cũng mệt chết. Biện pháp tốt nhất chính là dùng máy bơm bơm nước, trong nhà mặc dù không có tới tiêu dùng cỡ lớn máy bơm, nhưng cũng may nhà mình giếng nước dùng chính là cỡ nhỏ máy bơm, hao phí chút thời gian hẳn là cũng có thể. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi liên thông 2 thế giới. Nhưng nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì, người tại xuyên qua quang môn thời điểm chắc chắn sẽ có trước sau chân, đã người đều có thể an toàn quá khứ, chỉ cần không đem quang môn quan bế, kéo cái dây điện ống nước cũng hẳn là có thể đi. Nghĩ, Đường Phàm từ phòng bếp giật cái cắm sắp xếp, lại đưa di động sạc pin mang lên, trực tiếp thông qua cửa gỗ đi tới dị giới, xác định không có nguy hiểm gì về sau, cũng không đem quang cửa đóng lại, mà là đưa di động sạc pin cắm đến cắm đứng hàng, lại đưa di động lấy ra liền lên. Ha ha, thật đúng là có tác dụng. Nhìn điện thoại di động biểu hiện ngay tại nạp điện tiêu chí, Đường Phàm rất vui vẻ. Quang môn có loại này là tính, nói không chừng về sau còn có thể dùng tại địa phương khác. Chưa nói, trở lại hậu viện đem giếng nước bên trên tiểu máy bơm lấy xuống, liền lên căn thật dài ống nước, đi tới dị giới đại trên bờ sông, tìm cái thuận tiện vị trí sắp xếp cẩn thận, liền lên nguồn điện mở ra chốt mở, tại máy bơm tiếng ông ông bên trong, Đường Phàm trở lại hậu viện, nhìn thấy dòng nước từ ống nước bên trong liên tục không ngừng chảy đến cá dương, lúc này mới tính yên tâm tới. Thừa dịp bơm nước công phu, Đường Phàm cầm vừa mua tổ hợp dòng dọc lại về tới sông lớn một bên, tìm khối rất tốt đẹp rắn chắc tảng đá, đem vòng trượt tổ một mực đinh ở phía trên, đưa tay gậy 2 lần, rất không tệ, chí ít vận chuyển rất linh hoạt. Về phần có bao nhiêu tình kình, đợi lát nữa câu con cá thử một chút thì biết. Xuất ra vừa mua bạo tạc câu, lại lấy ra cố ý vừa mua càng thô cũng càng rắn chắc dây câu, một mực cái chốt tốt, một chỗ khác lại xuyên qua vòng trượt tổ cái chốt tại trên tảng đá lớn, cái này câu cá trang bị liền xem như súng hơi đổi pháo. Tiếp xuống chính là thí nghiệm những trang bị này thời điểm. Đường Phàm theo lão đầu cho phương pháp, đem nửa túi thành phẩm con mồi cùng nửa túi bột mì quấy cùng một chỗ làm thành con mồi, đương nhiên, quan trọng nhất đậu hũ thối cũng bỏ vào 2 khối, nhìn xem cái kia xanh mơn mởn bộ dáng, nghe cái kia nồng hậu dày đặc mùi thối, Đường Phàm thật rất hiếu kỳ, cái này cá mẹ hoa làm sao lại thích loại vị đạo này đâu. Bất quá đã lao đầu kia nói hữu dụng, vậy liền thử một chút chứ sao. Đoàn bên trên một đoàn, thả tại bạo tạc câu bên trên, run lẩy bẩy tay liền ném vào sông lớn bên trong, hắc, ngươi khoan hãy nói, ném vào không có mấy giây, liền có cá cắn câu, kéo dòng dọc chạy tổ bên này dây thừng. Cũng sắc thực so trước kia tỉnh kính rất nhiều, nếu như nói trước kia kéo có tranh tài còn có chút trạng thái giằng co, hiện tại thì là tuổi khô lạc hủ thiên về một bên. Cũng hứa lao đầu biện pháp thật sự hữu hiệu, có lẽ đoạn này thủy vực chính là cá mẹ hoa nhiều một ít, dù sao lần này câu đi lên vẫn là cá mẹ hoa, cái đầu cũng có cái 5-60 cân. Kỳ thật Đường Phạm mua chuyên môn con mồi không phải là vì có thể bao nhanh câu lên cá đến, mà là vì cam đoan rơi đi lên cá đều là cá mẹ hoa. Đã chuẩn bị cầm cá mẹ hoa làm chiêu bài đồ ăn, vậy thì nhất định phải cam đoan cá mẹ hoa mắc câu số lần, dù là không hoàn toàn là cá mẹ hoa đi. Cũng phải cam đoan đại bộ phận đều là cá mẹ hoa mới được à, không phải nói đoạn hàng liền đoạn hàng, nhiều ảnh hưởng sinh ý à. Tại cá lớn vừa mới tới gần bên bờ thời điểm, Đường Phàm dùng chép lưới một lưới cho giả lên, lần này cũng không thể lại nệ choáng, trực tiếp bỏ vào mua được xe đẩy bên trong, đẩy liền trở về hậu viện. Vừa bạn, bên trong một cái cá dương đã đổ đầy nước, đem cá ném tới cá dương, mở ra nguyên bộ đánh dương thiết bị, đầu này dài 1 mét cá lớn liền tại bên trong vui sướng bơi động. Liên đầu này cá cũng rất cô đơn chút, Đường Phàm quyết định hảo tâm cho nó tìm 2 người bạn. Hấp tấp đẩy xe đẩy lại đi tới dị giới, 2 phút sau lại hấp tấp đẩy trở về. Chỉ bất quá xe đẩy bên trong đã nhiều một con cá lớn, đem cá lớn ném vào cá dương, lại hấp tấp chạy trở về. Cứ như vậy, Đường Phàm chạy tới chạy lui 4 chuyến, bắt 4 đầu cái đầu hơn 1 mét tả hữu đại cá mẹ hoa, toàn bộ bỏ vào cá dương. Kỳ thật cá trong dương không gian còn rất lớn, còn có thể lại thả mấy đầu cá lớn, bất quá Đường Phàm vẫn là dừng tay, hắn tưởng xem trước một chút, nhìn thấy được ngày mai cái này 4 đầu cá lớn có phải hay không còn nhảy nhót tương mừng, dù sao mình không có nuôi qua cá, vạn nhất đều nuôi chết rồi, vậy coi như lãng phí. Bắt xong cá, Đường Phàm cũng liền không lại bận rộn. Mình từ sáng sớm liền bị manh thu kinh hãi, về sau phong hồi lộ chuyện phát hiện mới nguyên liệu nấu ăn, lại bận việc như thế đến trưa, thật sự là có chút thể xác tinh thần đều mệt. Mấy người một cái khác cá dương cũng đổ đầy nước, đem dị giới máy bơm thu hồi lại, hôm nay công việc liền xem như hoàn thành, thời gian cũng đã đến trạm vào tối. Thời thu thập một chút, Đường Phàm kéo lấy mệt mỏi thân thể bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối, dù là lại mệt mỏi cũng không thể bạc đãi mình không phải. Cơm tối tự nhiên là đầu cá canh phối cá kho tộ, đây chính là mới nguyên liệu nấu ăn, mới mẹ kình chính đồng đâu. Đầu cá canh là mới làm. Dùng chính là giữa trưa bắt được 2 con cá lớn trong đó một đầu, cá kho tộ thì là giữa trưa ăn để thừa, giữa trưa cái kia non nửa nồi đầu cá canh thực sự quá chống đỡ bụng, cá kho tộ mặc dù ăn ngon, nhưng chống đến chết cũng chỉ có thể miễn cưỡng tắt hạ đi một nửa. Đem còn lại cá kho tộ hâm lại ôn lại một chút, cảm giác tự nhiên không có chúng buổi trưa tốt, nhưng hương vị lại bởi vì thẩm thấu nước canh lại so giữa trưa còn muốn nồng đậm một chút. Cứ như vậy một ngụm canh cá một ngụm miếng cá, mị mị hưởng thụ một trận mỹ thực về sau, Đường Phàm nằm tại ghế nằm bên trong, một bên hưởng thụ thể nội truyền đến ôn nhuận cảm giác, một bên hài lòng lấy điện thoại di động ra. Hôm nay thế nhưng là ngừng kinh doanh, nhất định phải đem ngày mai tiếp tục kinh doanh tin tức nói cho đám kia ăn hàng phú nhị đại, tốt an an lòng của bọn hắn. Mở ra hệ chat, còn chưa lên đi gờ giúp chat, liền nghe đinh đinh đương đương một trận tin tức thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đại bộ phận đều là gờ giúp chat bên trên, còn có mấy đầu là PM. Gờ giúp chat trước không nhìn, PM chỉ có 4 đầu, trong đó 3 đầu là từ Đông Trần Quyền Lưu Tĩnh Nhã ba người này tổ gửi tới, đều là một chút quan tâm tra hỏi, tuân hỏi chính mình có phải hay không gặp được chuyện gì, có gì cần hỗ trợ liền thông báo một tiếng. Đối với những này quan tâm ngữ điệu, Đường Phàm trong lòng vẫn là rất ấm áp, từng cái hồi phục đi qua, nói mình chỉ là ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng không có gặp được chuyện gì. Ba người rất nhanh liền có hồi phục, Đường Phàm cùng bọn hắn tùy ý hàn huyên hai câu, liền kết thúc đối thoại, sau đó mở ra một đầu cuối cùng PM. Đầu này PM không phải là của người khác, là hắn bản gia đại mỹ nữ, Đường Lan. Phía trên chỉ có mấy câu, vì sao đóng cửa? Ra mắt đi. Thiếu nữ nhân liền tìm tỉ, xem ở chúng ta là bản gia phân thượng, giới thiệu mấy mỹ nữ cho ngươi biết. Đường Phàm nhìn chính là sạm mặt lại, đây đều là cái gì cùng cái gì, ta đóng cửa cùng thiếu nữ nhân có quan hệ gì, nữ nhân này não mạch kín là chuyện gì xảy ra? Ngón tay thật nhanh hồi phục đi qua, ta giống như là thiếu nữ nhân người mà. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Mặc dù đích thật là thiếu lợi hại, nhưng loại sự tình này đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Khả năng bên kia cũng là nhàn đến phát chán, một cái tin tức rất nhanh ném tới, ngươi không giống. Ngươi chính là, chẳng lẽ hiện tại ngươi trên giường đang nằm nữ nhân? Thứ Đường Phàm trên đầu hắc tuyến càng nhiều, ngón tay run rẩy mấy lần, cuối cùng lại vẫn là không có đổi trở về. Hắn quyết định lờ đi cái này lê tẩm hôn đản nữ nhân. Tình mình sinh khí. Sự thật lại là, quỷ này nữ nhân nói rất hay chính xác, mình lại không phản bác được. Bởi vì nữ nhân này hôn đản tin tức, Đường Phàm lúc đầu tưởng tại gờ giúp chat bên trong trò chuyện biết thiên hảo tâm tình bị đả kích tan thành mây khói, cả gờ giúp chat thảo luận thứ gì đều không thấy. Chỉ là vội vã ở bên trong nói một câu ngày mai bình thường kinh doanh, sau đó liền đưa điện thoại di động ném qua một bên, bỏ trên giường đi ngủ đây. Ân, trên giường xác thực chỉ một mình hắn. Phát hiện này để Đường Phàm càng thêm phiền muộn thêm thương tâm. Thật sự là quá mẹ hắn kinh người, không có việc gì nói mò gì lời nói thật, đâm người vết thương rất có ý tứ sao? Hỗn đản. Chương 38, mới chiêu bài đồ ăn giá cả sáng sớm hôm sau, Đường Phàm đỉnh lấy xong mắt quần thâm lên giường. Đêm qua cũng không biết làm sao, lan qua lộn lại chính là ngủ không được. Thật chẳng lẽ như cái kia hỗn đản nữ nhân nói chỗ, mình thiếu nữ nhân. Túi đầu nhìn xem nhất chủ kình thiên đại huynh đệ, Đường Phàm cũng có chút thay nó thương tâm, xác thực rất lâu không có hưởng qua bị điệp, nếu không, qua mấy ngày đi nội thành quán ba đi dạo. Ô cái này làm cho lòng người ngứa khó nhịn ý nghĩ, Đường Phàm đi tới hậu viện, chờ nhìn thấy cá trong giương bốn đầu cá mẹ hoa y nguyên nhảy nhót tương bừng thời điểm, có chút khô nóng tiểu tâm tình lúc này mới đạt được chút bình phục. Cá còn sống liền tốt, chỉ phải bảo đảm cá giương hữu dụng, cái kia liền có thể đại lượng hàng tích trữ. Giản dị ăn xong bữa điểm tâm, Đường Phàm mặc tốt trang bị lại đi dị giới. Cá sự tình là không cần lo lắng, nhưng còn có cái náo tâm sự tình cần xem xét đâu. Đi ra quan môn, thận trọng tra xét xong quanh thân hoàn cảnh, dùng càng thận trọng thái độ xem xét hôm qua hạ 20 cái bẫy. Một vòng xuống tới về sau, có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Đường Phàm rút lui chiến lược rất thành công, cái kia manh thu không có lại đến làm tiền, phàm là có thu hoạch cả bẫy, bên trong thỏ rừng đều tồn sống thật tốt. Tin tức xấu là, sự lo lắng của hắn cũng thành sự thật, 20 cái bẫy, vậy mà chỉ lấy được 3 con thỏ hoang. Mới 3 con a. Không nói cùng lúc đầu đại đầy sâu so, liền xem như trên man sơn, 20 cái bẫy làm sao cũng phải có cái 7, 8 cái thu hoạch. Biết hoang dã biên giới cùng chỗ sâu có khoảng cách, nhưng chênh lệch này cũng quá hắn bao lớn đi. Đều là cái kia mãnh thú hại. Hỗn đản. Đường Phàm lần nữa chú chửi một câu, nhưng cũng chỉ có thể là lòng tràn đầy không thể làm gì, ai để cho mình chơi không lại người ta đâu, vì mạng nhỏ nghĩ, thu hoạch ít điểm liền thiếu đi điểm đi, thắng ở an toàn a. Cũng may 3 con thỏ hoang cũng có thể lột ra 100 cân thịt thỏ, nếu như mỗi ngày đều là loại thu hoạch này, lấy hiện tại khách hàng số lượng, cũng là đầy đủ dùng, nói không chừng còn có thể có chút còn thừa, lại nói, hiện tại có cực phẩm cá mẹ hoa cái này mới nguyên liệu nấu ăn, tăng thu giảm chi phía dưới. Thỏ rừng tiêu hao sẽ trở nên càng ít, cũng đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Về phần về sau khách hàng nhiều làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại nói chứ sao? Đem thỏ rừng mang về phòng bếp xử lý tốt, lại tốn thời gian nửa tiếng đi dị giới sông lớn bên trong câu được mười mấy đầu đại cá mẹ hoa bỏ vào cá dương. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn liền xem như chuẩn bị đầy đủ hết. Nhìn thời gian, nhanh 10 giờ rồi, cũng nên thống kê một chút nhân số. Lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên mẹ chặt gờ giúp chat, cũng mặc kệ hôm qua đám người này đều có nói thứ gì, Đường Phạm một cái tin liền ném đi lên. Báo danh, hôm nay đều có ai tới? Mang không mang theo bằng hữu, đều cho cái bảo a. Đinh Đinh đang một trận tin tức rất nhanh hồi phục lại. Cũng không biết chuyện ra sao, hôm nay bọn này phú nhị đại hồi phục chính là vô cùng cấp tốc, cũng đều rất chỉnh tề. Ta tới, không có bằng hữu. Đây là Từ Đông. Ta cũng tới, đồng dạng không có bằng hữu. Đây là Trần Quyền. Ta cũng tới, đồng dạng không có bằng hữu một đây là Lưu Tĩnh Nhã. Sau đó phía dưới chính là chỉnh tề một. Đối loại này hồi phục, Đường Phàm là sạm mặt lại, không có bằng hữu. Các ngươi đều là người cô đơn a. Làm sao lẫn vào thê thảm như vậy? Tử tế sổ số. Vẫn là hôm trước kia là 13 người, đồng dạng một cái bạn mới đều không mang. Kỳ quái, đến cùng tình huống như thế nào? Một lần không mang theo còn chưa tính, làm sao mỗi lần đều không mang theo bạn mới? Trong này có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Đường Phàm sờ lên cằm, cảm thấy chờ bọn hắn đến thời điểm nhất định phải hào hào hỏi một chút. Theo thường lệ đánh trước quét tiền viện Lộ Thiên phòng ăn, dọn xong bàn ghế, đem nước trà chuẩn bị kỹ càng, sau đó Đường Phàm đem dưới mái hiên khi menu treo bảng đèn cầm đến lên dưới, suy tư thật lâu, mới ở phía trên trùng điệp viết xuống hai hàng chữ: thực phẩm cá kho tộ, 1888 mỗi bản. Thực phẩm bổ dưỡng đầu cá canh, 1888 mỗi bản. Đây chính là mới chiêu bài món ăn giá tiền, cùng trước đó cực phẩm thịt kho tàu thọ rừng giá cả. Giá tiền này nhìn có chút đen, nhưng kỳ thật cũng coi như hợp lý. Phải biết, trong nước nổi danh nhất cá mẹ hoa muốn thuộc cha làm hồ cá mẹ hoa, nơi đó cá mẹ hoa nặng 5 cân tam bách khối mỗi đầu, 10 cân chính là 1000 khối, mà 20 cân liền biến thành 3000 khối mỗi đầu, mình cá mẹ hoa thế nhưng là mỗi đầu đều có 450 cân. Nuôi cá trong tràng xuất hiện 450 cân cá lớn cũng không tính hiếm thấy, nhưng hoang dại loại này cá lớn liền thật sự là hiếm thấy cực kỳ, xưng là ngư vương đều không đủ. Liền xem như theo cha làm hồ cá giá bán, mỗi đầu bán cái 1-2 vạn cái kia đều có bó lớn rất nhiều người cứ mua, chớ nói chi là mình đây là dị giới cực phẩm cá mẹ hoa, lại thêm cực kỳ phong phú dinh dưỡng giá trị, lật cái 2-3 phiên, bán cái 4-5 vạn một đầu không có chút nào quá phận. Đây là cá sống, mình làm sao cũng phải tính cả điểm gia công phi a, sân bãi phi a, dị giới tiền chuyên trợ a, còn có phong hiểm phí cái gì a, cho nên như thế một bình quân, mỗi bản bán cái 1888. Hắc, ngươi thật đúng là chớ ngại đắt. Lại nói, lần trước cho thịt kho tàu thọ dừng định giá thời điểm, mập mạp tổ ba người liền đã khinh bị qua mình tiểu dân tư tưởng, cho nên lần này nhất định phải đổi a. Còn có một chút chính là, tới ăn cơm đám người kia đều là không thiếu tiền chủ, mỗi lần tốn mấy ngàn mấy vạn con mắt đều không mang theo nháy, liền cái này còn la hét suy nghĩ nhiều đóng gói mấy phần đâu, giá cả cỡ này, tại người ta trong mắt cũng không phải là chuyện gì. Bất quá Đường Phàm vẫn là quyết định cho bọn hắn niềm vui bất ngờ, đem viết xong giá cả bảng đen một lần nữa phụ lên, bất quá lại cố ý đem viết chữ một mặt đối hướng về phía vách tường, đem hai cái mới chiêu bài đồ ăn cho ẩn tàng. Quan sát một chút, Đường Phàm hài lòng vùi tay, lúc này mới về phòng bếp khai hỏa làm đồ ăn. Hôm nay đến chuẩn bị 3 đạo đồ ăn, mỗi đạo món ăn số lượng cũng đều không ít, phải hào hào bận rộn mới được. Vẫn là trước làm thịt kho tàu thỏ rừng, cái này tương đối tốn thời gian, thịt cá dễ quen, cá kho tổ hơn nửa giờ thời gian là đủ rồi, đầu cá canh đơn giản hơn, chính là chế biến thời điểm cần thiết phải chú ý chiếu khán dưới hỏa hậu, nhưng thời gian hao phí cũng liền chừng nửa canh giờ. Lần này có thể nói là hỏa lực mở rộng, 8 cái cũ mới bếp lò bắt đầu dùng 6 cái, 2 cái dùng để hầm thịt thỏ, 2 cái dùng để hầm thịt cá, cuối cùng 2 cái dùng để nấu đầu cá canh. Đường Phàm là 6 cái bếp lò thay phiên chuyển, bận bịu chân không chạm đất, bất quá mặc dù bận bịu, lại là bận bịu mà bất loạn, hết thảy cũng còn tận ở trong lòng bàn tay hắn, đầu bếp thân phận không phải nói lấy chơi. Ngay tại Đường Phàm công việc vừa mới hoàn thành hơn phân nửa, chính chiếu khán đầu cá canh hỏa hầu thời điểm, ngoài viện truyền đến vài tiếng phanh lại thanh âm, tùy theo mà đến, là từ đồng lớn giọng. "Lão Đường, chúng ta tới." Đường Phàm xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài xem xét, hắc, ngoại trừ làm cho người ta chán ghét Đường Lan, còn lại 12 người vậy mà đều tới. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, mới 11:30. Đám người kia hôm nay làm sao tới sớm như thế, trước kia không đều là hơn 12 giờ mới đến mà. Chương 39, ngày một không ăn như cách ba thu Đường Phàm rất kỳ quái những này người hôm nay làm sao tới sớm như vậy, còn tới như thế đầy đủ. Hắn đương nhiên không biết, hắn 10 giờ tại G giúp chặt bên trên phát tin tức thời điểm, đám người này đã xuất phát nửa giờ, cho nên mới hồi phục như vậy cấp tốc, cũng chỉnh tế như vậy. Mà đám người này sở dĩ tới sớm như thế, cũng là bởi vì hôm qua hắn đóng cửa gây. Đám người kia hôm qua cả ngày cũng chưa ăn đến cực phẩm thỏ rừng, cái kia tưởng niệm thì khỏi nói. Nhất là giữa trưa cùng muộn lúc ăn cơm, nếm qua cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, phổ thông nguyên liệu nấu ăn đâu còn vào miệng. Cho nên đừng quản ăn cái gì, đám người gọi là một cái khó mà nuốt xuống a. Đây trong đầu tất cả đều là cái kia đỏ rực mê người thịt thỏ, mà lại là càng nghĩ càng thèm càng nghĩ. Trong lòng cái kia ngứa a, tựa như trăm chảo cào tâm giống như. Cho nên đêm qua, khi Đường Phàm tại bảy bên trong tuyên bố hôm nay như thường lệ kinh doanh thời điểm, những này người cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu, từng cái đều có loại mất mà được lại cảm giác, lúc này mới hôm nay thật sớm tập hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ chạy tới. Những này Đường Phàm cũng không biết, cũng không có thời gian nghĩ lại, hắn chỉ là rắc cuống họng với bên ngoài hô, ta đang bận đầu, không đi ra chiêu đãi các ngươi tự tiện. Trong nồi canh cá chính là thời điểm mấu chốt, không thể rời đi người. Không cần chiêu đãi chúng ta, nhanh làm ngươi đồ ăn đi, chúng ta đều thèm chết rồi. Từ Đông đồng dạng rắc cuống họng hồi phục. Đường Phàm nhún nhún vai cũng liền không tại quản bọn họ. Lại qua 20 phút, xốc lên nắp nồi, nhìn thấy bên trong đầu cá canh đã nấu cái không sai biệt lắm, Đường Phàm tại lúc này mới diệt bếp lò bên trong lửa, cười mỉm đi ra phòng bếp. Vừa mới ra, không đợi Đường Phàm cùng đám người khách sáo hai câu, liền có người vội vàng hỏi, "Đường lão bản, đồ ăn làm xong?" Làm xong, Đường Phàm cười gật gật đầu. "Vậy còn chờ gì a, nhanh mang thức ăn lên a." Phùng Vi cấp lống hứng hô. "Đúng đấy, chính là, nhanh lên đồ ăn." Không chỉ có là hắn, những người khác làm một bộ không dằn nổi bộ dáng, đũa đều cầm trên tay, còn kém gõ đĩa. Nóng lòng như thế. Từ Đông thở dài một tiếng, "Một ngày không ăn, như cách ba thu a." Mà Phùng Vi lại là trợn trắng mắt, nói ra lời nói thật, "Có thể không nóng lòng nha, một ngày chưa ăn cơm." "Vì cái gì không ăn cơm?" Đường Phàm hiếu kỳ hỏi. "Còn không đều là ngươi hại." Từ Đông mặt mũi tràn đầy u oán. Đường Phàm nháy mắt mấy cái, "Ta hại? Đương nhiên là ngươi hại, ai bảo ngươi hôm qua không có kinh doanh?" "Không thể đi." Đường Phàm mặt mũi tràn đầy không tin, "Trên thế giới cũng không phải chỉ có ta một cái quán ăn, ta không mở cửa, các ngươi liền sẽ không đi khác nhà hàng ăn cơm à?" Một câu nói đám người ánh mắt đều trở nên u oán. "Đến qua ngươi đồ ăn, khác đồ ăn còn có thể vào miệng. Lời nói này Đường Phàm lại có chút không phản bác được, có câu nói là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, lấy dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn siêu phàm cảm giác cùng mang cho thân thể phi phàm cảm thụ, khiến cái này trải nghiệm qua người lại đi ăn phổ thông nguyên liệu nấu ăn, xác thực sẽ là một loại tra tấn a. Cái kia cũng không đúng a, Đường Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi coi như đến ta cái này, cũng chỉ có thể ăn bữa cơm trưa, cái kia trước đó các ngươi điểm tâm cùng cơm tối là giải quyết như thế nào? Chúng ta không ăn điểm tâm a, Từ Đông nhún nhún vai, đói bụng liền chờ giữa trưa một trận này đâu, không phải chúng ta cũng ăn không được hai phần nhiều như vậy, về phần muộn. Mặc dù đóng gói cái kia một phần ăn chưa đủ nghiền, nhưng dầu gì cũng có thể đệm vừa xuống bụng tử, còn không đến mức chết đói. Có thể, rất có thể. Đường Phàm nhịn không được ở trong lòng cho bọn này ăn hàng giơ ngón tay cái lên. Có như thế bầy ăn hàng tại, mình tiểu điếm sinh ý hoàn toàn không cần phát sầu a. Một bên Loan đại đầu Phùng Vĩ lại suýt nữa rơi lệ, khóc kể lệ, các ngươi chào buổi tối xấu còn có ăn, ta mỗi lúc trời tối chỉ có thể đói bụng a. Đường Phàm nhìn thấy Phùng Vĩ hai mắt đẫm lệ tám xiên bộ dáng, hiếu kỳ mà nói, ngươi cũng có đóng gói một phần, vì sao lại đói bụng? Hắc hắc, Đường đại ca, ngươi là không biết a. Ngồi tại Phùng Vĩ bên cạnh Trần Quyền nhìn có chút hạ hê nói, gia hỏa này vì hướng cha của hắn nhiều muốn điểm tiền sinh hoạt, đem đóng gói cái kia một phần hiếu kính cho cha của hắn, sau đó nha, hắn mỗi ngày đóng gói cái kia một phần cũng chỉ có thể cho cha của hắn giữ lại. Hắc hắc, Đường Phàm lập tức đối Phùng Vĩ đáp lại đồng tình ánh mắt, hài tử đáng thương u. Tốt rồi Đường đại ca, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh mang thức ăn lên đi, thật nhanh chết đói. Một mực cầm đũa Lưu Tĩnh Nhã rốt cục không nhịn được gõ lên đĩa. Tốt tốt tốt, cái này mang thức ăn lên. Vì phòng ngừa bọn này ăn hàng chết đói tại từ trong cửa tiệm, Đường Phàm chân chu trở lại phòng bếp, phần đỉnh 12 bàn thịt kho tàu thọ dựng ra. Lần này là chân chính cùng nhau tiến lên, 12 cái ăn hàng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, riêng phần mình bưng một bàn, để lên bàn liền không dằn nổi kẹp lên một khối thả vào trong miệng. Rốt cục lại ăn vào. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Sau một khắc, chính là một trận đũa ảnh như bay. 2 phút sau, a, rốt cục cảm giác sống lại. Từ Đông trước một bước ăn xong, thở dài thỏa mãn một tiếng, đang muốn để đứng tại bên cạnh hắn Đường Phàm lại đến một phần, đột nhiên, hắn cái mũi co rúm mấy lần, xích lại gần Đường Phàm cẩn thận hít hà. "Lão Đường, trên người ngươi làm sao có mấy cỗ mùi tức ăn thơm a? Không riêng chỉ có thịt kho tàu thọ rừng mùi tức ăn thơm, còn có mùi khác." Nghe nói như thế Đường Phàm ngẩn người, cái này cái gì cái mũi, muốn hay không như thế có tác dụng, tự mình làm đồ ăn lúc dính lên gọi món ăn hương đều có thể nghe được đi ra. Hắn nhìn xem Từ Đông cái kia chưa nói tới nhiều mũi đẹp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, "Ngươi còn thật sự không hổ mỹ thực dạ đạ xương hảo a." Cái này mũi chó đủ có thể, vốn còn nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ đâu. Kinh hỉ? Từ Đông sững sờ, lập tức kịp phản ứng, quay đầu liền hướng treo ở dưới mái hiên bảng đen nhìn lại, hắn biết kia là menu, đáng tiếc, bảng đen thấy được lại không thấy được hắn muốn nhìn đồ vật. Chính muốn hỏi một chút tại sao phải đem bảng đen lật qua, liền nghe bên cạnh Trần Quyền hỏi, "Kinh hỉ? Đường đại ca phải cho ta nhóm cái gì kinh hỉ?" Trước đó hắn một câu không nghe thấy, liền nghe đến kinh hỉ hai chữ. Tiếng nói của hắn âm có chút lớn, những người khác cũng nghe rõ ràng, nhao nhao con mắt sáng tỏ hỏi Đường Phàm, "Đường lão bản, ngươi nói là cái gì kinh hỉ?" Chẳng lẽ Đường lão bản rốt cục lương tâm phát hiện, chuẩn bị để chúng ta nhiều đóng gói mấy phần rồi? Đường Phàm trợn mắt chừng một cái, bọn gia hỏa này làm sao lại cùng đóng gói đòn kia lên? Không dứt a, tưởng cũng không cần muốn, đóng gói cũng chỉ có thể là một phần. Đường à, hôm qua ngươi cũng không có kinh doanh, hại chúng ta ít đã ăn bao nhiêu phần à? Không được, hôm nay ngươi nhất định phải để chúng ta nhiều đóng gói 2 phần. Đúng vậy nha, làm sao cũng phải đền bù chúng ta một chút à, dù là để chúng ta nhiều đóng gói một phần đâu. Đây là tiệm của ta, ta nghĩ thoáng môn liền mở cửa, tưởng đóng cửa liền đóng cửa, ta thiếu các ngươi à? Đường Phàm tiếp tục mắt trợn trắng, không có thương lượng, liền một phần. Đường lão bản, ngươi đây cũng quá bất cận nhân tình. Đúng đấy, hôm qua bởi vì ngươi đóng cửa, chúng ta đói bụng một ngày bụng, ngươi làm sao cũng phải bồi thường chúng ta điểm thân thể tổn thất ta. Một mảnh tiếng oán than dậy đất. Nhưng Đường Phàm lại là bình chân như bại, ta quản ngươi nhóm có mơ tưởng niệm đâu, nói một phần liền một phần, ta nhưng là có nguyên tắc người. Dùng ánh mắt liếc đám người một chút, có còn muốn hay không kinh hỉ hơn? Muốn. Đám người trăm miệng một lời. Cái này còn tạm được, Đường Phàm gật gật đầu. Vậy các ngươi chờ xem, kinh hỉ. Lập tức tới ngay. Chương 40, đây là kinh hãi. Mấy người Đường Phàm lần nữa từ phòng bếp lúc đi ra, trong tay khay bên trong bày đầy 12 cái đĩa nhỏ, mỗi cái trong đĩa đều có 2 khối lớn nhỏ đều thịt cá. Đem đĩa từng cái dọn xong ở trước mặt mọi người, Đường Phàm đưa tay làm ra cái dấu tay xin mời, nhấm nháp một chút đi. Đây chính là kinh hỉ. Mọi người thấy trước mặt đĩa nhỏ, có chút lơ đễnh. Thịt cá mà thôi, cũng không phải chưa ăn qua, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt thịt kho tàu thỏ rừng. Bọn hắn tới đây duy một mục đích, cũng chỉ có thịt kho tàu thỏ rừng, về phần nơi này còn lại đồ ăn. Bọn hắn không báo kỳ vọng gì. Chiêu bài đồ ăn, có thể có một đạo như thế hương vị tuyệt luân như bức trùng tiên thức ăn cũng rất không tệ, sao có thể mỗi đạo đồ ăn đều như thế phi phạm. Bất quá đã tất cả lên, vậy liền nếm thử chứ sao. Đám người nhao nhao cầm lấy đũa kẹp bên trên một khối. Bề ngoài nhìn xem cũng không tệ lắm, nghe một chút, hương vị cũng không thế nào nồng đậm, 2 khối thịt cá mà thôi, có thể phát ra bao lớn mùi thơm, không phải mỗi người đều có Từ Đông như thế mùi chó. Thoạt nhìn cũng chỉ mà. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng, liền tại bọn hắn đem thịt cá thả vào trong miệng nháy mắt sau đó, loại này xem thường ý nghĩ trong nháy mắt bị quên sạch sành sanh. Ai u ngoạ tạo? Con cá này thịt tại sao có thể ăn ngon như vậy? Nhẹ nhàng cắn một cái, da cá xốp chân nhắn, thịt cá căng đầy non mịn, vị giác bên trên chuyển đến một cỗ loài cá đặc hữu mùi tanh rất nhạt, không dày đặc, như có như không. Nhưng chính là bởi vì cái này nhàn nhạt tanh mùi thơm ngược lại tăng thêm một tia nói không rõ cảm giác tuyệt vời. Cũng chính là cái này cỗ nhạt mùi tanh vô hạn phóng đại cái kia loài cá đặc hữu ngon cảm giác, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nguyên lai thịt cá cũng có thể ăn ngon như vậy. Cùng thịt kho tàu thỏ rừng so ra, không chút thua kém a. Cả hai so sánh, thịt thỏ là nhàn nhạt mùi thơm ngát, con cá này thịt là nhàn nhạt tanh hương, thịt thỏ ngưng thực, thịt cá non mịn, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng tuyệt đối đều gọi bên trên là vô thượng mỹ vị. Đám người một bên tinh tế thưởng thức thịt cá bất phàm, một vừa nhìn trong đĩa nhỏ còn lại khối kia thịt cá ngẩn người. Quả nhiên là kinh hỉ a, cái này nếm qua vô số lần thịt cá, vậy mà cũng có thể ăn ngon như vậy. Người sở hữu nghĩ như vậy đồng thời cũng không chỉ có âm thầm kỳ quái, mình trước kia vì cái gì chưa hề nếm qua tốt như vậy thịt cá, chẳng lẽ mình trước đó hai mươi mấy năm đều sống vô dụng rồi sao, trước tiên nếm qua thịt cá đều là giả thịt cá. Lão Đường, ngươi đây là thịt cá. Từ Đông quay đầu nhìn về phía một mực đứng ở bên cạnh mỉm cười quan sát Đường Phàm, thì thào hỏi. Hỏi lời này, không phải thịt cá còn có thể là cái gì? Đường Phàm trợn mắt chừng một cái, ngươi không phải đều ăn vào sao, chẳng lẽ vừa rồi ngươi phun ra không phải xương cá mà là xương cốt sao? Thật khôi hài. Nói xong Đường Phàm liền xoay người lại trở về phòng bếp. Đám người này vẻ mặt kinh ngạc đã thưởng thức xong, mình mừng thầm lòng hư vinh cũng đã nhận được thỏa mãn, đến nên bên trên đạo thứ hai càng thêm rung động kinh hỉ thời điểm. Thế là, chờ đám người vừa mới không thôi nuốt xuống khối thứ hai thịt cá, đang muốn gọi đến một bàn bình thường phân lượng thời điểm, chỉ thấy Đường Phàm lần nữa bưng mâm gỗ đi ra. Lúc đầu bọn hắn coi là phía trên sẽ là mâm lớn trang cá kho tộ, nhưng mấy người Đường Phàm đến gần mới phát hiện, mâm gỗ bên trên lại là từng cái tiểu chén canh. Chẳng lẽ còn có khác đồ ăn? Đám người âm thầm kinh nghi. Mấy người Đường Phàm nhẹ nhàng đem 12 cái chén nhỏ đặt ở trước mặt bọn hắn, nhìn thấy bên trong trắng sữa nhân ngư canh thời điểm, cái suy đoán này được chứng minh. Thật là có khác đồ ăn a. Đây là canh. Có vừa mới bị chấn động qua một lần kinh nghiệm, lần này ai cũng không dám khinh thường cái này nho nhỏ một chén canh. Mà lại, cái này canh mùi thơm nhưng so sánh vừa rồi miếng cá nồng đậm nhiều lắm, chỉ là hít vào một hơi, liền biết tuyệt đối bất phàm. Bị cái này nhan sắc cùng mùi thơm chỗ câu dẫn, đám người không kịp chờ đợi múc bên trên một muôi thả vào trong miệng. Nô chỉ là một ngụm, đám người liền từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng rên rỉ. Quá tốt uống, không có gì sánh kịp tươi cùng hương tại trong miệng ẩm vàng một phát, lại thêm bột hồ tiêu nhàn nhạt rất nhỏ cay ý, tươi cay mùi hương đậm đặc, tất cả mọi người không nhịn được ngậm chặt miệng, không đành lòng bất luận cái gì một tia hương khí toát ra đi, nhẹ nhàng nuốt xuống. Canh cá từng sợi thuận yết hầu trượt vào thân thể, những nơi đi qua, canh loại đặc hữu tới nhuần cảm giác lập tức tán phát ra, thuận thực đạo từ yết hầu một mực tới nhuần đến trong dạ dày, cũng bắt đầu chậm rãi tới nhuần toàn thân. Đây là canh cá đi, đây cũng là canh cá đi. Vì cái gì có thể dễ uống đến loại trình độ này? Vì thật có thể tới nhuần đến loại trình độ này? Vì cái gì cùng vừa rồi thịt cá, mình trước kia chưa hề thưởng thức qua đâu? Không không không, cái này so vừa rồi thịt cá còn mỹ vị hơn a. Mình trước kia ăn hai mươi mấy năm cá nhất định là giả đi, nhất định là. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng la lên. Một chén nhỏ canh cá vốn cũng không có nhiều ít, ba lượng môi liền thấy đáy. Lần này đám người cũng nhịn không được nữa, thịt cá liền hai khối, canh cá liền mấy môi, vừa mới đắm chìm đến mỹ vị bên trong, liền im bặt mà dừng. Loại này sâu người khẩu vị, để cho người ta không trên không dưới cách làm, thật sự là quá mẹ hắn thao đản. Lão bản, không mang theo ngươi như thế tra tấn người, nhanh mang thức ăn lên, con cá này thịt, con cá này canh, hết thảy đều muốn, lại không mang thức ăn lên, ta cần phải hất bản. Phùng Vĩ rốt cục biểu hiện ra điểm ăn chơi thiếu gia bản sắc, cấp hống hống hô lên mấy câu nói đó đồng thời, cũng tại quay đầu tìm kiếm Đường Phàm. Những người khác cũng đồng dạng tìm kiếm Đường Phàm, tưởng cộng đồng lên án cái này tra tấn người hôn đản lão bản. Mấy người ánh mắt của bọn hắn tìm tới Đường Phàm thời điểm, mới phát hiện, Đường Phàm không biết lúc nào đứng ở dưới mái hiên, ngay tại khối kia sung làm menu bảng đen bên cạnh, cũng là tại lúc này, bọn hắn mới nhìn đến bảng đen lại là mặt sau hướng ra ngoài. Đường Phàm cười mỉm nhìn xem đám người, gặp người sở hữu ánh mắt đều tụ tập đến trên người mình, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng đem bảng đen lật quay lại, để bọn hắn thấy được trên bảng đen mới xuất hiện hai hàng bắt mắt chữ đại. Các ngươi có phải hay không muốn chút cái này hai phần đồ ăn? Đường Phàm cười điểm một cái trên bảng đen cá kho tộ cùng đầu cá canh mấy chữ này, cường điệu điểm một cái phía sau giá cả. Giá cả nhất định phải để bọn hắn biết tiên tri, mặc dù những này người cũng không làm sao quan tâm tiền, nhưng vẫn là muốn trước nói rõ ràng. Giá cả ngay ở chỗ này, có thích hợp hay không, có bỏ hay không điểm, tùy các ngươi liền, đừng đến đằng sau nói ta đen tâm ngoan nhân. Đám người tự nhiên thấy được trên bảng đen mới xuất hiện hai món ăn tên cùng đằng sau có đen một chút tâm giá cả, nhưng bây giờ ai còn quản được nhiều như vậy, trước tiên đem mỹ vị ăn vào miệng bên trong rồi nói sau. Đừng nói nhảm, nhanh mang thức ăn lên đi. Tất cả mọi người cùng một chỗ giống to. Được rồi, chờ một lát. Đường Phàm lúc này mới cười tủm tỉm trở về phòng bếp. Một bàn cá kho tộ, một chén lớn đầu cá canh, lần này đều là bình thường phân lượng, lại thêm trước đó ăn cái kia một phần thịt kho tàu thỏ rừng, tất cả mọi người ăn câu đầy hào bình. Bởi vì có vô cùng tươi nhuần đầu cá canh, lần này đám người ăn phá lệ thoải mái, từng cái co quắp trên ghế thoải mái thẳng hừ hừ. Nhìn đám người một bộ hưởng thụ được không thể lại hưởng thụ bộ dáng, Đường Phàm đắc ý hỏi, thế nào chư vị, hôm nay cái ngạc nhiên này cũng không tệ lắm phải không? Nghe nói như thế, mọi người thấy Đường Phàm cũng nhịn không được tại trong lòng thầm đủ, ngươi cái này đây không phải kinh hỉ, đây là kinh hãi a. Thỏ rừng không tầm thường thì cũng thôi đi, bình thường đến qua vô số lần thịt cá đến ngươi cái này cũng bị lật đổ. Ngươi tổn tuy chính là vì đổi mới chúng ta đối đồ ăn nhận biết mới mở tiệm đi. Chương 41, dựa vào cái gì? Kinh hỉ không kinh hỉ? Hừ hừ, ngươi cái này rõ ràng chính là tưởng trên người chúng ta soát cảm giác thỏa mãn đi. Bị chấn kinh đám người rất nhạy cảm đã nhận ra Đường Phàm ý đồ, bọn hắn quyết định không cho hôn đản này lão bản đạt được, cho nên không ai phản ứng Đường Phàm, chấn kinh cũng chỉ là yên lặng ở trong lòng chấn kinh. Mà lại, cũng không có rảnh phản ứng hắn, hiện tại là trọng yếu mỹ thực thể nghiệm thời gian, hương vị mỹ rượu còn có thân thể cảm nhận được loại kia ôn nhuận cảm giác tới rung động. Vị giác hưởng thụ qua về sau, trong thân thể cái chủng loại kia tiêu trừ mọi mệt ôn nhuận tứ chi hưởng thụ mới là thật hưởng thụ a. Lúc đầu đám người coi là hôm nay chỉ ăn một bàn thịt kho tàu thỏ rừng, loại kia ôn nhuận cảm giác biết giảm ít rất nhiều, nhưng mấy người tinh tế trải nghiệm qua đi, lại phát hiện cái kia ôn nhuận cảm giác vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Không chỉ có ôn nhuận cảm giác càng thêm rõ ràng, còn nhiều hơn một loại thấm người phế phủ tới nhuận cảm giác. Cái này không đúng. Chẳng lẽ vừa rồi ăn miếng cá cùng đầu cá canh cũng cùng thỏ rừng đồng dạng có phi phàm công hiệu? Không thể nào. Không chỉ có hương vị đồng dạng tuyệt mỹ, liền cả công hiệu cũng giống vậy như bức. Không, là càng hơn một bậc. Từ Đông tinh tế cảm thụ thể nội khác biệt, nhìn xem Đường Phàm, ngữ khí không thể tin mà hỏi, lão Đường, ngươi con cá này thịt cùng đầu cá canh, không biết cũng có loại kia tiêu trừ mệt nhọc công hiệu đi. Đường Phàm khẽ miệng nhẹ bật lên, ngươi như là đã cảm nhận được, còn hỏi ta làm cái gì? Thật là có loại này công hiệu. Cái kia cố rất rõ ràng tới nhuần cảm giác lại là chuyện gì xảy ra. Đường Phàm nhún nhún vai, xem thường mà nói, đầu cá canh nhà, vốn chính là bổ dưỡng lương phẩm, có tới nhuần cảm giác có cái gì kỳ quái đâu. Đây mới thực sự là kỳ quái điểm đi. Đầu cá canh chúng ta cũng không phải không uống qua, vì quặng lông trước kia liền không có loại này tới nhuần cảm giác ra. Một câu, để còn lại nhìn như nhắm mắt hưởng thụ kỳ thực một mực nghiêng thai lắng nghe đám người, không nhịn được ở trong lòng trắng trợn nhà ránh. Mà Từ Đông càng là há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu hắn mới rôi ra ngón tay cái, chịu phục nói ra, ngươi châu, lần này ta là thật chịu phục, ngươi là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người à, không chỉ có thỏ rừng phi phạm, thậm chí ngay cả thịt cá đều như bức như vậy, ngươi cái này nho nhỏ thịt rừng cửa hàng, thật đúng là hóa mục nát thành thần kỳ à. Như bức. Thật to như bức. Bình thường á. Đường Phàm cười đắc ý. Gặp Đường Phàm dáng vẻ đắc ý, Từ Đông ghét bỏ trợn mắt chừng một cái. Đúng rồi, ngươi cái này hai món ăn là dùng cái gì cá làm, lần trước thỏ rừng ta liền không ăn ra, lần này thịt cá ta cũng không có phân biệt ra được là cái gì chủng loại. Nói một chút, là cái gì hy hữu loài cá, lại lốt như vậy ăn. Hy hữu loài cá. Đường Phàm nhíu nhíu mày, ai nói cho ngươi đây là hy hữu loài cá, đây là thường gặp đầu to cá, cũng chính là cá mẹ hoa. Cá mẹ hoa. Từ Đông ngẩn người, không đúng sao, con cá này canh là cá mẹ hoa làm ta tin. Nhưng cá mẹ hoa thịt không phải là không tốt ăn mà. Ta chưa từng thấy cái nào khách sạn dùng cá mẹ hoa thịt làm chiêu bài món ăn. Trước kia chưa thấy qua. Nhưng bây giờ người gặp được. Đường Phàm đầu vừa nhấc, ngạo khí nói ra, ta trong tiệm sản xuất nguyên liệu nấu ăn, có thể là phổ thông tiệm cơm có thể so sánh được. Nói đùa. Một câu nho nhỏ trang bức lời nói, để mở to mắt Từ Đông cùng không có mở mắt đám người, cùng nhau liếc mắt. Được được được, liền ngươi châu, ngươi là như bức nhất. Từ Đông không muốn cùng không biết xấu hổ như vậy người nói chuyện, vẫy tay vừa nói, như bức Đường đại lão bản đừng tại đây nhiều lời. Nhanh chuẩn bị cho chúng ta đóng gói đi. Đường Phàm còn không có động tác gì, một bên Phùng Vĩ lại là đột nhiên mở mắt, chờ đợi hỏi Đường Phàm, "Đường lão bản, con cá này canh cùng thịt cá cũng có thể đóng gói à?" Đường Phàm gật gật đầu, "Có thể a. Có thể cùng thịt kho tàu thọ rừng cùng một chỗ đóng gói sao?" Phùng Vĩ con mắt sáng tỏ, "Ta nói là, cái này ba đạo đồ ăn, chúng ta có thể mỗi đạo đồ ăn đều đóng gói một phần sao?" Đường Phàm tiếp tục gật đầu, "Đương nhiên có thể." Một trận yên tĩnh qua đi. "Vạn thuế." Tất cả mọi người mở mắt vung tay reo hò. Đường lão bản rốt cục lương tâm phát hiện, muộn rốt cục có thể ăn cơm no. Phùng Vĩ càng là lệ nóng doanh trọng, rốt cục ta muộn rốt cục có cơm ăn. Đám người sốc nổi phản ứng nhìn Đường Phàm là thẳng đứng môi, có như thế giá trị phải cao hứng mà. Hắn đây chính là hán tử no không biết hán tử đói cơ, hắn muộn có thể ôm làm nổi thỏ đầu ăn vào thoải mái, đám người này lại là liếm sạch sẽ đĩa bụng cũng còn đủ cục gọi. Phùng Vĩ càng là cả đĩa đều không có thêm. Cho nên, chờ Đường Phàm mang theo một bao lớn hộp cơm từ phòng bếp lúc đi ra, đám người vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Đây chính là hai món một chén canh a, đêm nay rốt cục có thể ăn sớm rồi. Đường Phàm đem chứa ba loại thức ăn đóng gói cái túi từng cái phân đến chúng trong tay người. Cuối cùng, phân đến Từ Đông Trần Quyền Lưu Tĩnh Nhã ba người này tổ thời điểm, lại là một lớn một nhỏ hai cái túi. Trước đem chứa thịt kho tàu thỏ rừng cùng cá kho tổ cái túi nhỏ đưa cho ba người. Các ngươi liền không cần đóng gói đầu cá canh. Đường Phàm lại đưa tới trong tay ba cái túi lớn, nói với bọn hắn, trong này, ta cho mỗi người các ngươi trang một cái đầu cá, lấy về mình nấu một chút, mặc dù chế biến qua một lần, nhưng ít nhường một chút, hẳn là còn có thể nấu ra hai bát canh cá đến, uống xong canh cũng đừng quên ăn đầu cá, con cá này đầu hương vị cũng không tệ. À, đúng, mấy cái này đầu cá. Không lấy tiền. Cuối cùng này ba cái túi lớn bên trong, chính là hôm nay nấu đầu cá canh sau còn lại đầu cá. Đường Phàm lần này nhịn hai đại nồi đầu cá canh, vì cam đoan canh cá nồng đậm, hắn tại mỗi một trong nồi đều thả hai cái đầu cá, cái này bốn cái đầu cá mình ăn không hết, lấy ra bán lại không đủ phân, dứt khoát, trực tiếp đưa cho tổ ba người đi, mình vừa vặn còn có thể lưu một cái. Hắn một mực nhớ kỹ ba người này tổ tốt. Mấy ngày nay trong tiệm sở dĩ có thể làm ăn chạy, đều là nắm ba người này phúc, nếu như không có bọn hắn hô bằng gọi hữu, trong tiệm sinh ý tưởng có khởi sắc không biết còn phải đợi tới khi nào. Phần này cảm tạ Đường Phàm một mực ghi ở trong lòng, có ân liền muốn báo, đây là hẳn là, hắn cũng không có gì đem ra được, hôm nay con cá này đầu, liền xem như một cái nho nhỏ báo đáp đi. Đầu cá. Ba người lập tức tiếp nhận cái túi, để lên bàn mở ra, liền thấy bên trong chứa cái bóng rổ lớn nhỏ bị nấu trắng bệnh cự hình đầu cá. Hoắc, như thế con to đầu cá. Trần Quyền kinh hô một tiếng. Từ Đông Lưu Tịnh Nhã cùng lại gần những người khác cũng bị con cá này đầu giật nảy mình, cá lớn như thế đầu không hiếm thấy, nhưng này phải là hải ngư, cá nước ngọt bên trong có như thế cá lớn đầu, coi như thật không thấy nhiều. Lão Đường, ta rốt cuộc biết vì cái gì người cái này cá mẹ hoa thịt ăn ngon như vậy. Từ Đông nhìn xem to lớn đầu cá thì thảo nói. Đầu cá như thế lớn, con cá này nên được có mấy chục cân đi, nếu là hoang dại. Loại này cực phẩm cá lớn không thể ăn mới kịp ái. Đường Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ngươi cho rằng như vậy cũng tốt, cũng tỉnh ta giải thích. Lão Đường, đủ ý tứ. Từ Đông hung hăng vô Đường Phàm bà bay, rất là cao hứng. Không chỉ có là hắn, Trần Quyền cùng Lưu Tĩnh Nhã cũng thật cao hứng. Loại này cực phẩm cá lớn đầu cá, mặc dù chế biến qua một lần, nhưng tựa như Đường Phàm nói như vậy, ít nhường một chút, vẫn là có thể nấu ra hai bát canh cá tới, đóng gói trở về nào có hiện nấu uống ngon. Lại nói, loại này cực phẩm đầu cá bản thân cũng là hiếm có đồ tốt. Tổ ba người là cao hứng, nhưng những người khác coi như không ra sâm. Phùng Vĩ cái thứ nhất kêu ầm lên, ta nói Đường lão bản, ngươi tại sao có thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia a? Dựa vào cái gì bọn hắn có đầu cá chúng ta liền không có a? Đúng đấy, vì cái gì chúng ta không có, chúng ta cũng muốn đầu cá. Làm việc phải công đạo. Những người còn lại cũng là kêu la không ngớt. Nhưng Đường Phàm chỉ một câu liền để bọn hắn hành quân lặng lẽ. Dựa vào cái gì? Bọn hắn ba cho ta làm tuyên truyền, mang đến các ngươi những này mới khách hàng, các ngươi cho ta làm tuyên truyền nhà, các ngươi mang cho ta mới khách hàng mà. A. Đám người lập tức không nói. Không cho ta làm tuyên truyền còn muốn đầu cá. Thư hư Đường Phàm liếc đám người một chút. Các ngươi vẫn là trước tiên đem hôm nay sổ sách cho cái đi. Chương 42, lão nạp tâm tư tinh khiết. Hôm nay buôn bán ngạch lại tới cái một cái đột phá. 12 người, 3 loại đồ ăn, ăn 3 phần mang đi 3 phần, tổng cộng điểm 69 phần. Trung tính tiền. 13 bạn. Nếu không phải miễn đi từ đông tổ 3 người cái kia 3 phần đầu cá tiền, còn có thể thêm ra đến 5.000 buôn bán ngạch. Một ngày đuổi chi 2 ngày trước tiền kiếm được. Tiếp tục như vậy nữa, không ra một tuần lễ, mình liền có thể thành trăm vạn phú ông. Đưa tiến đám người Đường Phàm tâm tình 10 phần phấn khởi. Trăm vạn phú ông à, cửa hàng trang trí, phụ cận vùng núi, còn có xe thể thao mỹ nhân, hết thảy không xa. Đổi ai ai cũng đến hưng phấn một chút. Bất quá loại này hưng phấn lại không duy trì bao lâu, ngay tại Đường Phàm thu thập cái bàn thời điểm, một tiếng rồn dập tiếng thắng xe chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ phong trần mệt mỏi len rộ vợ gen rộ vợ liền dừng ở ngoài cửa chính, đem lại môn ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, sau đó, một cái thước tha thân ảnh từ trên xe đi xuống. Chính là khoan thai tới chậm đại mỹ nữ kiêm người bận đột, Đường Lan. Nhìn thấy Đường Lan, Đường Phàm sắc mặt lập tức tối đen, hắn đối hôm qua nữ nhân này ác miệng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá hắn không có gì hảo sắc mặt, không có nghĩa là Đường đại mỹ nữ sắc mặt cũng không tốt, nhìn Đường Phàm mất mặt, đã đến gần Đường Lan ngược lại cười nhẹ nhàng. "Tu, ta bản gia xoái lão bản, đêm qua ngủ có ngon giấc không a?" Vừa nói còn một bên sông Đường Phàm nhíu mày, trêu chọc ý vị mười phần. Đường Phàm tức giận trả lời, "Thật đúng là cảm tạ quan tâm, ta hôm qua ngủ rất tốt, phi thường tốt. Có đúng không? Vậy ngươi cái này mắt quần thâm là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đêm qua thực sự có người cùng ngươi giày vò?" Đường Phàm sắc mặt càng đen hơn. Nếu là có người bồi mình giày vò, mình sẽ còn lật qua lật lại ngủ không yên. Đã sớm tại cày cấy qua đi ngủ hẳn cái sảng khoái. Quỷ này nữ nhân đến cùng chuyện ra sao, nàng không phải tới ăn cơm, là cố ý đến kích thích mình à? Đường Phàm quyết định không để ý cái này gốc dạng, nhấc lên liền thương tâm. Hắn trợn trắng mắt rời đi chủ đề, ngươi không phải người bận rộn sao, ngươi không phải nói không có nhiều cơ sẽ tới nhà, làm sao hôm nay lại tới? Làm gì, không chào đón ta à? Ta tới dùng cơm kia là cho ngươi đưa tiền. Khách hàng là thượng đế ngươi không biết ta. Thượng đế cái rắm, có ngươi dạng này thượng đế ta thật sự là gặp bận đen tám đời. Đường Phàm vẫn là quyết định không cùng nữ nhân này đấu võ mồm. Đấu võ mồm không phải là của mình cường hạng, đối không qua người ta, kết quả là mình khí lá gan đau. Tốt tốt tốt, ngươi là thượng đế, hoan nghênh hoan nghênh. Đường Phàm lời nói này hữu khí vô lực, nghe vào liền biết một chút thành ý đều không đáp lại. Đường Lan mới mặc kệ Đường Phàm ngữ khí cỡ nào không thành cần, nàng tìm cái vừa mới thu thập qua cái bàn ngồi xuống, cái cầm vừa nhấc, ngạo kiều mà nói, vậy còn không nhanh cho bản thượng đế mang thức ăn lên, không biết bản thượng đế thời gian quý giá sao? Nói ngươi béo ngươi còn thở lên, Đường Phàm bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời. Được, thượng đế đại nhân, ngài ngồi trước, ta cái này liền chuẩn bị mang thức ăn lên. Không chậm trễ lao nhân ra ngài quý giá thời gian, được rồi. Nói xong, cũ mặc kệ Đường Lan phản ứng, trợn trắng mắt liền trở về phòng bếp. Mặc dù chán ghét nữ nhân này ác miệng, nhưng trong nồi cũng xác thực giữ lại nàng cái kia phần thức ăn. Buổi sáng nữ nhân này cũng tại mẹ chặt bầy nhắn lại nói muốn đi qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến muộn như vậy, xem ra hoàn toàn chính xác rất vận. Ba loại đồ ăn, Đường Phàm lần này là cùng một chỗ bưng lên, thậm chí ngay cả đánh bao cái kia ba phần cũng mang ra ngoài. Hắn không tâm tình đùa nữ nhân này, vẫn là nhanh mang thức ăn lên, để nữ nhân này ăn xong xéo đi nhanh lên. Tỉnh phá hư hảo tâm của mình tỉnh. Đường Lan nhìn thấy mới ra hai loại đồ ăn, tự nhiên là nhãn tình sáng lên. Không có đi quảng cá kho tộ, mà là trước tiên đem đầu cá canh kéo đến phụ cận, cầm lấy cái thìa uống một ngụm. Canh vào miệng, Đường Lan thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhắm mắt, lại sau đó mở mắt, cầm cái thìa liền bắt đầu lường cái kia tiểu nộn trong môi đỏ từng muỗng đưa canh cá, tư thái ưu nhã, nhưng tần suất lại là siêu nhanh. Một chén lớn đầu cá canh, tại Đường Lan tần suất nhanh dưới, không có chống đỡ mấy hiệp liền thấy đáy. Thêm một chén nữa, đem cái chén không đẩy qua một bên, Đường Lan cũng không ngẩng đầu lên lại đối cá kho tộ phát khởi tiến công. Mấy người Đường Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu lần nữa bưng ra một bát canh cá thời điểm, cái kia phần cá kho tổ chỉ còn lại có đĩa không, liền cả thịt kho tàu thỏ rừng cũng tiêu hao gần một nửa. Ta đi, tốc độ nhanh như vậy, cái này khẩu kỹ cao mình a. Nhẹ nhàng buông xuống canh cá, Đường Phàm lặng lặng nhìn Đường Lan tại cái kia nhanh chóng phun ra nuốt vào khối thịt cùng xương cốt. Trong lòng thì ác ý nghĩ đến, như xoa như vậy tốc độ hình khẩu kỹ, dùng để làm một ít không thể miêu tả sự tình, nhất định sẽ rất thoải mái đi. Ý nghĩ vừa sinh, Đường Phàm lập tức vừa thẹn mặc niệm A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, lao nạp thế nhưng là cái tâm tư tính kết người, tại sao có thể loại suy nghĩ này đâu, đều là bị nữ nhân này cho làm hư, thiện thai thiện thai. A ăn uống no đủ Đường Lan thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ, có ý nghĩ tà ác đều diện biết đi. Không thể không nói, người món ăn ở đây thật đúng là không phải tầm thường a, một đạo phổ thông thịt cá cùng canh cá vậy mà đều ăn ngon như vậy. Đường Lan liếm liếm bờ môi, phản phất còn tại dư vị vừa rồi cảm giác tuyệt vời. Cái này vũ mị câu người liếm môi động tác nhìn Đường Phàm có chút mà người, tiết hầu theo bản năng giật giật. Nữ nhân này, mặc dù miệng không làm người khác ưa thích, ách. Hẳn là nói chuyện mặc dù không làm người khác ưa thích, nhưng động tác này phối hợp dung mạo của nàng, quả thật có chút mê người a, trong lòng đang nghĩ như vậy, liền nghe Đường Lan hỏi, "Bản gia, ta rất hiếu kỳ a." Một câu đem Đường Phàm hồn hoán trở về, liền tranh thủ ánh mắt từ người ta trên môi rời, che giấu tính ho khan hai tiếng, khụ khụ, "Hiếu kỳ." "Ừm." Đường Phàm nháy mắt mấy cái, giống như minh bạch cái gì, "A, ta biết ngươi tò mò cái gì. Có phải hay không hiếu kỳ ta chỗ này cá vì cái gì liền ăn ngon như vậy?" "Không, ta là hiếu kỳ, chỉ bằng ngươi tay người này, cầm xuống mấy cái ăn hàng mỹ nữ hẳn không phải là vấn đề à, vì cái gì đến bây giờ còn là cái độc thân đâu, chẳng lẽ ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn?" Nói Đường Lan còn đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Phàm đúng quần, nan ngôn chi ẩn chỉ hướng rất là minh xác. Đường Phàm chỉ cảm thấy huyệt thái dương bị tức thình thịch trực nhảy. "Ngoa tạo, ngươi mới có khó khăn khó nói, cả nhà các ngươi đều có khó khăn khó nói. Quỷ này nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai ba câu liền không thể rời đi nam nữ điểm này sự tình. Cầu thí nữ thần, đây chính là thỏa thỏa nữ lưu manh a. Vừa rồi mình có cái kia ác tha ý nghĩ, quả nhiên là bị nữ nhân này làm hư." Nhìn Đường Phàm lần này sắc mặt hắc có chút nghiêm trọng, vì về sau còn có thể cái này thuận lợi ăn vào cơm, Đường Lan lúc này mới đình chỉ ác miệng, vung đi qua một tấm thẻ chi phiếu. "Tốt, không cùng ngươi đấu võ mồm, tỷ tỷ còn có việc phải bận rộn, tính tiền đi." Thừa dịp Đường Phàm mặt đen lên quét thẻ thời điểm, Đường Lan mở ra trên bàn cái túi, kiểm tra đóng gói thức ăn. Thịt kho tàu thỏ rừng cùng cá kho tộ không có vấn đề, nhưng nhìn thấy đầu cá canh thời điểm, Đường Lan lại nhíu nhíu mày. "Vì cái gì bên trong không có đầu cá?" Đưa tới soát xong thẻ ngân hàng, Đường Phàm tức giận, "Ai nói có đầu cá? Đối ta tạo thành tâm linh tổn thương còn muốn đầu cá? Nằm mơ đâu. Ngươi làm đầu cá canh nhưng không có đầu cá." "Không có. Có cũng không cho ngươi." Đường Lan con mắt híp híp, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ nói ra, "Ngươi cho ta đầu cá, ta qua mấy ngày giới thiệu cho ngươi cái đại mỹ nữ, để ngươi giải thoát hai tay trói buộc, nhưng là chân chính đại mỹ nữ nha." "Thế nào?" Đường Lan đem một câu cuối cùng chữ đại cắn phá lệ rõ ràng. Đường Phàm dây đã hiểu nữ nhân này giải thoát hai tay trói buộc cùng đại chữ hàm nghĩa. Quả nhiên là cái nữ lưu manh. Khoe miệng giật một cái, mặc dù điều kiện này rất mê người, nhưng Đường Phàm vẫn là mặt không thay đổi cự tuyệt nói, "Cảm ơn, không cần." Gặp mỹ nhân kế không dùng được, Đường Lan con mắt đi lòng vòng, lại nói ra, "Chỉ cần ngươi cho ta đầu cá, ngoại trừ giới thiệu cho ngươi đại mỹ nữ điều kiện này bên ngoài, ta cho ngươi thêm nói một cái bí mật. Một cái ngươi hẳn là rất muốn biết bí mật." Chương 43, sụp đổ phùng vĩ. Đường Lan thời điểm ra đi, vẫn là được như nguyện mang đi cái cuối cùng đầu cá. Đường Phàm tuyệt sẽ không thừa nhận mình là nhận lấy nàng nói tới đại mỹ nữ dụ hoặc, mà là bởi vì bí mật kia. Đường Lan trong miệng bí mật, chính là vì cái gì mấy ngày nay bọn này ăn hàng phú nhị đại không có hô bằng gọi hưu nguyên nhân, đây đúng là Đường Phàm muốn biết cũng một mực hiếu kỳ sự tình. Khi biết được chuyện nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là mình thuận miệng hù dọa một câu nói của bọn hắn lúc, Đường Phàm rất là im lặng. Lúc ấy mình chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới vậy mà để đám người kia như thế lo lắng, vậy mà ôm thành đoàn tự phát chống lại mới khách hàng gia nhập. Thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Đường Phàm có chút buồn bực, mà lại hiện tại xem ra, không chỉ có đập chân, mình giống như cũng miệng quạ đen một câu thành sớm. Dị giới manh thu xuất hiện, để bắt được thỏ rừng số lượng thẳng tắp hạ xuống, tiếp tục như vậy nữa, nếu như về sau khách hàng số lượng tăng mạnh, cái kia hạn chế đóng gói hoặc là đình chỉ đóng gói loại sự tình này, thật là có thể sẽ phát sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là thịt kho tàu thỏ rừng món ăn này mà thôi. Coi như về sau bắt không đến thỏ hoang, Đường Phàm cũng không lo lắng, có đầu kia sông lớn tại, còn có thể thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn. Thực sự không được liền lại mở phát mới thức ăn thay thế nhà, lớn như vậy một con sông, không có khả năng chỉ có cá mẹ hoa cái này một loại loài cá đi. Bất quá, bất kể như thế nào, vẫn là đến đánh vỡ loại cục diện này, không thể để cho bọn gia hỏa này bởi vì lo lắng liền ngăn trở mình phát triển bộ pháp. Hắn cũng hỏi qua Đường Lan, vì cái gì đem bí mật này nói với mình? Các ngươi không phải một cái tiểu đoàn thể sao? Ngươi liền không sợ về sau hủy bỏ đóng gói nghiệp vụ? Đường Lan lúc ấy là trả lời như vậy, bởi vì ta suy nghĩ nhiều đóng gói mấy phần a, ta cũng không muốn mỗi ngày hao phí thời gian 4 tiếng chạy tới chạy lui, nhưng ta lại không tốt tự mình xuất thủ đánh vỡ cái này ước định, như thế tiểu nhã biết oán trách ta rất nhiều ngày, cho nên ta cũng chỉ có thể dạng này phá cục. Kỳ thật dù cho ngươi không cho ta đầu cá, ta cũng sẽ tìm cơ hội nói cho ngươi. Mấy câu, để Đường Phàm lại phát hiện vị này bản gia ác miệng đại mỹ nữ một cái ẩn tàng thuộc tính, xấu bụng. Nàng muốn từ bên trong lấy được chỗ tốt, lại đem nổi vung cho mình. Không cần hao tổn phí tâm tư, cũng không nên đắc tội người, còn có thể đạt tới mục đích của mình, chiêu này chơi cho ta, không hổ là nữ cường nhân. Bất quá, cái này nổi thật đúng là chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp. vì mau chóng đạt thành mỹ thực thánh địa cái này một to lớn mục tiêu, nhất định phải mở rộng một chút khách hàng tài nguyên. Đường Phàm nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, hơi tổ chức hạ ngôn ngữ, tại group chat bên trên phát mấy câu, tin tức tốt, tin tức tốt. Từ thứ mai, Phàm giới thiệu mới khách hàng đến bổ điểm, đều có thể mua sắm đầu cá một viên, hoặc mặc cho một món ăn nhiều đóng gói một phần. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất nhưng giới thiệu hai người. Đầu cá số lượng có hạn, hoạt động số trời có hạn, tới trước được trước a. Cái này gọi lấy lợi dụ. A, không, là dụ chi lấy đồ ăn. Vừa bắt đầu cá số lượng ít, mỗi người một phần không đủ bán, không bán đi lại có chút đáng tiếc, Đường Phàm chính phiền não xử lý như thế nào đầu cá đâu. Không bao lâu, liền có hồi phục. Đại bộ phận đều là vỗ tay biểu lộ, có mấy cái biểu hiện ra đối đầu cá thèm nhỏ dãi, chỉ có Đường Lan phát cái ngón tay cái biểu lộ, nhưng lại không có bất kỳ người nào minh xác biểu thị ngày mai muốn giới thiệu mới khách hàng ý tứ. Nhìn thấy đám người bình tĩnh như vậy dáng vẻ, Đường Phàm liền biết, mình làm hoạt động này, lực hấp dẫn chưa đủ. Ngẫm lại cũng thế, cái này hoạt động nếu như đặt ở hôm qua, vậy tuyệt đối được cho bom cấp đại sát khí, dù sao trước đó chỉ có thể đóng gói một phần trở về, từ bọn hắn mỗi lần đổi lấy hoa văn cầu khẩn hình dạng của mình, liền có thể nhìn ra bọn hắn đối nhiều đóng gói mấy phần khát vọng. Nhưng bây giờ không được, ba cái chiêu bài đồ ăn, riêng phần mình đóng gói một phần, làm sao cũng có thể qua đã nghiền, ngoài định mức lại nhiều đóng gói cái một phần hai phần, đối bọn hắn tới nói không có gì sức hấp dẫn. Cũng liền đầu cá hơi có chút lực hấp dẫn, nhưng cái này một cái đầu cá có thể chống đỡ tiêu không được sự lo lắng của bọn họ. Nói không chừng, bọn hắn vì về sau có thể ổn định đóng gói, biết càng thêm ôm thành đoàn chống lại mới khách hàng đâu. Loại tình huống này Đường Phàm cũng có đoán trước, nhưng bây giờ cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử trước một chút lại nói. Bất quá, bảy bên trong phần lớn người không thèm để ý, cũng không có nghĩa là người nào đó cũng không thèm để ý Phùng Vĩ mang theo đóng gói túi lớn, hào hứng về tới nhà mình khu biệt thự. Rốt cục, mình muộn rốt cục không cần nhìn lấy thịt kho tàu thỏ rừng chảy nước miếng. Mở ra đại môn, mới vừa tới đến phòng khách, Phùng Vĩ liền sửng sốt một chút. "Cha, ngươi về đến rồi." Trong phòng khách, trước mấy ngày đi công tác Phùng cha ngồi ở trên ghế salon, chính dùng nước nóng xuyến ấm trà. "Ừm, ta cũng mới vừa đến nhà, so ngươi sớm không mấy phút." Phùng cha đem trong ấm trà nước rửa qua, nhìn nhi tử một chút, khi thấy cái túi trong tay của hắn lúc, thuận miệng hỏi một câu, "Trong tay ngươi cầm cái gì?" "Đóng gói đồ ăn." Phùng Vĩ cũng là thuận mồm trả lời, lời mới vừa ra miệng, hắn liền hối hận biến sắc. "Không tốt, muốn xong. Mình làm sao lại một khoan khoái miệng nói ra đâu? Thức ăn này còn có thể giữ được. Đóng gói đồ ăn." Quả nhiên, Phùng cha nhãn tỉnh sáng lên, "Là, ngươi cái giờ này mới trở về, nhất định là đi Man Sơn cái kia nhà hàng đi, cái này đóng gói khẳng định là cái kia thịt kho tàu thỏ rừng, vừa bạn, ta vừa xuống phi cơ còn chưa ăn cơm đây, nhanh nhanh nhanh, lấy tới ta nếm thử, trước khi đi nếm qua một lần kia, hai ngày này thật là có chút nghĩ đến hoảng." Phùng Vĩ đều muốn điên rồi, thật vất vả gói ba phần thức ăn trở về, vốn nghĩ đem lão cha thịt kho tàu thỏ rừng giữ lại, mình còn có thể ăn vào miếng cá cùng canh cá đâu, mặc dù ăn không đủ no, nhưng tổng xem là khá lót dạ một chút, cái nào nghĩ đến, lao già này lại nhưng cái này điểm về đến rồi. "Ngài thật đúng là ta cha ruột a, nghe vị trở về đi. Chính là vì đến hố con của ngươi điểm ấy khẩu phần lương thực a." Phùng Vĩ ở trong lòng tiêu rên, lại cũng chỉ có thể vạn phần không tình nguyện chậm rãi lề mề đến lao gia tử bên người, đem cái túi trong tay buông xuống, trơ mắt nhìn lao gia tử không dằn nổi mở túi ra. "U, còn nhiều thêm một đồ ăn một chén canh, không tệ không tệ, chính dễ dàng ăn no." Phùng Vĩ mặt khóc tang lợi hại hơn, "Ngài là có thể ăn no, ta muộn vẫn còn phải tiếp tục đói bụng. Chuyện này là sao a? Chẳng lẽ ta chú định tại muộn ăn không được mỹ vị sao? Con thất thần làm gì, nhanh phòng bếp cho ta cầm đũa cùng bát a." Không có điểm ánh mắt. Nhìn xem ở một bên ngây người nhi tử, Phùng cha chưa đẩy quát lớn một câu. "Ngài cũng chính là ba ruột ta, nếu là người khác, đoạt miệng của ta lương còn dám như thế quát lớn ta, ta gọt bất tử hắn." Phùng Vĩ lần nữa oán thầm một câu, nhưng vẫn là chân chu đi phòng bếp. "Lão gia tử không thể trêu vào a." Mấy người cầm bộ đồ ăn trở về thời điểm, Phùng cha đã đợi không kịp trực tiếp hạ thủ, trong tay nắm lấy cái miếng cá, vừa ăn, trong miệng còn một bên tán thưởng, "Không tệ, không tệ, không nghĩ tới con cá này thịt cũng ăn ngon như vậy, có thể phát hiện như thế cái khẩu vị tuyệt hảo nhà hàng, tiểu tử ngươi xem như là một kiện chuyện đứng đắn." Nói xong một thanh cầm qua nhi tử đôi đũa trong tay cùng bát, một khối thịt cá một bụng canh, ăn thoải mái vô cùng. Mà Phùng Vĩ cũng chỉ có thể ở một bên nuốt nước bọt nhìn xem lão cha ăn như gió cuốn. Vừa mới nuốt hạ tối hậu một bụng canh, Phùng cha điện thoại liền văng lên, nghe về sau nói hai câu, liền bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, xem ra là việc gấp. Phùng Vĩ thật buồn bực, cái này hắn ai gọi điện thoại, liền không thể đánh sớm một hồi sao? Dù là đánh sớm nửa phút, lão gia tử cũng có thể cho ta thừa khẩu than uống a. Vừa ra đến trước cửa, Phùng cha lại nghĩ tới điều gì, đối với nhi tử nói, "Đúng rồi, ta còn muốn bận bịu mấy ngày nay không có thời gian cùng ngươi đi Man Sơn, ngươi nhớ phải tiếp tục đóng gói mang về cho ta." "Không muốn a." Phùng Vĩ rốt cục hỏng mất. "Còn có để cho người sống hay không, không có trở về thời điểm đóng gói cái kia phần muốn giữ lại cho ngươi, ngươi trở về còn phải giữ lại, ngươi là ăn xứng rồi, liền không sợ ngươi nhi tử chết đói a?" Đúng lúc này, để ở một bên điện thoại sáng lên, ba tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, phía trên song song cho thấy ba đầu hẹ chặt tin tức. Phùng Vĩ một bên im ắng gầm thét một bên theo bản năng liếc một cái. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, một thanh cầm quá điện thoại di động, nhìn chằm chằm cái kia ba cái tin xem đi xem lại, cái kia ánh mắt tham lam, giống như thấy được cây cỏ cứu mạng. "Mang người khách hàng có thể nhiều đóng gói. Đây là lão thiên cũng nhìn bất quá ta bi thảm tao nộ sao?" Chương 44, phát hiện mới đưa tiễn phiền lòng Đường Lan, tại mẹ chặt bên trên phát xong hoạt động về sau, Đường Phàm liền trong nồi còn có dư ôn đồ ăn, qua loa ăn xong bữa cơm trưa. Mỗi lần hắn đều là mấy người khách hàng đi về sau mới ăn cơm trưa, cũng may mỗi lần làm đồ ăn thời điểm hắn đều sẽ đem của mình khẩu lương cũng dự trừ lại đến, bất quá hôm nay dự lưu có chút nhiều, ăn xong về sau còn dư không ít, muộn cũng không nhất định có thể ăn xong, bất quá cũng không quan trọng, hôm nay ăn không hết ngày mai tiếp tục ăn. Đánh ở non nê, Đường Phàm đưa eo chuẩn bị trở về phòng ngủ bù. Đêm qua cũng không biết có phải hay không bị Đường Lan cái kia quỷ nữ nhân hại, lật qua lật lại đến nửa đêm mới ngủ, cái này mới có hôm nay mắt của thâm, lại bị quỷ này nữ nhân tìm được chào cười đầu. Buổi chiều hắn cũng không có cho mình an bài chuyện trọng yếu gì làm, dứt khoát trước ngủ một giấc lại nói. Không thể mỗi ngày đều bận bịu giống như chó chết đi, thưởng thụ sinh hoạt mới là cuộc sống chân lý nha. Trọn vẹn ngủ hơn 2 giờ, Đường Phàm mới toàn thân sảng khoái từ trên giường xuống tới. Buổi chiều ánh nắng chính động. Mặc dù là đầu hạ, nhưng nhiệt độ không khí đã thẳng bức 30 độ, cũng không biết có phải hay không là thụ cái gọi là hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng. Dù sao mấy năm gần đây mùa hè là càng ngày càng nóng, còn nhớ do khi còn bé, nhiệt độ lên tới 30 liền đã coi như là nhiệt độ cao, bây giờ tốt chứ, 32-3 độ là bình thường thời tiết, 35-36 độ cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng liền 38-9 độ thời điểm mới xem như nhiệt độ cao. Có đôi khi Đường Phàm đều sẽ nghĩ, nếu quả thật có tận thế, có khéo hay không chính là nhiệt độ cao ác mộng hình thức, lao thiên nổi giận, đến cái 7-80 độ nhiệt độ siêu cao thời tiết, ngoại trừ Nam Bắc lưỡng cực người, hết thể nóng chết. Muốn nói ở tại chân núi, ngoại trừ vị trí vắng vẻ không thế nào thuận tiện bên ngoài, kỳ thật vẫn là có chỗ tốt, chí ít tại mùa hè thời điểm muốn lạnh mau một chút. Chuyển đem ghế nằm, làm ấm trà lạnh, hướng phía trước viện dưới mái hiên chỗ thoáng mát một nằm, thơ phất gió núi thổi qua, ân, vẫn rất hài lòng. Đường Phàm cũng không phải tới cố ý hóng mát, thật muốn hóng mát, hắn liền đi dị giới nhiệt độ không khí muốn so nơi này thấp rất nhiều, mà lại có sông lớn tại, làm đem che nắng dù, tại sông lớn bên cạnh một nằm, hắc, cùng tại bờ biển, cái kia mới nghiêm túc hưởng thụ. Hắn đến này chủ yếu là vì quan sát tiền viện phòng ăn. Hai ngày trước thăng cấp xuống phòng bếp, hôm nay kiếm lời cái lớn, lại thêm trước mấy ngày tiền kiếm được, dưới tay có 20 mấy bạn, cũng nên thăng cấp hạ phòng ăn. Làm sao cũng phải hảo hảo giả sửa một cái, xứng với 1888 cái này đồ ăn ra à. Quan sát tỉ mỉ nhà mình tiền viện, Đường Phàm ở trong lòng yên lặng tự hỏi trang trí phương án, thậm chí còn rời cái bàn nhỏ, cầm giấy bút ở phía trên họa sơ đồ phát thảo. Sơ đồ phát thảo vẽ lên một chương lại một chương, xây một chút sửa đổi một chút, bận rộn rất lâu, Đường Phàm mới cuối cùng dừng lại bút, cầm một tờ cuối cùng sơ đồ phát thảo hài lòng gật đầu. Đường Phàm họa kỹ vậy thì không phải là cho người ta nhìn, phía trên bảy xoay tám lệch ra các loại đường cong, cũng không biết đại biểu đều là ý gì, bất quá chí ít có thể nhìn ra một điểm, chính là cái này lộ thiên phòng ăn. Có lều. Trước đây trong nội viện không có lều, chỉ có một chương che bóng lưới, còn chỉ bao trùm gần một nửa cái biệt tử. Đơn sơ gọi là một cái vô cùng thê thảm. Vì cái này, từ đông bọn hắn cũng không ít đề cập qua ý kiến. Hiện tại có tiền, tự nhiên muốn giải quyết trần nhà vấn đề, không thể để cho khách hàng đỉnh lấy đại mặt trời ăn cơm đi. Trang trí phương án đại thể định ra, chỉ còn chờ ngày mai đi tìm một cái trang trí công ty đảm cụ thể công việc liền có thể khai công. Không phải Đường Phàm không muốn hôm nay đi, mà là thời gian đã không đủ, hiện tại đi ra ngoài, khẳng định phải đến tối mới có thể trở về, phàm là ở tại Màn Sơn phụ cận, trừ phi có việc gấp, cơ bản không có khuya về nhà hoặc là đi ra ngoài, chí ít không biết lái xe ra ngoài, bởi vì muộn đi đường núi quá nguy hiểm. Không có đèn đường, lại gặp đèn không chịu nổi, rất dễ dàng rơi cái xe hư người chết hạ tràng. Nếu không phải nguyên nhân này, Đường Phàm há lại sẽ chỉ ở giữa trưa kinh doanh, đám kia ăn hàng phú nhị đại cũng sẽ không ở muộn đói bụng. Lại ở dưới mái hiên hảo hảo thừa biết lạnh, thuận tiện ở trong lòng hoàn thiện một chút trang trí phương án, mắt thấy mặt trời liền phải xuống núi, Đường Phàm cái này mới đứng dậy, mặc trang bị đi hướng dị giới. Đi dị giới không có chuyện khác, chính là đi xem một chút cái kia 20 cái cạm bẫy tại ban ngày có cái gì cống hiến. Kết quả không tốt, thật không tốt. Một con thỏ hoang đều không thu hoạch, cái này khiến Đường Phàm lần nữa hung hăng mắng vài câu cái kia vốn không che mặt manh thú, cũng không phải cái kia manh thú lại tới làm tiền, mà là tổn túy cạm bẫy đi không, 20 cái bẫy một điểm động tĩnh đều không có, có thể thấy được hoang dã biên giới thỏ rừng là cỡ nào thiếu đi. Ban đêm, bởi vì giữa trưa còn lại đồ ăn quá nhiều, Đường Phàm cũng không tiếp tục làm nổi thỏ đầu, bất quá hắn vẫn là ăn đồ ăn thừa nhất ít rượu uống đến 10 giờ hơn mới đi ngủ. Uống rượu không phải là bởi vì hắn thích rượu, mà là vì uống cái say thức ngủ ngon cảm giác. Hôm nay lão tử nhất định phải ngủ ngon giấc. Đường Phàm lâm thượng trước giường dạng này quát. Đáng tiếc, có thể là vận khí tốt của hắn tại trước mấy ngày đều sử dụng hết, mấy ngày nay liền không có thuận tâm sự tình. 10 giờ rưỡi bên trên giường, tràn trọc đến 11 giờ, chén choáng đều tiêu trừ, Đường Phàm lại sửng sốt một điểm bối rối không có, ngược lại cảm thấy tinh thần vô cùng toàn thân khô nóng. Tối hôm qua cũng là như thế cái tình huống, nằm xuống bề sau thân thể khô nóng có nhịn, Đường Phàm chỉ cho là bởi vì Đường Lan bị kia nữ nhân nói để cho mình đại huynh đệ lên dị tâm, nhưng hôm nay cẩn thận thể hội trải nghiệm, giống như cũng không là có chuyện như vậy. Loại này khô nóng cũng không phải là trên tâm lý, cũng không phải dưới hông cục bộ địa khu khô nóng, mà là toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài tán phát khô nóng, tựa như là tinh lực quá mức thịnh vượng đồng dạng. Từ giường đầu này lăn đến đầu kia, lại từ giường đầu kia chạy trở về đầu này, cuối cùng Đường Phàm vẫn là trở mình một cái ngồi dậy. Mẹ nó, không ngủ. Không phải liền là tinh lực tràn đầy sao? Vậy lao tử liền đem nó phát tiết ra ngoài. Đen mở, một lát sau ừm ân một ngạt thô trọng tiếng thở dốc trong phòng vang lên, Đường Phàm cánh tay có tiết tấu không ngừng vận động. Tuyệt đối đừng hiểu sai, Đường Phàm không phải tại quan sát lấy đảo quốc phim hành động làm cái gì không thể miêu tả sự tình, hiện tại trang nghiêm, vẫn là không làm như rượu. Hắn là tại tập chống đẩy hít đất, rèn luyện thân thể. Phát lực, ngoại trừ nam nữ điểm này sự tình bên ngoài, phương thức tốt nhất chính là rèn luyện. Đường Phàm bản thân liền có rèn luyện thân thể quen thuộc, mặc dù không phải mỗi ngày không ngừng đi, nhưng 2-3 ngày bên trong chắc chắn sẽ có một ngày rèn luyện một chút, một là vì để thân thể cường tráng hơn một chút, hai nha, thì là Đường Phàm rất tán cùng một câu nói. Kiện thân là vì số không nhiều, chỉ phải cố gắng liền nhất định sẽ có hồi báo sự tình một trong. Cũng đem câu nói này hiến cho chư vị thư hữu, nhìn các vị đều có thể có cái tốt thân thể, bởi vì thích kiện thân nguyên nhân, Đường Phàm mặc dù dáng người không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng có mấy khối cơ thịt, khí lực cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nếu không phải như thế, hắn sao có thể từ sông lớn bên trong kéo lên mấy chục cân cá lớn, đổi người bình thường sớm bị xách nước bên trong đi. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì bận bịu trong tiệm sinh ý, dị giới sự tình cũng nhiều chút, cũng liền không nhớ ra được kiện thân, hôm nay vừa vặn góp cơ hội bù lại. 50 cái chống đẩy qua đi, Đường Phàm lại tới 50 cái nằm ngửa ngồi dậy, 50 cái leo núi chạy, 50 cái ngồi lên. Làm xong những này, Đường Phàm lại phát hiện mình còn có dư lực, hơn nữa là còn rất lớn dư lực, không có bao nhiêu mệt cảm giác mệt mỏi, trong thân thể khô nóng cảm giác ngược lại là tiêu hao rất nhiều. Quả nhiên có hiệu quả. Đường Phàm lập tức đem tất cả động tác lại từ đầu làm một tổ. Xem như xong cái cuối cùng chống đẩy, thể nội khô nóng cảm giác cũng rốt cục hoàn toàn tiêu trừ, Đường Phàm vận hết sức khí dùng tay mạnh mẽ chống đất, thân thể một bên nhảy lên một bên chợt quát một tiếng, thoải mái. Mặc dù trên thân mồ hôi đầm địa, nhưng chính là này chủng loại giống như phát tiết sau cảm giác mệt mỏi mới khiến cho người thoải mái cảm giác lại sinh. Rất nhiều người liền là thích kiện thân sau mồ hôi rầm rề cảm giác, mới yêu kiện thân, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường Phàm cũng là như thế, hắn còn đã từng mê luyến qua một đoạn thời gian chạy gấp cùng cực hạn vận động, loại kia có thể vô cầu vô thúc tùy ý chạy, phía trước lại không gì có thể cản cảm giác, loại kia đột phá trở ngại đột phá bản thân sảng khoái thể nghiệm, không, có người đã trải qua, căn bản là không có cách tưởng tượng. Rót tràn đầy một cốc nước lớn, ngồi trên ghế nghỉ tạm một hồi, Đường Phàm liền phát hiện, lần này kiện thân cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Không chỉ có là các tổ động tác số lượng làm càng nhiều, rèn luyện xong cảm giác cũng có rất khác nhiều, có cảm giác mệt mỏi, nhưng cũng không phải là quá rõ ràng, mà lại, rèn luyện xong về sau, trong thân thể đột nhiên đã tuôn ra đại lượng nhỏ bé nhiệt lưu, có thể rõ ràng cảm giác được, phàm là có nhiệt lưu tuôn ra địa phương, nơi đó lúc đầu chưa sót cơ bắp liền sẽ lập tức đạt được rất lớn làm dịu. Theo cỗ nhiệt lưu này tiếp tục tuôn ra, bản thân liền không quá rõ ràng cảm giác mệt mỏi càng là thật nhanh tiêu tán vô tung. Hoạt động hạ thân thể, Đường Phàm cảm giác vừa mới tiêu dông dài thể lực giống như cũng quay về rồi, cũng may cái kia khô nóng cảm giác cũng không có theo cùng nhau trở về. Đối cái này cỗ thần kỳ nhiệt lưu, Đường Phàm là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là mỗi lần ăn xong dị giới nguyên liệu nấu ăn sau đều có thể cảm nhận được cái chủng loại kia ôn nhuận cảm giác, chỉ bất quá vừa mới cơm nước xong xuôi về sau ôn nhuận cảm giác rất mãnh liệt, lần này lại yếu ớt rất nhiều, bất quá cũng kéo dài rất nhiều. Tê chẳng lẽ đây mới là dị giới nguyên liệu nấu ăn chân chính công hiệu? Phát hiện này để Đường Phàm khiếp sợ thẳng hút khí lạnh. Hắn không biết hiện đang vì cái gì sẽ xuất hiện cố nhiệt lưu này, bất quá hắn hiện tại rất xác định một vấn đề, xem ra đêm qua ngủ không được cũng không phải là bởi vì quỷ kia nữ nhân trêu chọc, vấn đề có lẽ còn là xuất hiện ở dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn lên. Rất dễ lý giải, bốn chữ, dinh dưỡng quá thừa. Trước đó hắn là không nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ một chút, đây cũng là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Mỗi ngày thịt cá ăn, vẫn là ăn giàu có dinh dưỡng dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, không tinh lực tràn đầy cái kia mới gọi kỳ quái, tựa như là để ngươi mỗi ngày ăn nhâm sầm, sớm tối đều phải đem ngươi bổ thẳng báo tố máu muối. Về phần tại sao cái kia cố nhiệt lưu sẽ xuất hiện, Đường Phàm không biết, cũng nghĩ không thông, chỉ có thể quy kết làm dị giới nguyên liệu nấu ăn bất phàm bên trên. Bất quá đây là chuyện tốt, có cố nhiệt lưu này tại, có thể mau chóng tiêu trừ kiện sau lưng cảm giác mệt mỏi, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bất bắp thịt khôi phục thời gian. Chỉ cần mỗi ngày xuất ra thời gian đến kiện thân, không chỉ có đem thân thể khô nóng cái này tác dụng phụ giải quyết, còn có thể để thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Mà lại, lấy dị giới nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng phong phú trình độ, mặc kệ là gia tăng khí lực vẫn là gia tăng cơ bắp, hiệu quả kia tuyệt đối sẽ tiêu chuẩn. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng còn có thể đem chạy khốc một lần nữa nhặt lên. Tự lẩm bẩm một câu, Đường Phàm trong mắt tản mát ra lửa nóng quan mang. Chương 45, ta muốn ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Đường Phàm rời giường làm chuyện thứ nhất chính là đi chạy bộ. Tối hôm qua tắm rửa xong nằm ở trên giường thời điểm, cái kia cố nhiệt lưu như cũ tại không ngừng tuôn ra, mặc dù nhỏ bé nhưng thật giống như liên tục không ngừng, để thân thể mỗi một khối cơ bắp thậm chí mỗi một tế bào đều ở xoa bóp đồng dạng vung lòng trạng thái bên trong. Tại này chủng loại giống như toàn thân xoa bóp cảm giác tuyệt vời dưới, Đường Phàm ngủ gọi là một cái sảng khoái, ấn hắn lại nói, lời này, liền không ngủ qua tư thái như vậy cảm giác. Đường Phàm lập tức yêu loại cảm giác này, mà lại yêu vô cùng mê luyến, bất quá, buổi sáng thời điểm, cỗ nhiệt lưu này đã biến mất không còn tâm tích, mà vốn nên chua xót cơ bắp cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại có loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Vì lần nữa tìm tới loại kia thoải mái thể nghiệm, cũng vì chứng thực cái kia cỗ nhiệt lưu công hiệu, Đường Phàm chạy một giờ bước, còn làm một tổ chống đẩy cùng mấy tổ dẫn thể hướng lên. Quả nhiên, tại kiện thân quá trình bên trong, Đường Phàm phát hiện, đêm qua đại cường độ rèn luyện vốn nên cho cơ bắp mang tới chua xót cùng mệt mỏi là một chút cũng không có cảm giác đến, toàn thân cơ bắp hoàn toàn chính xác trong một đêm đạt được tốt nhất chữa trị và giảm bớt, toàn thân nhẹ nhõm tựa như là đêm qua không có rèn luyện qua đồng dạng. Loại hiệu quả này, đơn giản châu phát nổ. Phải biết, kiện thân tuy tốt, lại cũng không là mỗi ngày đều có thể làm, nhất định phải căng chặt có độ, cho dù là chuyên nghiệp khỏe đẹp cân đối nhân sĩ, thời gian một ngày cũng không phải toàn bộ lấy ra rèn luyện, người có thể không nghỉ ngơi, nhưng trên người cơ bắp nhất định phải nghỉ ngơi. Tốt nhất kiện thân an bài chính là mỗi lần rèn luyện 1 giờ trở lên, nhưng muốn 2 ngày một lần hoặc là 3 ngày một lần, trong lúc này chống không thời gian chính là lưu cho cơ bắp nghỉ ngơi. nhưng bây giờ có nhiệt lưu cái này đại sát khí, hết thệ cũng không giống nhau. Đường Phàm hoàn toàn có thể một ngày kiện thân hai lần, ba lần, cũng đều là cường độ cao phương thức rèn luyện, thậm chí chỉ cần cơ bắp không cảm giác mệt mỏi, liền có thể không số lần hạn chế một mực rèn luyện xuống dưới. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu, mặc kệ là gia tăng cơ bắp vẫn là gia tăng lực lượng, Đường Phàm tốc độ đều đem nhanh đến bay lên. Người khác hai ngày mới có thể rèn luyện một lần, hắn lại chí ít có thể một ngày rèn luyện hai lần, bốn lần trên lệch a. Người khác một tháng mới có thể đạt tới thành tựu, hắn một tuần lễ liền có thể đạt đến. Không, thời gian này biết ngắn hơn. Nhiệt lưu không chỉ có thể tiêu trừ bắp thịt mệt nhọc, nó bản thân liền là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn bao gồm dinh dưỡng cụ tượng hóa thể hiện, bản thân nó tác dụng chính là cung cấp dinh dưỡng, bổ sung nhân thể cần năng lượng. Có nó tại, cái gì chuyên môn tăng cơ lòng trắng chứng phấn, cái gì gia tăng lực lượng dinh dưỡng bữa ăn, hết thảy đều không cần. Tiêu trừ mệt nhọc bên ngoài thêm bổ sung năng lượng một bước đúng chỗ. Chính là như thế sâu. Nhiệt lưu vật này, hoàn toàn có thể nói là kiện thân máy gian lận. Xem ra chính mình nhặt lại chạy khốc thời gian, thật không xa. Cảm thụ được thể nội lần nữa truyền đến nhiệt lưu cùng nhanh chóng biến mất cảm giác mệt mỏi, Đường Phàm tâm tình rất là vui vẻ. Bất quá khả năng gần nhất hắn sắc thực chút xui xẻo, mỗi lần hảo tâm tình tổng là không thể duy trì quá dài thời gian. Khi hắn mặc tốt đi tới dị giới về sau, hảo tâm tình lập tức biến thành chửi ầm lên, mắng không là người khác, vẫn là cái kia chưa thành gặp mặt qua manh thú. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản, vẫn là cái kia 20 cái cạm bẫy thu hoạch. Hôm qua thu hoạch 3 con thỏ hoàng, không nghĩ tới hôm nay thảm hại hơn, liền 2 con. Đây là Đường Phàm từ khi học được gài bẫy đến nay, chưa bao giờ có bi thảm tao ngộ. 10 so 1 thu hoạch suất, thấp đến làm cho người giận sôi. Nhưng là lại thế nào mắng cũng vô dụng, Đường Phàm chỉ có thể hướng mỗi cái bẫy bên trong nhiều để lên 2 cây cà rốt, để nhìn có thể nhiều dẫn mấy cái thỏ rừng vào bẫy. Bất quá còn tốt, mặc dù chỉ có đáng thương 2 con thỏ hoang, nhưng bởi vì có cá mẹ hoa đến phân gánh tiêu hao, thì thỏ dùng lượng kịch liệt hạ xuống, cái này 2 con thỏ hoang còn có thể phân ra 1 con làm hàng tồn, thông thường dùng lượng 1 con thỏ hoang là đủ rồi, đây chính là 20 mấy cân đâu. Xử lý xong thỏ rừng, lại từ sắt lá cá trong dương vớt ra 4 đầu đại cá mẹ hoa. 4 đầu cá mẹ hoa thịt cá tự nhiên là không dùng hết. Nhưng 2 nồi đầu cá canh lại cần 4 cái đầu cá, cái này không có biện pháp, chỉ có thể giết cá lấy đầu, không dùng hết thịt cá cũng chỉ có thể bỏ vào tủ lạnh tồn. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, cũng đến thống kê nhân số thời gian. Điện thoại, hệ chặt gờ giúp chat, 2 cái tin ném lên đi. Đếm số, hôm nay đều tới hay không? Mang không mang theo bạn mới tới? Đừng quên, bản điểm hoạt động chính lửa nóng đang tiến hành, cơ hội mất đi là không trở lại a. Rất nhanh liền có hồi phục. Ta tới, không có bằng hữu. Cái thứ nhất hồi phục vẫn là từ đông. Cũng không biết có phải hay không là ngày hôm qua kinh lịch để bọn này ăn hàng phú nhị đại nhóm tìm được đếm số mới tư thế, dù sao phía dưới hồi phục như xếp hàng chỉnh tề nhất trí, ta tới, không có bằng hữu một ta tới, không có bằng hữu 111 nhìn điện thoại di động bên trên soát bình phong đồng dạng tin tức, Đường Phàm nhíu mày. Mình làm hoạt động quả nhiên lực hấp dẫn quá nhỏ sao, vậy mà không có một cái mang mới khách hàng tới. Nhìn tới vẫn là đến phóng đại chiêu. Ngay tại Đường Phàm ngầm hạ nhẫn tâm thời điểm, trong đám có một đầu không giống bình thường hồi phục. Cái kia, Đường lão bản, mang 2 cái mới khách hàng lời nói, có hay không có thể nhiều đóng gói 2 phần đồ ăn. Nói lời này chính là Phùng Vĩ. Nhìn thấy đầu này hồi phục, Đường Phàm nhãn tỉnh sáng lên, có môn. Nhanh chóng hồi phục đi qua, đương nhiên, 2 phần đồ ăn tùy tiện tuyển. Vậy ta mang 2 cái bạn mới đi qua, ta muốn bao nhiêu đóng gói 1 phần thịt kho tàu thỏ rừng cùng đầu cá. Được rồi, không có vấn đề. Chuẩn bị cho ngươi thỏa thỏa. Đem cái tin tức này thật nhanh quay lại, Đường Phàm hưng phấn vỗ tay một cái, đột phá khẩu, mở ra. Nếu bọn này ăn hàng tiểu đoàn thể được mở ra lỗ hổng, mình lại thả cái đại chiêu, cái kia phát triển mới khách hàng sự tình liền không có chạy. Bất quá Đường Phàm là hưng phấn, bảy bên trong coi như vỡ tổ. Trước hết nhất nã pháo chính là Trần Quyền, Phùng Vĩ, ngươi tên hỗn đản làm sao dám mang người mới đi qua? Một cái phẫn nộ biểu lộ. Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi quên ước định của chúng ta sao? Đây là cùng Phùng Vĩ cùng một ngày vào cửa hàng một người bạn. Tiểu tử ngươi làm muốn lên trời ạ? Đây là Từ Đông, đằng sau đi theo cái hút thuốc cầm lánh biểu lộ bao. Ta làm sao dám? Phùng Vĩ câu này hồi phục giống như mang theo nộ khí, sau đó chính là bộc phát. Các ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sao? Các ngươi muộn đều có mỹ vị có thể ăn, nhưng ta không có. Liền ta không có. Hôm qua thật vất vả gói 3 phần thức ăn trở về, ai biết lao tử ta vừa vặn cũng đi công tác trở về, chính đụng trên họng súng. 3 phần thức ăn a, ta cả khẩu thang đều không có mỏ lấy hát. Phùng Vĩ bắn liên thanh giống như hồi phục, cái kia thâm tàng ủy khuất bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng hắn càng là thật sâu gầm thét trả lời, ta mặc kệ, ta muốn ăn cơm. Vì muộn có thể ăn vào cơm, cái gì cậu thí ước định, hết thảy không thể ngăn cả ta. Có lẽ là ủy khuất của hắn cùng gầm thét rung động thật sâu đám người, vậy bên trong dùng ngòi bút làm vũ khí đình chỉ. Sau một lúc lâu, Trần Quyền mới sâu kín hồi phục 2 câu, Phùng Vĩ, xem ở ngươi như thế khổ cực phân thượng, chúng ta không ngăn trở ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần quên đánh vỡ ước định trừng phạt là cái gì hiện tại Đường đại ca nơi đó đồ ăn nhưng không chỉ một đạo a, tự gây nghiệt thì không thể sống, Phùng Vĩ, ngươi liền đợi đến suất huyết nhiều đi. Chương 46, đại sát khí. Trần Quyền 2 câu nói, để ngồi ở trong xe Phùng Vĩ biến sắc, tiếp theo chuyển bạch. Hắn hiện tại nhớ tới, đánh vỡ ước định xác thực có đại giới, đây là tại ước định mới bắt đầu liền đã nói xong. Đại giới rất đơn giản, liền là ai đánh vỡ ước định ai liền xin tất cả người tại Đường Phàm trong tiệm ăn một bữa. Cái này nếu là thả tại ngày trước vẫn không có gì quan trọng, một bữa cơm, mười mấy người cũng liền mấy bạc khối, cho nữ nhân mua cái túi sách tiền mà thôi, nhưng bây giờ không đồng dạng, 3 đạo đồ ăn, cả ăn mang đóng gói, cái này đến mười mấy bạn a. Trước đó đem phần thứ nhất đóng gói thịt kho tàu thỏ rừng cho lão gia tử thời điểm, Phùng Vĩ còn cân nhắc trôi qua mất, lúc ấy là kiếm là thua thiệt còn không phân biệt được, hiện tại xem ra, thua lỗ, vẫn là thiệt thòi lớn. Muốn đói bụng mấy ngày bụng không nói, đổi lấy cái kia 50 vạn tiền sinh hoạt hôm nay liền phải đện vào đi tiểu một nửa, lại thêm trước mấy ngày hoa, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Bụng thụ tội, lại không lưu lại tiền, kết quả là vẫn là phải cầm số tiền này thay cái bụng tròn, bạch toi công bận rộn một trận. Cảm giác này, cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả trí lẫn trải, có gì khúc đồng công chi diệu. Quy nợ là không thể nào, đều là có mặt mũi người, vì mười mấy vạn liền quy nợ, chuyến đi sẽ bị người cười chết, tại vòng tròn bên trong cũng sẽ không cần la lộn. Cho nên Phùng Vĩ chỉ có thể cắn răng, tại mẹ chặt gờ giúp chặt bên trên trả lời, được, ta nhận, nói ra tắt nước ra ngoài, vì muộn không còn nói bụng, không phải liền làm một bữa cơm nhà, ta mời. Vốn là đến lượt ngươi mời. Trần Quyên hồi phục, bất quá hôm nay cái này đống nhiên ngươi cũng không thể tính tiến chúng ta đổ ước năm đốn bên trong, trừ bỏ hôm nay, ngươi còn phải lại mời hai tà đốn, chúng ta đổ ước mới tính là tiên. Phùng Vĩ sắc mặt lập tức từ bạch biến thành đen, tiểu tử này, làm sao như thế tính toán chi ly? Để cho ta ít mời dừng lại sẽ chết ta. Đội vàng trả lời một câu biết. Ngươi cái rơi tiền trong mắt hỗn đản. Sau đó liền rời khỏi mẹ chặt, đưa điện thoại di động hướng tay lái phụ bên trên quan ra, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, từ chỗ ngồi phía sau nhô ra cái đầu đến, kỳ quái hỏi, thế nào A Vĩ, ai cho ngươi phát tin tức, để ngươi như thế đại hỏa khí? Phùng Vĩ lắc đầu, khởi động xe nói ra, không có gì, một tên hỗn đản mà thôi, mặc kệ hắn, chúng ta đi, ta cái này mang các ngươi đi ăn được ăn. Được à, vậy liền đi thôi, bất quá đã xuất phát, ngươi bây giờ cũng có thể nói chúng ta đến cùng là muốn đi đâu đi, cũng đừng là lần trước Trần Quyền tiểu tử kia nói man sơn a, nếu là chạy xa như vậy, chúng ta bây giờ liền xuống xe. Phùng Vĩ cứng ngắc gượng cười hai tiếng, sao có thể à, ta làm sao có thể giống như Trần Quyền như vậy hố, chúng ta địa phương muốn đi gần vô cùng, các ngươi tới chỗ liền biết. Man sơn dưới chân, trong tiểu viện. Ngoại trừ Phùng Vĩ cùng Đường Lan, những người khác thật sớm đã đến, không qua tất cả mọi người không có sớm bắt đầu ăn, đều đang đợi hôm nay mời khách quan đại đầu Phùng Vĩ. Mà Đường Phàm đem đồ ăn làm tốt về sau, cũng từ phòng bếp đi ra, hôm nay có mới khách hàng đến nhà, vẫn là ra chiêu đãi một chút tương đối tốt. Cùng mỗi người chào hỏi hàn huyên hai câu, lại tự mình cho mỗi người rót chén nước. Tại cuối cùng vòng cho Lưu Tĩnh Nhã châm trà nước thời điểm, Đường Phàm có vẻ như lơ đãng hỏi một câu, "Tiểu Nhã, ngày hôm qua đầu cá ngươi ăn chưa?" An Lưu Tĩnh Nhã gật đầu, "Cái kia đầu cá ăn thật ngon, cá nào ăn ngon, mang cá phía dưới thịt ngon ăn, xương cá cũng tốt ăn, dù sao, liền thật là tốt ăn á." Thích ăn là được, Đường Phàm cười cười, sau đó tiếp tục mạo không sợ hai nói ra, "Thích ăn liền ăn nhiều một chút, đầu cá không chỉ có là ăn ngon, nó công hiệu ngươi hẳn là cũng sẽ thích." "Công hiệu? Công hiệu gì?" Lưu Tĩnh Nhã lập tức hiếu kỳ hỏi, có thịt kho tàu thỏ rừng Mỹ Dung công hiệu phía trước, nàng rất là chờ mong con cá này đầu có thể có gì đặc biệt hơn người công hiệu. Cũng không có gì, chính là cá nào có thể cải thiện đại não, tăng cường ký ức. A Lưu Tĩnh Nhã nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vừa thấy thất vọng, vừa thấy kỳ quái, cái này công hiệu làm sao lại có thể để cho ta thích rồi? Chẳng lẽ ta xem ra rất đần, cần bồi bổ đầu óc? Lưu Tĩnh Nhã nghi hoặc kiêm vẻ mặt thất vọng, Đường Phàm nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn kéo nhẹ, liếc mắt một chút bên người nàng hai cái khuê mật, sau đó có vẻ như bình thản lại nói một câu, "À, đúng, mang cá thịt cũng có chút công hiệu, bên trong giàu có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng." "Nhiều như vậy một chút?" "Cái gì? Nhựa cây nguyên lòng trắng trứng?" Lưu Tĩnh Nhã thất vọng ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ, không chỉ có là nàng, bên cạnh nàng hai cái khuê mật con mắt cũng sáng rỡ người. "Nhựa cây nguyên lòng trắng trứng a, đi nhăn, chữa trị, kháng giả yếu thần thánh vật chất, là nữ nhân duy trì mỹ lệ khuôn mặt thiết yếu thánh phẩm." "Thật? Con cá này trước thật giàu có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng?" Ba nữ nhân đồng thời không kịp chờ đợi chứng thực. Thịt kho tàu thỏ rừng phi phàm công hiệu các nàng thế nhưng là cắt thân thể sẽ qua, mấy ngày nay ăn mấy trận, làn da lập tức liền có mắt trần có thể thấy cải thiện. Không nói những cái khác, chí ít tại gặp được cái khác yêu diễm tiện hóa thời điểm, có thể tại các nàng trong mắt nhìn ra cái tiên đồng đậm ước ao ghen tị. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Nếu là cùng một cái cửa hàng sản xuất đồ vật, con cá này đầu nếu là thật giàu có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, hiệu quả là không phải cũng rất phi phàm đâu. Ba nữ nhân đều rất chờ mong. Đương nhiên là thật, không tin, các ngươi ăn nhiều mấy lần thử một chút thì biết. Đây chính là Đường Phàm hôm nay chuẩn bị đại sát chiêu. Đối với phụ nữ mà nói, nhất là đối có tiền nữ nhân mà nói, liền không có không quan tâm ra mình cùng dung mạo, phàm là có thể làm cho các nàng hướng mỹ lệ bên trên nhiều tiến lên trước một bước đồ tốt, cái kia tuyệt đối sẽ không buông tha. Đường Phàm có lòng tin, chỉ cần đem cái này đại sát chiêu tế ra đến, đối ba người nữ nhân này tới nói, cái gì ước định, cái gì tiểu đoàn thể, hết thảy ngăn cản không được các nàng truy cầu mỹ lệ bước chân. Bất quá hắn nói cũng đều là thật, cũng không phải là hống lừa các nàng. Cá mẹ hoa cá trong đầu ngậm có một loại người thể cần thiết cá dầu, có thể đưa đến duy trì, đề cao, cải thiện đại não cơ năng tác dụng. Mang cá phía dưới thị trình độ sung túc, bên trong giàu có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, có thể đối kháng nhân thể biến chất cùng tu bổ tế bào thân thể tổ chức. Trở lên, đến từ nào đó ba cái gì số không bách khoa. Đã trên địa cầu phổ thông cá mẹ hoa đều có loại này công hiệu, cái kia làm dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cá mẹ hoa, cái này công hiệu sẽ còn kém. Nói bừa. Đến Đường Phàm cam đoan, ba nữ nhân lập tức tinh thần đại tác, hét lớn, chúng ta hôm nay muốn ăn đầu cá. Muốn đầu cá. Đường Phàm cười, cười rất âm hiểm, cười rất đắc ý đầu cá. Các ngươi bây giờ còn chưa tư cách mua. A, vì cái gì? Tam nữ khẽ giật mình. Bởi vì, đầu cá số lượng ít, vốn là không thể làm thông thường món ăn bán, ta coi nó là làm bản điểm hoạt động phần thưởng, chỉ có đạt tới hoạt động yêu cầu người mới có thể có mua sắm tư cách. À, cái này hoạt động chính là hôm qua ta tại bảy bên trong phát cái kia. Rốt cục, chân tướng với bảy. Hắc hắc, tưởng để cho mình trở nên càng xinh đẹp. Vậy liền ăn đầu cá đi. Muốn đầu cá? Hắc hắc, ta không bán. Muốn cũng chỉ có thể bắt người đến đổi. Cũng không tin các ngươi có thể nhịn được. A, tại sao có thể dạng này? Quả nhiên, ba nữ nhân lập tức trợn tròn mắt. Lưu Tĩnh Nhã cái hốt không ngu ngốc, Đường Phàm chân tướng phơi bày, lại thêm hôm qua đột nhiên ban bố hoạt động, nàng lập tức liền đoán là chuyện gì xảy ra. Đường đại ca, ngươi có phải hay không biết thứ gì à? Đường Phàm nhếch miệng lên, ngươi nói là các ngươi hôm nay tại bảy bên trong thảo luận kia cái gì ước định sao? Nhìn thấy Đường Phàm khoe miệng cái kia xóa tiểu dung, Lưu Tĩnh Nhã liền biết sự tình tuyệt đối là bại lộ. Quả nhiên a, Đường đại ca liền là cố ý nhấc lên đầu cá, cố ý nhấc lên bên trong nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Đây chính là mê hoặc chí mạng. Nhưng cái này dụ hoặc thật là có chút ngăn cản không nổi. Lưu Tĩnh Nhã chu miệng, chưa đầy nói ra, Đường đại ca, ngươi thật là âm hiểm à? Vậy mà cố ý cầm cái này đến dụ hoặc chúng ta. Đường Phàm cười ha ha một tiếng, tự động đem âm hiểm hai chữ chuyển hóa thành cơ trí. Vậy các ngươi đến cùng là có muốn hay không ăn đầu cá đâu? Muốn. Ba nữ nhân chăm miệng một lời. Vậy ta ngày mai mấy người tin tức tốt của các ngươi nha. Ngay tại Đường Phàm lưu kế đạt được cười to thời điểm, ngoài cửa chuyển đến dừng xe âm thanh. Phùng Vĩ rốt cục mang theo hai cái bằng hữu khoan thai tới chậm. Phùng Vĩ mang tới hai người đều là hai mươi mấy tuổi nam thanh niên, tướng mạo phổ thông, vóc dáng còn có chút thấp, nhìn kỹ một chút, lại còn là song bào thai, chỉ bất quá một cái béo điểm một cái gầy điểm, béo điểm còn mang theo cái con mắt. Nhìn thấy hai người này vào cửa, Đường Phàm còn chưa kịp tiến lên chiêu đãi, Trần Quyền cũng đã hô to tiểu kêu lên. Nhậm Nghiêm Minh, Nhậm Diên Lượng, ta còn tưởng rằng Phùng Vĩ biết mang ai đến đâu, không nghĩ tới lại là hai huynh đệ các ngươi. Trần Quyền trong giọng nói lộ ra một cỗ phẫn nộ, huynh đệ các ngươi đủ có thể à, ta gọi các ngươi không đến, Phùng Vĩ tiểu tử này gọi các ngươi liền hấp tấp tới. Rõ ràng là không nể mặt ta mà. Cái này hai huynh đệ là Trần Quyền kêu nhóm người thứ nhất, chính là mấy cái kia nghe xong là tại Man Sơn, liền nhất định không nguyện ý lại tới người trong hai trong đó. Lúc ấy mình gọi bọn họ không đến, bây giờ lại đi theo Phùng Vĩ đến đây, điều này có thể để cho hắn không khí. Nghe được Trần Quyền lên án, Nhậm Nghiêm Minh, Nhậm Diên Lượng hai huynh đệ lại là sắc mặt đen nhánh, gây điểm cái kia càng là trực tiếp chỉ vào Phùng Vĩ chửi ầm lên, "Nóa, nếu không phải Phùng Vĩ hôn đản này đem chúng ta cho hố, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý đến cái chỗ chết tiệt này à?" Béo kính béo thanh niên cũng nói ra, họ Phùng cũng không có ngươi thành thật, hắn không có nói cho chúng ta biết muốn tới Man Sơn, chỉ là thần thần bí bí nói muốn mang bọn ta ăn được ăn, còn nói địa phương cũng không xa, ai biết đến cùng vẫn là mắc lừa, bị hắn lừa gạt đến nơi này. Ta lúc ấy còn hỏi hắn, không phải cùng Trần Quyền nói cùng một nơi đi, tiểu tử này sửng sốt nói không phải. Mẹ nó, ta xem như biết cái gì gọi là mở to mắt nói lời bịa đặt. Hai huynh đệ phẫn hận để đang ngồi người sở hữu sững sờ, sau đó chính là cười ha ha, nhất là bị Trần Quyền lấy đồng dạng thủ đoạn lừa qua tới mấy người bằng hữu kia, cười càng lớn tiếng. Bên trong một cái vừa cười một vừa chỉ Trần Quyền nói ra, thành thật. Ngươi nói Trần Quyền thành thật. Ha ha, ngươi không biết đi, Phùng Vĩ chiêu này liền là theo chân hắn học, chúng ta chính là bị như thế hô tới. Ngươi vậy mà nói hố người tổ sư ra thành thật. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Những người còn lại cười cũng lớn tiếng hơn. Phùng Vĩ càng là ở một bên thừa cơ rũ sạch mình. À, các ngươi thấy được, ta cũng là bị Trần Quyền dạng này lừa qua tới, các ngươi muốn trách thì trách hắn, đừng trách ta. Thao, không trách ngươi trách ai, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể thụ 2 giờ tội liền vì đến cái chỗ chết tiệt này ăn bữa cơm. Gầy thanh niên vẫn như cũ trợn mắt nhìn. Lời này để một bên Đường Phàm liền rất không vui, mặc dù địa phương xác thực đơn sơ một chút, nhưng ngươi cũng không thể mở miệng một tiếng địa phương rách nát treo bên miệng đi, không có tố chết. Phùng Vĩ thì nói ra, đừng nói như vậy, ngay từ đầu ta bị Trần Quyền lừa gạt đến thời điểm cũng cảm thấy không đáng, nhưng nếm qua món ăn ở đây về sau, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ. Gầy thanh niên ngữ khí tràn đầy không tin, ừ, ta còn cũng không tin, tại như thế xó xỉnh địa phương có thể đến cỡ nào ăn ngon đồ ăn. Ở trên đường thời điểm, Phùng Vĩ ngược lại là cho bọn hắn nói qua, nói lần này cần dẫn bọn hắn đi địa phương, cái kia đồ ăn làm, trên trời hiếm thấy bên trên chỉ có ăn ngon không muốn, còn có rất nhiều xoa công hiệu cái gì. Mặc dù Phùng Vĩ ra châu thổi bang bang bang, còn có trước đó bị Trần Quyền mời qua một lần kinh lịch, nhưng hai huynh đệ vẫn là chưa tin nơi này có thể có món gì ăn ngon đồ ăn. Nghe xong hai huynh đệ như thế khinh thường, Phùng Vĩ lại tinh thần tỉnh táo, các ngươi vậy mà không tin ta. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Nghe xong đánh cược, béo thanh niên như mày, hỏi, cái gì cược? Không cá cược khác, liền cược bữa cơm này. Nếu như các ngươi hôm nay ăn xong một trận này, cảm thấy không hài lòng, dám vô bàn nói về sau cũng không tới nữa, cái kia liền coi như ta thua, trái lại, chính là ta thắng. Các ngươi thắng, trở về ta mời các ngươi ăn 10 bữa ăn tiệc, địa phương tùy các ngươi chọn, các ngươi thua, cũng mời ta ăn 10 bữa ăn, tại cái này mời là được. Phùng Vĩ lập tức đem lần trước cùng Trần Quyền đánh cược rời ra, hắn đây là muốn học Trần Quyền học được mọi nguồn, đem Trần Quyền hố mình vài bữa cơm từ cái này hai huynh đệ trên thân cho bù lại, gấp bội bù lại. Đang ngồi những người khác tự nhiên biết hắn cùng Trần Quyền đánh cược, cũng im lặng, chỉ là nhiều hứng thú nhìn hai huynh đệ như thế nào làm. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời trả lời, không cá cược, hắc. Cái này kịch bản đi hướng không đúng. Vì cái gì không cá cược? Phùng Vĩ không thể tin nhìn xem hai người, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là chắc thắng đánh cược sao? Chỉ muốn các ngươi nói về sau cũng không tới nữa, vậy các ngươi liền thắng, nhiều đơn giản đánh cược à? Hai huynh đệ thì giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Phùng Vĩ. Cũng là bởi vì muốn thắng quá dễ dàng, cho nên chúng ta mới không cá cược, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế, ngươi trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta lại không đốc. Phùng Vĩ lập tức như bị sét đánh, mà ý tứ, các ngươi không đốc. Hợp lấy lần trước ta đáp ứng Trần Quyền đánh cược, chính là ta ngốc đi. Nhìn thấy Phùng Vĩ tính toán thất bại sau cái kia ngậm bức dáng vẻ, người sở hữu lần nữa không nhịn được cười ha ha. Chương 47, còn có thể giúp ta truy nữ nhân. Đám người cười đùa qua đi, Đường Phàm lúc này mới tiến lên cùng ba người chào hỏi. Phùng Vĩ chỉ vào hai huynh đệ vì đó giới thiệu nói, Đường lão bản, đây chính là ta mang tới bằng hữu, Nhậm Nghiêm Minh cùng Nhậm Diên Lượng, hai người bọn họ là song bào thai, đeo kính đây là ca ca, nói chuyện làm người ta ghét đây là đệ đệ, bất quá gia hỏa này miệng mặc dù không có giữ cửa, nhưng làm người coi như giảng nghĩa khí, là hôn hệ thống công an, về sau ngươi nếu là có chuyện gì tìm hắn. Nghe Phùng Vĩ như thế giới thiệu mình, đệ đệ Nhậm Diên Lượng nghi ngờ nhìn Phùng Vĩ một chút, nhưng vẫn là đối Đường Phàm nói ra, Đường lão bản đúng không, ta người này nói không che đậy miệng, nếu là nói lời gì không nên nói, ngươi đừng thấy lạ, bất quá tựa như Phùng Vĩ nói, về sau có chuyện gì, tìm ta là được. Đường Phàm lập tức cười khách khí nói, vậy ta liền cảm ơn trước, bất quá, ta cũng không hy vọng có phiền phức đến ngươi một ngày. Nhậm Diên Lượng khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, ha ha cười lấy nói ra, cũng thế, có thể dùng đến chúng ta hệ thống công an, bình thường đều không phải là chuyện gì tốt, có thể không dính dáng tốt nhất. Mở câu không lớn không nhỏ cho đùa, Đường Phàm chào hỏi ba người ngồi xuống, cho mỗi người rót một chén trà nước, lúc này mới nói với Phùng Vĩ, ngươi tới đủ chậm, bọn hắn nhưng đều chờ đợi ngươi khai tiệc đâu. Thôi đi, bọn gia hỏa này là chờ lấy ta thanh toán đâu đi. Phùng Vĩ tức giận lườm đám người một chút, sau đó lại đối Đường Phàm nói ra, Đường lão bản, người ta thế nhưng là mang đến, ngươi muốn giữ lời nói à, hai người, ta muốn bao nhiêu đóng gói một phần thịt kho tàu thỏ rừng cùng đầu cá. Phùng Vĩ đã sớm nghĩ kỹ, muốn đầu cá là thích hợp nhất, lấy về mình nấu có thể ra hai bát đầu cá canh, nấu xong còn có đầu cá có thể ăn, đơn giản không nên quá có lời, về phần một cái khác tuyển thịt thỏ mà không chọn thịt cá, cái này hoàn toàn là Phùng Vĩ chấp niệm bậy phá. Trước đó hắn về nhà chỉ có thể nhìn mình đóng gói đồ ăn chảy nước miếng, lúc ấy hắn lớn nhất khát vọng chính là có thể tại mượn ăn một bữa thịt kho tàu thỏ rừng, hiện tại có cơ hội, nhất định phải đem nguyện vọng này cho thực hiện đi, chấp niệm chưa trừ diện, không cách nào nội tâm thông suốt à. Yên tâm đi, chuẩn bị cho ngươi đây. Đường Phàm cười cười. Đã các ngươi đều đến, vậy ta liền dọn thức ăn lên. Mấy người Đường Phàm đi vào bưng thức ăn thời điểm, Nhậm Diên Lượng thấp giọng hỏi Phùng Vĩ, vừa rồi ngươi vì cái gì như thế giới thiệu ta, còn thay ta lấy lòng, chẳng lẽ ta về sau có dùng đến lấy người lao bản này địa phương? Nhậm Diên Lượng quả thật có chút nghi hoặc, mình là tới nơi này ăn bữa cơm, cũng không phải đến kết giao bằng hữu, có cần phải dạng này lấy lòng? Phải biết, đối với bọn hắn loại người này có việc tìm ta loại lời này cũng không phải có thể tùy tiện nói. Bất quá hắn biết Phùng Vĩ làm việc coi như đáng tin cậy, làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, có phải là vì mình tốt, cho nên vừa rồi mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận lời đầu của hắn đón lấy. Nhưng tín nhiệm về tín nhiệm, lý do vẫn là phải cho mình giải thích một chút. Phùng Vĩ lại không giải thích, ngược lại thảo luận lên một cái khác chủ đề. Ta nghe nói, ngươi đang theo đuổi các ngươi hệ thống bên trong cái nào đó đại lao nữ nhi, mà lại có vẻ như tiến triển rất không thuận lợi. Mặc dù không biết Phùng Vĩ vì cái gì đột nhiên chuyển đến cái đề tài này, nhưng Nhậm Diên Lượng vẫn là thành thật trả lời, đừng nói nữa. Đã hao hết biện pháp, nữ nhân kia chính là khó chơi. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ta đều chuẩn bị từ bỏ. Nhắc lên cái này Nhậm Diên Lượng liền phiền muộn. Mình tướng mạo bình thường, vóc dáng lại thấp, duy nhất có thể cầm ra chính là có người có tiền lao cha, điều kiện này đối những nữ nhân khác tới nói là mê hoặc chí mạng, nhưng đối đại lao nữ nhi tới nói, tiền tài không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Điều này sẽ đưa đến mình tại người ta trong mắt là không còn gì khác. Đừng nói tiến triển, từ đầu đến giờ, người ta đối với mình liền không có qua cái gì tốt sắc mặt. Nghe cái bạn nói như vậy, Phùng Vĩ lập tức cười thần bí. Hắc hắc, trước kia ngươi không có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội của ngươi tới, nơi này chính là của ngươi đột phá khẩu. Cái này nhà hàng cùng ta truy nữ nhân có quan hệ gì? Nhậm Diên Lượng trăm mối vẫn không có cách giải, một cái phá nhà hàng còn có thể giúp ta đuổi tới nữ nhân. Ha ha, ta trên xe không phải từng nói với ngươi nha, món ăn ở đây không chỉ có hương vị tốt, trọng yếu nhất chính là còn có như bức công hiệu. Ngươi nói là cái kia thỏ rừng cái gì mỹ dung công hiệu? Nhậm Diên Lượng nháy nháy mắt, vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta biết nữ nhân đều thích biến xinh đẹp, nhưng người ta căn bản không cho ta mời ăn cơm cơ hội, chớ nói chi là chạy đến như thế địa phương xa. Mà lại, liền xem như đi theo ta, món ăn ở đây cũng xác thực ăn thật ngon rất lưu xoa, nhưng công lao của ta cũng chính là cho nàng giới thiệu cái tốt nhà hàng mà thôi, soát như thế một lần độ thiện cảm cũng không đủ làm gì à. Ta nói đầu góc ngươi làm sao như thế đầu góc chậm chạp đâu. Liền ngươi tình thương này còn muốn truy nữ nhân. Phùng Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi đem nàng mang tới làm gì? Ngươi liền chỉ cần đem mỗi ngày đóng gói một phần đưa cho nàng, đừng cho nàng biết đồ ăn là mua ở đâu, để chính nàng mua không được, muốn ăn chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi cứ như vậy mỗi ngày đưa, chờ nàng ăn được nghiện, cũng liền chậm rãi quen thuộc ngươi tồn tại, chậm như vậy chậm tiếp xúc xuống dưới, lâu ngày sinh tình. Cơ hội của ngươi chẳng phải có rất nhiều mà. Nhậm Diên Lượng lập tức ánh mắt sáng rõ, rồi ra ngón tay cái tán thán nói, tiểu tử ngươi, đủ âm hiểm, bất quá ta thích. Nhưng sau đó hắn vẫn là nghi ngờ hỏi, bất quá ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cái này cùng ta muốn giao hảo người lão bản này có quan hệ gì sao? Dù cho món ăn ở đây thật như vậy châu, ta cũng không cần thiết giao hảo hắn đi, hắn làm đồ ăn ta dùng tiền, bình thường giao dịch không phải. Ta nói ngươi e vừa thấp, ngươi còn không vui, ngươi muốn dùng mỹ thực chinh phục nữ nhân, không giao hảo đầu bếp ngươi giao hảo ai? Nhậm Diên Lượng mỏ sợ cảm, ngươi nói, giống như rất có đạo lý a. Kia là nhất định. Phùng Vĩ đắc ý ngóc đầu lên, sau đó lại đối Nhậm Diên Lượng thiều thiêu mi mau nói ra, thế nào, lần này mang ngươi tới đây không lỗ đi, ngươi nếu là thật đem cái kia đại lao nữ nhi cầm xuống, cần phải nhớ hảo hảo báo đáp ta. Nhậm Diên Lượng một vỗ ngực, ngươi yên tâm, chỉ cần bằng biện pháp của ngươi thật đem nữ nhân kia cầm xuống, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ta liền báo đáp thế nào. Bất quá, hắn nhìn xem phòng bếp, lại lo lắng hỏi, món ăn ở đây thật có ngươi nói tốt như vậy? Nếu là không có như vậy nữ xoa, chinh phục không được nữ nhân kia, biện pháp của ngươi nhưng liền không thông. Lần này đổi Phùng Vĩ vô ngực, ta lúc nào lừa qua ngươi, ngươi yên tâm, món ăn ở đây là ta nếm qua món ngon nhất. Về phần cái kia nữ xoa công hiệu, nói miệng không bằng chứng, đợi lát nữa ngươi tự mình cảm thụ một chút liền biết. Ngay tại hai người nói thì thầm thời điểm, đúng lúc Đường Phạm cũng bưng cái kia đại một bàn ra, phía trên tràn đầy đồ đầy đĩa. Bên trên cái này đạo thứ nhất đồ ăn chính là thịt kho tàu thỏ rừng. Mà vì chiếu cố mới khách hàng, Đường Phạm càng là đem thứ nhất mâm đồ ăn bên trên cho Nhậm Diên Lượng. Cùng Phùng Vĩ lần đầu tiên tới đồng dạng. Nhậm Diên Lượng nhìn xem cái kia đỏ rực mê người nhan sắc, cùng hung hăng hướng trong lô mũi chui nồng đậm hương khí, trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thức ăn này thật là có khả năng giúp mình bởi tới nữ nhân kia a. Chương 48, càng lớn lên, liền càng không có thời gian a khi khối thứ nhất khối thịt vào miệng, Nhậm Diên Lượng cùng Nhậm Nghiêm Minh hai huynh đệ lập tức bị cái kia siêu phẩm cảm giác cho chinh phục. Ngoa tạo, vậy mà thật ăn ngon như vậy. Mới tới hai huynh đệ không thể tin lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cái kia nồng đậm rung động. Ở trên đường thời điểm Phùng Vĩ cho bọn hắn dùng sức nói quát qua món ăn ở đây như thế nào ăn ngon, trong lòng bọn họ mặc dù chờ mong, nhưng nói cho cùng vẫn là có chút không quan trọng, một món ăn mà thôi nha, còn có thể tốt bao nhiêu ăn. Nhưng ăn vào miệng bên trong về sau, loại này không quan trọng lập tức bị ném đến lên 9 tầng mây. Đây cũng quá mẹ hắn tốt ăn đi. Cái này cảm giác, mùi vị kia, nhất là cái kia nhàn nhạt một mùi thơm, hoàn toàn là nhân sinh chưa hề hệ liệt ta. Hai huynh đệ nhìn xem trước mặt đĩa, lại nhìn nhau đối phương một chút, sau đó chính là không hẹn mà cùng vùi đầu ăn liên tục. Một bên ăn còn một bên phát ra thỏa mãn giọng mũi, lẩm bẩm cùng ăn heo mẹ giống như. Nhậm Diên Lượng hiện tại có thể nói lòng tin bạo dạng, dù là thức ăn này không có cái gì như xoa công hiệu, chỉ dựa vào mùi vị kia, cũng tuyệt đối có thể giúp mình tại trên người nữ nhân kia mở ra cái chỗ để đột phá. Mà chờ hắn vô cùng thỏa mãn đem hai món một chén canh lấp vào bụng bên trong về sau, cái kia ôn nhuận sảng khoái nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, trong lòng của hắn ngoại trừ rung động chính là rung động. Phùng Vĩ nói không sai, món ăn ở đây xác thực không tầm thường. Có hay không mỹ dung công hiệu còn không biết, chỉ ít, món ăn ở đây xác thực có tiêu trừ mệt nhọc công hiệu, loại này cảm giác thư thản trước kia chưa hề thể nghiệm qua, đơn giản không nên quá thoải mái. Liền cái này cảm giác cùng cái này sảng khoái cảm giác, chuyến này liền đến quá hắn a đáng giá. Trong lòng tán thưởng hai câu, Nhậm Diên Lượng cùng liền những người khác một cái đứng hạnh, dựa vào ghế nhắm mắt hưởng thụ, mà hắn, ca Nhậm Nghiêm Minh, sớm đã trước hắn một bước hưởng thụ, từ khoe miệng của hắn kéo ra hạnh phúc đường cong, liền biết cũng là thoải mái không muốn không muốn. Ăn uống no đủ hưởng thụ xong, đám người hôm nay lại không đội vã rời đi, đều chờ đợi Đoan Đại Đầu Phùng Vĩ tính tiền đâu. Ta nói Phùng Vĩ, hôm qua là tình huống như thế nào, ngươi làm sao khổ cực cả khẩu thang đều không uống bên trên, đến, hảo hảo nói một chút, để mấy ca vui a vui a. Trần Quyền cái này bạn xấu dùng cánh tay thọc một chút Phùng Vĩ. Cút. Phùng Vĩ đối Trần Quyền trợn mắt chừng một cái, nhưng vẫn là mở miệng nói, đừng nói nữa, hôm qua điểm quán ác, lao ra tử vừa vào trong nhà ta thì đến nhà, trực tiếp đụng trên họng súng. Đem ngày hôm qua bi thảm kinh lịch kỹ càng nói một lần, cuối cùng, Phùng Vĩ lại giải thích nói, ta là thực sự chịu không được một loại kia bụng đói kêu vang đường đồ ăn lại không vào được miệng hình hạ. Cho nên hôm nay mới quyết tâm đem Nhâm gia hai huynh đệ mang đến, dự định nhiều mang về mấy phần, dạng này lao ra tử ăn no rồi, còn lại đồ ăn làm sao cũng có thể để cho ta lót dạ một chút, cho nên cũng đừng trách ta, ta đây cũng là không có cách nào mới đánh vỡ ước định. Cậu thí không có cách, ngươi cái này đúng là đáng đợi, đã sớm cùng ngươi đã nói rời ra ngoài ở, ngươi không nghe. Nếu là sớm rời ra ngoài ở, đâu còn có hiện tại việc này, ngươi nhìn bọn ta, đều là mình ở bên ngoài ở, tưởng làm gì làm cái đó, nhiều tiêu diêu tự tại. Trần Quyên đắc ý nhếch lên chân bắt chéo, cái kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng phi thường ăn liệt. Đang ngồi những ngày người đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên nam nữ, chính là ưa thích vô câu vô thúc thời điểm, ngoại trừ Phùng Vĩ như cũ tại nhà hòa thuận phụ mẫu ở bên ngoài, những người khác đã sớm rời ra ngoài. Mình ở Phùng Vĩ còn chưa mở miệng phản bác, liền nghe một bên Đường Phạm sâu kín nói ra, người ta Phùng Vĩ đây là có hiếu tâm, còn biết bồi bồi phụ mẫu, có ăn ngon cũng biết đưa cho phụ mẫu nếm thử, ngươi tổn túy là vì mình hưởng lạc. Trần Quyến nghe xong lập tức không vui, giải thích, Đường đại ca, ta cũng rất có hiếu tâm, chỉ là ta mới 21 tuổi, nghĩ ra được chơi mấy năm mà thôi, về sau bồi phụ mẫu thời gian còn nhiều mà. Lý do nói là lẽ thẳng khí hùng. Đường Phàm thì thở dài, dùng một loại không nói được ngữ điệu nói ra, khả năng ngươi cảm giác không quan trọng, luôn cảm thấy về sau còn có nhiều thời gian bồi phụ mẫu, nhưng kỳ thật, chính là càng lớn lên, liền càng không có cơ hội cùng thời gian a. Không nói những cái khác, chờ ngươi chơi xong mấy năm này, liền nên lấy vợ sinh con, đến lúc đó ngươi có con của mình, tinh lực của ngươi là đặt ở hài tử trên thân vẫn là đặt ở phụ mẫu trên thân. Ngươi tự cho là có bó lớn thời gian, là dùng đến bồi con của ngươi vẫn là dùng đến bồi cha mẹ ngươi. Mà chờ ngươi hài tử lớn lên, cha mẹ của ngươi sớm đã tóc trắng xóa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi a. Niệm xong câu này xương tâm linh người thơ, Đường Phạm liền xoay người đi hướng phòng bếp, chỉ là cái kia trầm mặc bóng lưng nhìn qua có chút tiêu điều cùng thương cảm. Vừa rồi mấy câu nói đó là Đường Phạm biểu lộ cảm xúc, mỗi lần đề cập phụ mẫu những chữ này, sẽ luôn để cho trong lòng của hắn đau xót, cha mẹ của hắn bởi vì song song qua đời, ở trên đời này hắn đã không có thân nhân có thể yêu kính, là chân chính tử muốn nuôi mà thân không đợi. Loại này bi thương tình cảm không cách nào nói, là sinh mệnh bị nạnh sinh sinh đào đi một khối tiếc nuối cùng bi thống, không cách nào đền bù, không gì có thể thay. Đường Phàm mấy câu để Trần Quyền túi đầu rơi vào trầm tư, Phùng Vĩ cũng không lại cảm thấy mình ngày hôm qua tao ngộ đến cỡ nào khổ cực, mà còn đang nhắm mắt hưởng thụ phú nhị đại trong mọi người cũng có mấy người mí mắt nhẹ nhàng chấn động một cái. Mấy người Đường Phàm từ phòng bếp lúc đi ra, trên thân đã không có bất luận cái gì bi thương cảm xúc, bi thương vô ích, chỉ làm thêm đau xót, người nhà, dù sao cũng phải sống ở lập tức hướng về phía trước nhìn. Đem người sở hữu đóng gói đồ ăn phân phát cho đám người, cái cuối cùng phân phát đối tượng chính là Phùng Vĩ. Tại ba nữ nhân hâm mộ khát vọng trong ánh mắt, Đường Phàm đem đáp ứng tốt đầu cá cùng thịt kho tàu thọ rừng đưa cho Phùng Vĩ, sau đó hai tay hướng trong túi quần sờ mó, thần kỳ biến ra máy kế toán cùng soát tắc cơ, một tay một cái, cứ như vậy cười ha hả nhìn xem Phùng Vĩ. Đem thẻ ngân hàng đưa tới thời điểm, Phùng Vĩ trái tim co giật lợi hại, 14 người, bỏ ra 16.2 vạn. Đường Phàm cái này trả lại hắn miễn đi tam bách khối tiền. Coi như nhà hắn có tiền, nhưng mười mấy bạn ăn một bữa cơm dạng này đại thủ bút hắn cũng chưa từng có mấy lần, không đau lòng đó là không có khả năng. Nhất hố vẫn là cái kia hoạt động, hôm qua không thấy rõ ràng, hoạt động ban thưởng là mua sắm tư cách, chỉ là mua sắm tư cách mà thôi, không phải cho không, muốn cái kia hai phần ban thưởng, còn phải dùng tiền mua. Lão bản này, thật sự là bùn xỉn vô đối. Phùng Vĩ đem vừa mới đối Đường Phàm nhấc lên mấy phần hảo cảm lập tức ném đến tận trên mặt đất, đồng thời hung hăng đạp mấy phát, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng đem sổ sách cho kết. Đường Phàm đưa tiền đám người về sau, cầm vừa lấy được ngân hàng tin tức điện thoại, cũng vui vẻ a mở ra phá bánh mì đi nội thành. Hắn phải đi tìm trang trí công ty, lại doanh thu mười mấy bạn, trang trí cửa hàng vật liệu có thể cân nhắc dùng cao cấp một chút. Ngay tại Đường Phàm vừa mới đến Đông Thuận thành phố, chính đi đầy đường tìm công ty sửa chữa thời điểm. Trước xuất phát Lưu Tĩnh Nhã các nàng sớm liền trở về nội thành. Chương 49, thức ăn này không đúng. Hôm nay Lưu Tĩnh Nhã không có về một mình ở địa phương, mà là trở về nhà, cái nhà này chỉ chính là nàng cha mẹ cho ở, nàng cũng là vì truy cầu tự do, từ đại học tốt nghiệp bắt đầu liền ở bên ngoài mua giản đơn thân nhà trọ mình ở, về nhà số lần không ít, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới tấp nập. Lưu Tĩnh Nhã về nhà không có chuyện khác, chính là muốn đem hôm nay đóng gói đồ ăn đưa cho lão ba nếm thử. Nguyên nhân nha, một cái tự nhiên là bởi vì đầu cá dụ hoặc, nàng muốn đem cha của mình khai phát thành mới khách hàng, ngày mai đưa đến Đường Phàm nơi đó đi đổi đầu cá. Nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì Đường Phàm. Câu kia càng lớn lên liền càng không có thời gian, trực tiếp xúc động lòng của nàng. Đường Phàm mấy câu để nàng có chút thấy nấy, xác thực, có đồ tốt nhưng không nghĩ lên phụ mẫu, cái này bản thân liền là một loại bất hiếu, mà lại cũng thời gian rất lâu chưa từng trở về, nhất là đoạn thời gian gần nhất, cũng không nhiều đến bồi bồi lẻ loi một mình lão ba, thực sự không nên. Nàng lão mụ cùng một đám phu nhân nhàn rỗi không chuyện gì, mình thành đoàn đi châu Âu du lịch, ô mênh mông một đại bang, bên trong liền có Phùng Vĩ lão mụ, mà trong nhà cũng liền chỉ còn lại cha nàng vô cùng đáng thương một người. Hôm nay liền xem như bồi bồi lão ba, tỏ một chút hiếu tâm. Mang theo hộp cơm cầm chìa khóa mở ra biệt thự đại môn, sớm tiếp vào điện thoại Lưu cha đã ở phòng khách chờ. Lão ba đem giày đá bay ra ngoài, thay đổi dép lê, Lưu Tĩnh Nhã một bên nũng nịu giống như hô hào một bên bay nào tới. "Nha, nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay nghĩ như thế nào lấy trở lại thăm một chút cha ngươi, ngươi cũng bao lâu không có trở lại qua, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ngươi còn có cái lão ba nữa nha." "Nào có, ta hôm nay đây không phải về tới thăm ngươi nhà, còn mang cho ngươi ăn ngon nha." Lưu Tĩnh Nhã một bên nũng nịu một bên giơ lên trong tay hộp cơm. "Đây chính là ngươi gọi điện thoại không cho Lưu mụ nấu cơm nguyên nhân." Thức ăn này so ra mà vượt Lưu mụ làm sự kho. Lưu mụ là nhà bọn hắn bảo mẫu kiêm đầu bếp, đây chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra, nhất là chủ nghệ, ra ngoài làm đầu bếp đều dư xài. Sườn kho càng là nữ nhi yêu nhất, mỗi lần về nhà đều nhất định sẽ điểm đồ ăn. Lưu Tấn Minh rất tò mò cái gì đồ ăn có thể để cho nữ nhi thái độ khác thường, cả trước đó yêu nhất đều có thể bỏ qua rơi. Lão ba ngươi hưởng qua liền biết, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình nha. Lưu Tĩnh Nhã thần bí hề hề nói, bất quá cái kia đắc ý tiểu bộ dáng vẫn là để làm vì phụ thân Lưu Tấn Minh rất là thoải mái. Tốt tốt tốt, cái kia lão ba liền đợi đến thất kinh. Nhìn xem nữ nhi lanh lợi đi phòng bếp chuẩn bị, Lưu Tấn Minh cười lắc đầu, hắn là thật rất lơ đễnh, mình cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua, có thể có cái gì mỹ vị món ngon có thể làm cho mình cảm thấy giật mình đâu. Bất quá nữ nhi thật vất vả biểu một lần hiếu tâm, liền xông phần này tâm ý, đồ ăn có ăn ngon hay không đều đã không quan trọng, dù là lại khó ăn, đợi lát nữa cũng phải khích lệ hai câu, ai bảo là nữ nhi của mình đưa tới đâu. Rất nhanh, hai món một chén canh liền được bưng lên, nhìn lên trước mặt nữ nhi xách về đồ ăn, Lưu Tấn sáng tối từ gật đầu. "Ân, nhan sắc cũng không tệ lắm, xem như thượng giai." Hương vị nghe cũng rất nồng nặc, có thể làm người muốn ăn. "Không tệ không tệ, đồ ăn chi ta muội đã đến thứ hai, phía dưới liền nhìn xem hương vị đến cùng như thế nào đi." Lưu Tấn Minh cầm lấy đũa, trước kẹp một khối thịt cá, hắn đứa ăn cá. Thịt cá vào miệng, nhẹ nhàng nhai. "Ừm, cái này, con cá này thịt." Lưu Tấn Minh yên nhưng mở to hai mắt nhìn. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ lại không phân tán, có mùi cá tanh lại không nồng đậm, vị nhạt, lại dư vị kéo dài, có thể nói vừa đúng. Vậy mà vượt quá tưởng tượng ăn ngon. Lưu Tấn Minh không thể tin nhìn xem trước mặt đĩa sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cầm lấy đũa lại gắp lên một khối thịt thỏ để vào miệng bên trong. "Nô đây, đây là thịt thỏ." "Vì cái gì khối thịt bên trong sẽ có cố mùi thơm ngát? Tinh tế phẩm vị lại có loại như tại hoang dã cảm giác. Bắt đầu ăn vậy mà so vừa rồi thịt cá còn muốn thắng được nửa bậc." Lưu Tấn Minh con mắt lại trừng lớn mấy phần, ánh mắt nhưng dần dần rơi vào sau cùng chén kia canh bên trên. Hai món ăn đã đều ăn ngon như vậy, cái kia cuối cùng này canh, nghĩ đến cũng không kém nơi nào đi. Ôm tràn đầy chờ mong cảm giác, không kịp chờ đợi lại múc một ngụm canh để vào miệng bên trong. Lần này, Lưu Tấn Minh con mắt không tiếp tục trợ to, ngược lại đóng lại, đồng thời bế lên còn có miệng của hắn, chỉ có trong lỗ mũi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, thật là nồng nặc canh cá, thật tươi đẹp canh cá đặc hữu ngon, có thể nói bị cái này một bát diễn dịch đến cực hạn. Mấy người không thôi khi mở mắt ra, Lưu Tấn Minh phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng. Tốt canh. Hai món một chén canh đều nhấm nháp xong, Lưu Tấn Minh cũng nhịn không được nữa, cũng mặc kệ nữ nhi còn ở bên cạnh, đối đĩa liền phát động nhanh chóng tiến công. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, tất cả đồ ăn liền bị hắn ăn hết tất cả. Mặc dù bụng đã no đầy đủ, nhưng Lưu Tấn Minh vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không nhịn được cảm thán một tiếng, loại này mỹ vị, thật sự là rất lâu cũng chưa ăn từng tới a. Lưu Tĩnh Nhã nhìn xem lão ba dư vị cảm khái bộ dáng, đắc ý mà hỏi, thế nào lão ba, ta mang về những này đồ ăn cũng không tệ lắm phải không? Đầu chỉ không tệ. Lưu Tấn Minh chăm chú nhìn nữ nhi, ngươi mang về cái này ba đạo đồ ăn đều là khó được mỹ vị, dạng này mỹ vị ta cũng chưa ăn qua mấy lần, hoàn toàn chính xác để cho ta giật nảy cả mình. Lưu Tĩnh Nhã đắc ý hơn, đó là đương nhiên, không phải thức ăn ngon ta sao có thể lấy ra hiếu kính ta đáng yêu lão ba à? Ha ha, Lưu Tấn Minh thoải mái cười to, vâng vâng vâng, nữ nhi bảo bối của ta có lòng, mỹ vị như vậy thức ăn, không ít dùng tiền đi, lão ba gấp bội tiếp tế ngươi. Thứ ta cầm thức ăn này là đến hiếu mời ngươi, cũng không phải đến cấp ngươi đòi tiền. Thứ Lưu Tĩnh Nhã lập tức nghiêng đầu sang một bên, một bộ rất là chưa đầy dáng vẻ, bất quá sau đó nàng lại làm bộ hứng hờ nói ra, bất quá, cho thêm ta điểm tiền sinh hoạt cũng được, thức ăn này thật là có một ít quý đâu. Nhìn xem nữ nhi giả bộ làm tỉnh tâm dáng vẻ, Lưu Tấn Minh cố nén ý cười hỏi, à, thức ăn này đắt cỡ nào à? Mỗi đạo đồ ăn đều là 1888. Ừm, 1888. Lưu Tấn Minh hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc giá cả quá cao, tương phản, hắn cảm thấy thức ăn này giá cả quá thấp. Mỹ vị như vậy thức ăn vậy mà chỉ cần 1888. Cái này coi như quý. Trong mắt của ta hơn bạn thức ăn cũng chưa chắc có cái này mấy món ăn ăn ngon. Thoạt nhìn là không nhiều quý, nhưng gánh không được ăn nhiều à, mỗi bữa đều muốn điểm 3 phần, sẽ còn xách về 3 phần, một ngày liền phải hơn một bát đâu. Lưu Tĩnh Nhã bĩu môi, nhưng sau đó lại nói ra, bất quá, ta cũng cảm thấy thức ăn này kỳ thật đã bán rất rẻ, không chỉ có hương vị tốt như vậy, còn có lợi hại như vậy công hiệu. Công hiệu? Công hiệu gì? Lưu Tấn Minh nghi ngờ hỏi. Lưu Tĩnh Nhã cười hắc hắc, thần bí nói, "La ba, ngươi bây giờ hảo hảo cảm thụ một chút thân thể, chờ ngươi cảm thụ xong liền biết." Lưu Tấn Minh cứ việc rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe nữ nhi tinh tế cảm thụ thân thể có cái gì khác biệt. Ngay tại hai cha con đang khi nói chuyện, dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn công hiệu cũng chậm chậm hiện hóa ra ngoài, Lưu Tấn Minh ngay từ đầu còn không có phát giác, chờ nữ nhi đưa ra về sau, hắn mới phát hiện thể nội xuất hiện cái kia nhỏ bé dòng nước ấm. Một bên hưởng thụ cái kia cảm giác thoải mái cảm giác đồng thời, Lưu Tấn Minh sắc mặt lại cũng chậm chậm thay đổi. Cảm giác này không đúng. Hắn đằng một chút đứng lên, trong ánh mắt lóe ra chấn kinh cùng không thể tin. Lưu Tĩnh Nhã giật nảy mình, ngơ ngác nhìn phụ thân, thế nào lão ba, cái gì không đúng? Lưu Tấn Minh há to miệng, muốn nói cái gì, lại nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có gì. Sau đó hắn lại hỏi nữ nhi, tiệm này ở đâu? Tại Man Sơn. Tốt, ngày mai, ta cùng đi với ngươi Man Sơn.